Chương 101, trừ ma liên minh tiếp kiến chương 101, trừ ma liên minh tiếp kiến đại ca ca, thật xinh đẹp à, Uyển Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy chỗ. Tiểu nữ hài Uyển Nhi kinh hỉ mở miệng, con mắt của nàng sáng lấp lánh, trải qua trong khoảng thời gian này làm bạn cùng khuyên bảo, nàng vậy cuối cùng trở nên sáng sủa lên. Uyển Nhi thích nơi này sao? Khương Thần sờ lên Uyển Nhi cái đầu nhỏ, vẻ mặt cười nói, "Ừ mừng." Uyển Nhi dùng sức gật gật đầu, đi theo Khương Thần cùng đi tên kia xa phu đồng dạng kinh ngạc nói ra, "Công tử, ta vậy là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xa hoa chỗ, nắm công tử phúc." Lão Trương ta cũng coi là thấy qua việc đời tên này Sa Phu tên là Trương Hằng, làm người chất phát thành thật, làm qua nhiều năm Sa Phu, lại là một tên thông lực võ giả, Khương Thần dứt khoát đưa hắn cùng nhau mang đi qua. Trong khoảng thời gian này, mọi người vậy khổ cực, trước thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Khương Thần mở miệng cười, tại mấy tên sai vặt dẫn đầu xuống, mấy người riêng phần mình đi vào phòng nghỉ ngơi. Khương Thần nhìn chung quanh một vòng, đây là một xa hoa căn phòng bốn góc đứng thẳng cẩm thạch trắng địa cây cột, bốn phía vách tường toàn bộ là màu trắng gạch đá gọt rũa mà thành, hoàng kim điêu thành hoa lan. Tại đá trắng trong lúc đó yêu diễm địa nở rộ, màu xanh rèm cửa theo gió mà dạng. Khương Thần đang định cởi xuống bên hông trường đao, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đồng thời còn kèm theo một tiếng thanh âm cung kính, "Xin hỏi là Khương Thần công tử sao?" "Đại nhân nhà ta cho mời, không biết công tử là có danh hay không?" Khương Thần nghe vậy, lập tức híp híp mắt, ngoài cửa người tới thấy Khương Thần còn chưa đáp lại, lại tiếp tục mở miệng, "Khương công tử, đại nhân nhà ta đã từng nói, chỉ cần nhắc tới trừ ma hai chữ, công tử rồi sẽ hiểu." "Trừ ma liên minh." Nghe được trừ ma hai chữ, Khương Thần trong nháy mắt tinh thần, hắn mở cửa phòng ra, đối người tới nhẹ giọng mở miệng, "Dẫn đường." "Công tử, mời tới bên này." Cửa áo xám gã sai vật lập tức cung kính mở miệng, dẫn đầu tại phía trước dẫn đường. Khương Thần đi theo tên kia áo xám gã sai vật vòng qua rộng rãi hành lang, một đường đi tới kiến trúc thượng tầng một gian lịch sự tao nhã căn phòng. Khương Thần đi tiến gian phòng, liền có một tên thị nữ vì hắn bưng lên một đầu chậu đồng, lại có một người cầm trưởng miệng ấm qua đưa cho hắn rót nước rửa tay, và Khương Thần rửa sạch tay sau đó, lấy tay khăn xoa rửa sạch sẽ sau đó, hắn mới chậm rãi vòng qua bình phòng, tại thị nữ dẫn đầu xuống, đi tới bên trong. Bên trong trưng bày lấy một tấm màu hồng bàn tròn, chủ khách chi tịch cũng đã bày xong, trên cái bàn tròn làm nền nhìn gạch màu đỏ tơ lụa, phía trên trưng bày lấy sáng bóng ôn nhuận khay ngọc trắng, nha đũa, dao găm đĩa, đĩa nhỏ và dùng cơm khí cụ, chủ khách tịch sau các có một cái màu nâu trúc giá gỗ, phía trên treo lấy mềm mại bộ khăn. Chủ vị giờ phút này ngồi một tên chừng 30 tuổi trung niên nam tử, người này một thân màu đen trang phục, tay phải mang một đầu ám kim găng tay, khí thế cường đại, khí tức trên thân cô đọng hội tụ thành hình, ít nhất là một tên ngưng ý cao thủ. Đúng lúc này, có một tên cao lớn tùy tùng đi lên đối với Khương Thần thật sâu bái chào, đầu ép tới rất thấp, tỏ vẻ tôn kính, "Công tử, tiến không thấy binh, còn xin công tử mở đao." Trung niên nam tử kia lại là vung tay lên mở miệng, "Hôm nay là ta mở tiệc chiêu đại Khương công tử, thì không cần đến những thói tục kia lễ phép." Trung niên nam tử đứng lên thân, đối với làm bộ vừa mời nói ra, "Khương công tử, còn mời ngồi vào, ủy nhân Nưu Nưu Đức, chính là trừ ma liên minh người, ra đây gấp rút mua sắm đơn sơ, xin đừng trách." Khương Thần nghe vậy, khách sáo một câu, "Vậy không giả mồm," lập tức ngồi ở khách tịch trên chỗ ngồi. Khương Thần hiểu rõ trừ ma liên minh người tìm hắn nhất định có chuyện gì, nhưng đối phương không vội mà mở miệng, Khương Thần cũng không có hỏi đến. Yến hội mở ra, người hầu đầu tiên là bưng lên một đạo khai vị điểm tâm, đợi mang lên án về sau, túi đầu, không người lui xuống. Khương Thần ánh mắt rơi đi, thấy trước mặt thanh men bắt ở dưới đáy, từng cái trong suốt long lanh lớn viên thuốc tại thanh tịnh nước canh trong nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn ngon miệng. Này viên thuốc có một mùi thơm mùi, Khương Thần dùng dao găm thìa múc một khỏa, nếm thử một miếng, thoáng chốc mồm miệng ở giữa mùi thơm ngát khắp mặt, mềm dẻo quy đạn viên thuốc thơm ngọt ngon miệng, để người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nưu Hữu Đức cũng ăn được say sưa ngon lành, vừa cười vừa nói, "Đây là Phượng Hoàng khách sạn đặc hữu điểm tâm, không biết là có hay không hợp Khương công tử khẩu vị." Khương Thần lại ăn hai cái, lập tức phóng dao găm thìa thỏa mãn hồi đáp, "Rất là mỹ vị." Nưu Hữu Đức cười đến con mắt cũng híp lại, hai người đem điểm tâm ăn xong, liền có thị nữ mang sang thanh thủy, hai người xúc miệng qua đi, thị nữ lúc này mới chết hạ, lập tức đem từng đạo món chính cung kính dâng lên. "Khương công tử, mời hưởng dụng." Nưu Hữu Đức nhường Khương Thần không nên khách khí, thỏa thích hưởng thụ, Khương Thần gật đầu một cái, hai người lúc này mới riêng phần mình nâng đũa dùng ăn, bởi vì cái gọi là thực bất ngôn tầm bất ngữ. Hai người cũng rất có ăn ý, yên lặng thưởng thức từng đạo mỹ thực. Chỉ chốc lát sau, đợi cho hai người cũng ăn uống no đủ, lại có thị nữ dẫn đầu hai người riêng phần mình tiến về gian phòng xúc miệng rửa mặt, nhưng hai người lần nữa về đến yến hội sau đó, trên bàn đã bưng lên một đĩa đĩa khéo léo rau quả cùng hai chén thanh mùi thơm khắp nơi hoa quế trà. Nưu Hữu Đức nhấp một miếng, sau đó phóng, ngồi thẳng người nói, "Khương công tử, không biết người đối với chúng ta trừ ma liên minh hiểu bao nhiêu?" Khương Thần cũng biết đối phương bắt đầu thẳng vào chủ đề, lúc này mở miệng nói, "Có nghe qua một chút nghe đồn." Hắn từng nghe đạo trưởng Lâm Cửu đã từng nói, trừ ma liên minh là một tổ chức bí ẩn, là trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, chuyên môn xử lý liên quan đến yêu ma tà túy sự kiện. Nưu Hữu Đức nói, trừ ma liên minh là Lữ Thiên Minh đại nhân sáng lập cường đại tổ chức, vô số kỳ nhân dị sĩ, chuyên môn xử lý yêu tà sự kiện. Có thể gia nhập trừ ma liên minh người, đều bị có thực lực cường đại hoặc là thần bí năng lực. Khương công tử, liên minh chào đón ngươi. Nưu Hữu Đức đưa cho Khương Thần một viên lệnh bài màu vàng nóng cùng một quyển khéo léo điện tịch phải phía trên viết trừ ma nhân tiêu chuẩn mà kia một trên miếng lệnh bài thì là viết hai cái xưa cũ trừ ma hai chữ. Lệnh bài này là trừ ma nhân thân phận biểu tượng, cho dù tại đây tọa chủ thành trong cũng có thể cho ngươi cung cấp không ít nhanh gọn. Nưu Hữu Đức nhấp một miếng trà. Chi sau tiếp tục mở miệng, bên trên đem ngươi sắp đặt tại đồng khu tuần bộ môn, cũng là xem trọng năng lực của ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt việc nằm trong phận sự, bên trên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Thần tiếp nhận trừ ma nhân tiêu chuẩn cùng lệnh bài, mắt lộ ra vẻ chờ mong, chỉ cần hắn giải quyết sự kiện ma quái thì có thể thu hoạch điểm công hiến, từ đó đổi bản đầy đủ thuần dương công. Đa tạ Nưu đại nhân. Khương Thần chắc tay. Nưu Hữu Đức gật đầu một cái nói ra, Khương công tử khách khí, nếu ngươi gặp phải cái gì xử lý không được sự việc, có thể đi sai người tiến đến Tây khu Minh Nguyệt Sơn trang tìm ta. Đa tạ. Khương Thần gật đầu, lần nữa đáp lễ, trận này đến hội qua đi, chủ và khách đều vui vẻ. Nưu Hữu Đức vậy lấy cớ mệt mỏi, Khương Thần hiểu rõ này là đối phương hạ lệnh chủ khách, thức thời cáo từ rời đi. Đợi đến Khương Thần rời đi sau đó, Nưu Hữu Đức lúc này mới liễu giữ mở miệng, tâm tính thực lực cũng không tệ, ngược lại là cái giá trị phải bồi dưỡng hẳn giống. Đứng tại sau lưng Nưu Hữu Đức một tên nam tử nói, đại người thật giống như vô cùng coi trọng vị này Khương công tử. Nưu Hữu Đức mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói, hiểu rõ ta vì sao vui lòng giúp hắn sao? Không phải là bởi vì hắn cứu được Lâm Cửu cùng Triệu Lâm tính mệnh, vậy không phải là bởi vì hắn giết chết đầu kia xà yêu, mà là tượng hắn như vậy anh tài, mới là liên minh nền tảng, trừ ma liên minh chính là do vô số như vậy người trẻ tuổi nâng lên. Khương Thần về tới căn phòng, hắn rửa mặt về sau, ngồi ở trong phòng trên ghế. Nưu Hữu Đức không đơn giản. Khương Thần căn bản nhìn không thấu Nưu Hữu Đức thực lực, mà nhìn không thấu, thường thường mang ý nghĩa cấp độ chưa đủ. Hắn lấy ra trừ ma nhân tiêu chuẩn cẩn thận xem xét, đối với trừ ma liên minh các loại bí ẩn cũng có không ít hiểu rõ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đến ngày thứ hai, Khương Thần ăn điểm tâm xong, đi trong thành trên đường phố này độ rộng là Thăng Bình huyện đường đi gấp 5-6 lần trở lên, đường phố bên trên ngựa xe như nước, người người nôn náo, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, gào to âm thanh tiếng giao hàng nối liền không dứt. Đứng ở trên đường phố tâm, Khương Thần mới chính thức cảm nhận được Thiệu Dương quận chủ thành phất lượng. 100 chương, cảm tạ các đại lao đặt mua. Cảm tạ chương 102, đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng chương 102, đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng đầu đường cuối ngõ, Thúy Liêu Như Yên, thải tiểu vượt ngang sông phía nam bắc, tinh mỹ phủ điều thi triển hết nghệ sĩ chi tài hoa. Khương Thần thu hồi ánh mắt, chẳng thể trách không ít người chen vỡ đầu cũng muốn tiến vào tòa thành trì này sinh hoạt, tại bên trong tòa thành này, tự thân an toàn có thể được đến tốt hơn bảo đảm. Rất nhanh Khương Thần liền đi tới đông khu nha môn trước mặt, Khương Thần đối diện trước trông thấy một vàng dòng cựu long thanh địa tấm bảng lớn, biển thượng viết lớn chừng cái đấu ba chữ to, Đông Đô phủ. Lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, chọn cao tiền sảnh và khí thế cửa lớn, hình tròn ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây, hiện lộ rõ ung dung hoa quý. Khương Thần dừng một chút, dẫn đầu đi lên đài giai, lúc này hai tên nha dịch vườn tay ngăn lại Khương Thần hỏi, người nào? Khương Thần lấy ra hắn nhậm chức thư. Hai tên nha dịch sau khi xem, liếc nhau, lại nhìn về phía Khương Thần lúc, trong mắt vậy mà đều hiện ra vẻ đồng tình. Trong đó một tên nha dịch nói, nguyên lai là mới tới Khương Thần bộ, nhanh mau vào đi, ta mang ngài đi gặp đô úy đại nhân. Quang Minh thành mỗi cái phân khu cũng có 3 vị đại nhân, theo thứ tự là đô phủ, đô lệnh cùng với đô úy. Mỗi cái trong vùng đại tiểu tuần bộ đều thuộc về đô úy quản lý, tính cả đến, đô úy cũng là Khương Thần người lãnh đạo trực tiếp. Tên kia nha dịch mang Khương Thần đi vào cũng trong phủ cửa lớn một chỗ lại đường, gõ cửa một cái, đạt được trả lời sau đó mang theo Khương Thần đi vào, nói ra, đô úy đại nhân, vị này là mới đến mặc cho Khương Thần. Hai tên nha dịch đến nơi này, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, cao giọng sau khi mở miệng, túi đầu đứng bất động. Khương Thần thần sắc giống vậy ngưng trọng, túi đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu, đen nhánh trong phòng, như có hai ngọn đèn sáng nháy mắt sáng lên, đó là một đôi mắt, ánh mắt xuyên thấu hư vô, theo trong phòng rơi vào Khương Thần trên người. Vị này ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Thần toàn thân chấn động, trên người có một cỗ mãnh liệt uy áp giáng lâm, thật giống như này đại phòng bên trong, tồn tại một tôn cường đại đến để người hít thở không thông hung thú. Khương Thần dựng tóc gáy, hô hấp dồn dập. Hắn đang chuẩn bị phóng thích khí thế của mình chống cự cỗ này áp lực. Cũng may ánh mắt kia vậy thu về. Cho đến sau một lúc lâu, một âm thanh lạnh lùng theo đen nhánh trong phòng truyền ra. Chức vị của ngươi là đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng, ngày mai đi chỗ đó đưa tin. Theo lời nói quen quẩn, một viên tuần bộ thân phận huy chương theo trong phòng buôn lôi mà ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần Khương Thần. Khương Thần hai mắt ngưng tụ, đưa tay một phát bắt được, trong tay huy chương lập tức chuyển đến một cỗ cự lực tràn vào toàn thân. Khương Thần khẽ nhíu mày, nhưng cũng vững vàng bắt lấy, song đầu vô cùng ổn, chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Một màn này, nhường bên trong căn phòng đô úy ánh mắt lần nữa sáng lên, chẳng qua hắn không nói gì, chậm rãi lại lần nữa nhắm hai mắt, không còn quan tâm. Với hắn mà nói, Khương Thần chỉ là cái thực lực còn có thể tuần bộ, căn bản không đáng giá hắn lưu ý một bên hai tên nha dịch. Nhìn Khương Thần tiếp được huy chương sau biểu hiện, đôi mắt sáng lên, bọn hắn thế nhưng hiểu rõ phạm là tới nơi đây báo cáo người mới, tại đô úy khí thế bên trong cơ bản cũng sẽ lộ ra kính sợ. Nhưng trước mắt người mới nhưng không có nửa phần khó chịu, ngược lại còn vững vàng tiếp nhận đô úy huy chương, này cũng không bình thường. Huống hồ hắn hay là đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng, tự nhiên nhường hai người cao nhìn thoáng qua. Khương Thần, ngươi mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta hai người dẫn ngươi đi đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng ở lại sân nhỏ. Ba người đi ra lại đường sau đó, hai tên nha dịch lập tức chắp tay nói. Đông Đô phủ rất lớn, Khương Thần là đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng, trong đô phủ cũng có thuộc về tư nhân chỗ ở. Khương Thần đồng dạng đáp lấy nói, vậy làm phiền hai vị. Thông qua giao lưu, Khương Thần cũng biết hai người là đô phủ trong nha tốt, tên là Tôn Long, Tôn Hổ, là một đôi huynh đệ, ngày bình thường làm cũng là tại đây đô phủ trong trông coi cửa lớn, tiếp đãi người tới việc cần làm. Tôn Long nhìn về phía Khương Thần, muốn nói lại thôi. Khương Thần thấy thế, trong hơi động lòng nói, hai vị có lời gì cứ nói đừng ngại, Khương Mộ mới đến, còn muốn dựa hai vị chiếu cố. Tôn Long Tôn Hổ liếc nhau một cái, cuối cùng Tôn Hổ nhỏ giọng mở miệng nói, Khương Thần, ngươi nhưng biết đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng vị trí này đã đổi 5 người. Khương Thần khẽ cau mày nói, đây là vì gì, lẽ nào trong thành tuần bộ là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm sao? Tôn Long nhìn một phía, phát hiện không ai sau đó, lại thở dài nói ra, này đông khu tuần bộ trưởng nghe thần khí, kỳ thư có ước, trên danh nghĩa trông coi đông khu lớn nhỏ sự tình. Nhưng phát sinh ở thành nội trong sự tình, có một số việc đừng để ý đến, có một số việc là không còn được, hơi đi nhầm một bước, không chỉ địa vị khó đảm bảo, ngay cả trên cổ đầu người cũng khó giữ được à. Đặc biệt này đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng vị trí, bị có chút quan lại quyền quý chằm chằm thượng, hạ chẳng càng là hơn thế thảm. Tại phía trên ngươi năm người, thì là đắc tội không nên đắc tội người, bị người âm thầm làm thảm rồi. Một bị chặt đầu, hai cái bị người ngũ mã phanh thây, còn lại hai người một điên rồi, một cái khác mất tích. Khương Thần nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống, hắn không nghĩ tới tại Quang Minh Thành làm sai nha lại là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ bị người để mắt tới giết chết. Tôn Long nhìn xem một mặt ngưng trọng Khương Thần, nói ra, Khương Thần, tóm lại ở đây làm kém, mọi thứ đều phải cẩn thận, tuyệt đối không nên gây chuyện, cũng không cần xen vào việc của người khác, như vậy mới có thể sống được càng lâu chút ít. Cũng không biết là ai đem ngươi điều đến đệ tứ tiểu đội đến, này không phải là yếu hại ngươi sao? Tôn Long là Khương Thần bên vực kẻ yếu nói. Khương Thần hoài nghi hỏi, vì sao nói như vậy? Tôn Long tiếp tục thở dài một hơi nói ra, còn không phải đám kia ăn no không có chuyện làm con em nhà giàu, vì hai tháng trước thứ tư tiểu đội trưởng chọc phải bọn hắn, những người kia liền đem đội trưởng âm thầm xử lý, càng là hơn thả ra lời hung ác, về sau ai dám tiếp nhận vị trí kia thì giết chết ai. Hiện tại bọn hắn đã làm hết rồi 5 cái đội trưởng, mà ngươi là cái thứ 6. Tôn Long vô Khương Thần bà bay, vẻ mặt đồng tình nói, ta cũng không có làm gì, lẽ nào chỉ là tiếp nhận đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng vị trí cũng sẽ bị bọn hắn để mắt tới sao? Khương Thần híp mắt, lạnh lùng mở miệng, nếu thật là như thế, hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết. Tóm lại, mọi thứ đều phải cẩn thận, ngươi chỉ cần trốn tránh những người kia, một lúc sau, bọn hắn cũng liền quên chuyện này. Tôn Long lo lắng mở miệng. Phía trước mấy đời tuần bộ trưởng kết cục, nhường Khương Thần trong lòng có chút buồn bực, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng không sợ, nếu là dám chọc tới trên đầu của hắn, hắn không ngại nhường những người kia có chút trí nhớ khắc sâu. Tôn Long Tôn Hổ dẫn theo Khương Thần, vòng qua nhiều cái hành lang cùng Nguyệt Liên Minh, rất nhanh liền dẫn hắn đi tới một cái tiểu viện tử. Tôn Long nói ra, Khương Thần, là cái này ngươi chỗ ở, bên trong có hai cái gian phòng. Khương Thần gật đầu nói tạ, hắn nhìn tiểu viện tử, ánh mắt lộ ra thỏa mãn. Viện này tuy nhỏ, nhưng cũng có giả sơn quái thạch, buồn hoa buồn cây cảnh, cây tử đằng che xanh, tô điểm trong đó, có khác một cỗ phong vị. Không nói trước tuần bộ trưởng việc cần làm sao, tối thiểu này trụ sở đãi ngộ, đây Thăng Bình huyện thành tốt hơn quá nhiều rồi. Khương Thần lần này tới đến Quang Minh thành, trên người vậy mang không ít ngân phiếu, nhưng ở tại bên trong đô phủ, không còn nghi ngờ gì nữa muốn so ở bên ngoài càng thêm thuận tiện, cũng an toàn hơn. Khương Thần dự định tại Quang Minh thành triệt để đứng bước theo hầu sau đó, lại trong thành mua một chỗ tòa nhà, dù sao hắn có nhiều ngân tử. Tôn Long Tôn Hổ cũng không có vào trong sân nhỏ, chắp tay ôm quyền nói, Khương Thần, chúng ta thì xin được cáo lui trước, có chuyện gì ngươi lại tìm chúng ta? Đà tạ hai vị. Khương Thần đồng dạng chắp tay đáp lễ, lập tức đi vào sân nhỏ, đánh giá đình viện một phía. A, đội thứ tư lại có mới tuần bộ trưởng đến nhậm chức. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm kinh ngạc theo bên ngoài viện truyền vào. Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách khen thưởng, cảm tạ SM sách nhỏ trùng, thư hữu 202005061543504466 nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ đọc sách Nick Clone, một sách V1V1V1, thư hữu 202005061543504466 và đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ. Tiếp xuống nhân vật chính muốn bắt đầu đại phát thần uy chương 103, huyện thành nhỏ bỏ lên nhân vật chương 103, huyện thành nhỏ bỏ lên nhân vật Khương Thần quay đầu nhìn về phía âm thanh xuất xứ, lập tức liền gặp được một tên người mặc đỏ thâm trang phục, bên hông vây quanh màu đỏ bằng gấm, tóc dài đen nhánh cao cao trói buộc tại hồng quan trong tuấn lãng nam tử. Tuấn lãng nam tử nhìn thấy Khương Thần trẻ tuổi bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói, tại hạ đệ ngũ tiểu đội tuần bộ trưởng Lâm Dật, không biết huynh đài có phải hay không mới đến mặc cho đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng. Khương Thần chắp tay thi lễ, gật đầu nói, chính là, tại hạ Khương Thần. Lâm Dật lộ ra quái dị thần sắc, dừng một chút giọng nói tiếp tục mở miệng nói, "Khương huynh đệ, ngươi là nơi nào người điều qua? Làm sao lại như vậy lựa chọn bước vào đệ tứ tiểu đội đấy? Ngươi là không biết, ngươi bây giờ vị trí này là khoai lang bọc tay, hơi không chú ý, đầu muốn rơi xuống đất." Lâm Dật nhịn không được nói thêm vài câu, "Ta là từ Thăng Bình huyện thành điều qua, đối với chỗ này hiểu rõ không sâu." Khương Thần lắc đầu, "Kia ngươi có thể phải chú ý điểm rồi, hôm nay vừa đến báo danh sao?" "Không ngại, ta vì ngươi đón gió tẩy trần." Lâm Nặc thấy Khương Thần là từ nhỏ huyện thành tấn thăng lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Gặp hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang bộ dáng, không khỏi dâng lên lòng kết giao. "Được, ta biết rồi." Khương Thần cười lấy gật đầu, "Lâm Dật huynh đệ, ngươi muốn không có chuyện, muộn giờ một khối ăn cơm đi." Khương Thần nghĩ phải thật tốt hiểu rõ đông khu tuần bộ sự việc, trước mắt cái này Lâm Dật ngược lại là cái người rất tốt viên. "Được, ta liền ở tại cách ngươi không xa tòa tiểu viện kia, ta đợi chút nữa liền đến tìm ngươi." Lâm Dật vậy sảng khoái đáp ứng xuống. Hai người đơn giản giao lưu vài câu, Khương Thần liền đi vào sân nhỏ. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh màn đêm buông xuống. Khương Thần đã thu thập xong căn phòng, thấy Lâm Dật còn không có tìm đến mình, hắn dự định đơn độc đi đường phố đi một chút, làm quen một chút cảnh vật xung quanh, tiện thể ăn bữa tối. "Ai nha, ngại quá." Khương Thần vừa ra cửa thì bắt gặp đội vã đi tới Lâm Dật, hai người nhìn nhau sững sờ, hắn lập tức mang theo ấy náy giải thích nói, "Tạm thời tới điểm chuyện tới chậm. Ta cho là ngươi không tới chứ, vừa muốn đi ra ngoài dạo chơi, ăn một chút gì?" Khương Thần lúng túng cười lấy hô, "Đi thôi, một khối ra ngoài ăn đi." "Được, đi thôi, Khương Thần nguyên nếu không ngại, ta hôm nay vừa vặn gặp phải đệ tam tiểu đội tuần bộ trưởng Trần Xuyên, vừa vặn kêu lên hắn cùng nhau." Cùng hắn giữ quan hệ tốt, đối với ngươi về sau chấp hành việc phải làm có trợ giúp thật lớn. Lâm Dật hỏi. "Đương nhiên không ngại." Khương Thần sửng sốt một chút hào phóng đáp. Hai người trò chuyện vài câu về sau, cùng đi ra đô phủ, tại đô phủ cửa giờ phút này đứng một tên khác nam tử trẻ tuổi. Người này chính là đệ tam tiểu đội tuần bộ trưởng Trần Xuyên, theo đô phủ nội bộ lao nhân nói, hắn cùng Đông khu đô úy có nhất định quan hệ, về phần hai người đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, biên giới người cũng vô pháp biết được. Với lại nghe nói Trần Xuyên này người tính cách quái dị, bình thường rất không đứng đắn, có một lần trong đô phủ uống đến linh đinh say mềm, bị cây tra bộ đồng nghiệp cho đụng phải, có thể một điểm cuối cùng sự việc đều không có, ngay cả nhỏ nhất ghi tội xử phạt đều không có, việc này liền không giải quyết được gì. Trần Xuyên nhìn rất đẹp, nếu như nói Khương Thần tướng mạo cương nghị, giữa mày mắt có anh khí tinh thần tiểu tử, kia Trần Xuyên cùng loại kiếp trước trái đất Trần Mỗ Hy loại đó dù côn xoáy dù côn đẹp trai. Vị này là Trần Xuyên, đây là Khương Thần, mới tới đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng, giống như ngươi, vậy là từ nhỏ huyện thành tấn thăng lên. Ba người chạm mặt, Lâm Ẩn ngắn gọn địa giới thiệu một chút. Ta còn tưởng rằng mới tới đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng là con em nhà giàu. Trần Xuyên khỏe môi nhếch lên tà cười nói, Khương huynh đệ thật là thần nhân a, cũng dám nhậm chức cái này cùng tử vong móc nối vị trí. Khương Thần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trần Xuyên đã vậy còn quá trực tiếp, lúc này lắc đầu nói ra, ta cũng vậy mới tới, không biết chuyện gì xảy ra, về sau còn muốn nghỉ vào hai vị chiếu cố nhiều hơn. Chứ không cần nói, như vậy lời khách sáo, chúng ta ba người còn không phải thế sao, những kia đi quan hệ thùng cơm, trước đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Khương Thần nghe nói như thế lập tức cảm thấy Trần Xuyên này người tính cách quả thật có chút quái dị, nhưng không có mảy may xem thường Khương Thần dáng vẻ. Khương Thần, ngươi đừng để ý, Trần Xuyên chính là kiểu này có gì nói thẳng tính cách, ngươi không cần để ý, người khác rất tốt. Thôi đừng chém gió, trước hết nghĩ tốt đi chỗ nào ăn. Trần Xuyên cười lấy hỏi, ta mới đến, cũng không biết chỗ nào thứ gì đó ăn ngon, các ngươi chọn chỗ đi, chỗ nào ăn ngon liền đi nơi đó, không cần lo lắng ngân tử sự việc. Khương Thần thấp giọng nói, tùy tiện ăn một chút là được, liền đi tỉ ngươi chỗ nào. Trần Xuyên gật đầu một cái, ba người rất nhanh có quyết định, Lâm Dật dẫn đầu. Khương Thần trong lòng rõ ràng chính mình mới đến cũng muốn giao vài bằng hữu, cần thiết xã giao tiêu xài là không tránh khỏi, huống chi chính mình cũng không kém ngân tử, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ba người đi ra đô phủ, ngồi lên Trần Xuyên một thức massage, qua hai khắc đồng hồ sau đó, xe ngựa đứng tại một gian yên tĩnh trước cửa tử lâu. Ngao. Đúng lúc này, ven đường đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ, theo sát lấy một đầu bá khí bạch mao sư tử, này bạch mao sư tử rất lớn, sau lưng lôi kéo vàng son lộng lẫy xe ngựa sang trọng, đầu sư tử bên trên hào một túm, hai con cái lỗ tai lớn rũ cụp lấy, như là đang lắng nghe động tĩnh xung quanh. Thấu lam trong hốc mắt khảm một đôi đen bóng mắt to, một trương đại miệng há thật lớn, lộ ra nhọn nhà, bốn cái thô chân, tựa đang quan sát lui tới người đi đường, nếu là có người tới gần sau lưng nó tôn quý xe ngựa, tuyệt đối sẽ lọt vào sự điên cuồng của nó cắn xé. Ba người nghe tiếng quay đầu, Trần Xuyên cùng Lâm Dật hai người ánh mắt ngưng trọng cùng kiên kỵ. Về sau nhìn thấy kiểu này có chân quý manh thú là xe riêng nhân vật, tận lực xa cách bọn họ, muốn là đắc tội bọn hắn, đô phủ cũng không gánh nổi ngươi. Trần Xuyên đối với bên cạnh Khương Thần nhắc nhở, là tuần bộ, hắn tự nhiên hiểu rõ trong thành Quang Minh luật pháp căn bản không quản được những người khác, bọn hắn bao trùm tại luật pháp phía trên, căn bản không nhận luật pháp ràng buộc. Khương Thần không nói gì, gật đầu một cái, hắn tự nhiên hiểu rõ, vô luận là ở thế giới nào, đều không có tuyệt đối công bằng. Bạch Mao sư tử dừng ở rượu cửa lầu, liền có nhiều tên sai vặt tiến lên chiếu khán. Theo Bạch Mao sư tử phía sau trên xe ngựa đi xuống ba nam nhân một nữ nhân, ánh mắt cao ngạo, cất bước hướng tiểu lâu đi tới. Đi thôi, chúng ta vậy đi vào đi. Khương Thần thấy những người kia đi xa, hắn vậy là gặp qua một ít việc đời, cũng không có đem những người kia để ở trong mắt, những người kia chỉ là thông lực cảnh giới, căn bản không có uy hiếp đến mình có thể. Trần Xuyên cùng Lâm Dật liếc nhau một cái, đều nhìn thấy hai người trong mắt kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, một theo huyện thành nhỏ tấn thăng lên người trẻ tuổi, nhìn thấy kia giữ tận Bạch Mao sư tử, lại có thể đỉnh giữ bình tĩnh như thế. Hai người giờ phút này không khỏi coi trọng Khương Thần hai mắt, rốt cuộc năng lực theo loại đó huyện thành nhỏ bò lên nhân vật, tuyệt đối có hắn xuất sắc chỗ. Cảm tạ lệnh đừng tình nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ cô nói ngạo nguyện phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ chương 104, khổ cực tuần bộ chương 104, khổ cực tuần bộ tiểu lâu một gian lịch sự tao nhã bên trong phòng. Khương Thần ba người nhập tọa về sau, Trần Xuyên chọn 4 món ăn, khoai tây đốt thịt bò, rau xào thịt, hai bàn cải xanh, ngoài ra còn điểm rồi một bình giá cả rẻ nhất rượu trắng. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, lại điểm vài món thức ăn đi. Khương Thần cười lấy khách khí một câu. Được rồi, ngươi vừa tới còn không có phát độc lộc, không sai biệt lắm năng lực nhét đầy cái bao tử là được rồi. Trần Xuyên mặc dù tính cách cổ quái, nhưng rõ ràng tâm nhãn không hỏng. Hắn bưng lên thanh đồng tử bôi, uống một hơi cạn sạch sau đó, ngẩng đầu nhìn Khương Thần hỏi, nghe nói ngươi là theo Thăng Bình huyện thành tới, ta nhớ được cái chỗ kia rất nhỏ. Ừm. Khương Thần uống một hơi cạn sạch, cay độc rượu trắng theo yết hầu thẳng nhập thể nội, nhường thân thể của hắn có cô ấm áp, kỳ thực vì nhục thể của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, trong nháy mắt có thể bốc hơi rượu trắng, nhưng hắn không có làm như thế. Ở bên kia không dễ dàng đâu. Lâm Dật xen vào một câu. Vậy không có gì không dễ dàng, ta người này thích ứng năng lực rất mạnh, ở đâu đều như thế. Khương Thần lạnh nhạt cười. Ngươi ngược lại là vô cùng thoải mái, vô cùng đối với khẩu vị của ta. Trần Xuyên cười nói. Ba người cũng là tiết táo con nhẹ, trò chuyện cũng không có cái gì sự khác nhau, với lại Trần Xuyên cùng Khương Thần lại là tính cách người cởi mở, cho nên mọi người trò chuyện một chút thì quen thuộc. Lâm Dật lúc này đột nhiên mở miệng, Khương Thần, trong khoảng thời gian này, ngươi hay là đừng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Đây là vì gì? Khương Thần cũng muốn mở, vì sao tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ nhắc tới đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng sự việc? Ngươi là không biết trong thành này phức tạp. Trần Xuyên thở dài một hơi, một ngụm khó chịu một ngụm rượu trắng. Ta vừa tới lúc, vậy giống như ngươi, đối với tương lai tràn đầy hướng tới, chờ mong nơi này có thể trổ tài, duy trì ổn định. Hiện thực vô cùng tàn khốc, làm một cái tuần bộ, chúng ta năng lực quản sự việc không nhiều, nhưng mỗi một việc, chỉ cần liên quan đến những kia quý gia con cháu, chúng ta tuần bộ chính là một bài trí. Lẽ nào đô úy đại nhân mặc kệ sao? Thương Thần trong bắt đầu lo lắng, nếu thật là như vậy, này tuần bộ tiểu đội không phải liền là thành phế nhất bộ môn sao? Cái gì cũng không quản được, cũng không dám quản, chẳng lẽ sẽ không để cho thủ hạ lòng người lạnh ngắt sao? Đô úy tự thân cũng khó bảo toàn, ở đâu còn có thể bận tâm chúng ta? Lâm Dật thở dài một hơi. Ngươi có biết đời trước đô úy chính là đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng ra mặt, mới rơi vào một kết quả bi kịch, bị người chặt hai tay, tan mất chức vị. Lâm Dật giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng việc này đều là phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Lẽ nào cũng khiến đại nhân hoặc là đô phủ đại nhân cũng đều không quản được loại chuyện này sao? Kia sự hiện hữu của chúng ta đến tột cùng có ý nghĩa gì? Thương Thần không khỏi thở dài một hơi. Nói câu tàn khốc lời nói, không ai sẽ vì một người chết mà đi đắc tội những đại nhân vật kia. Trần Xuyên lắc đầu. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, tối nay uống thật sảng khoái. Về sau ngươi thì sẽ biết, muốn ở chỗ này sống sót, muốn cụ đôi, bớt lo chuyện người. Thương Thần gật đầu một cái, nhưng hắn không như những người khác, muốn thật sự có người dám xuống tay với hắn, mặc kệ bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, nên giết thì giết, nếu không không làm này tuần bộ trưởng. Huống hồ trừ ma liên minh đem hắn sắp đặt tại vị trí này, nói không chừng vậy có khả năng muốn mượn Thương Thần tay xử lý kiểu này chuyện khó giải quyết. Thương Thần cảm thấy khả năng này cực lớn, khả năng này là trừ ma liên minh đối hắn một lần khảo nghiệm. Đông Cù đô phủ trong 5 cái tuần bộ tiểu đội, mỗi cái tiểu đội cũng có bắt đến 10 người tuần bộ, nhưng chỉ có chỗ ở đệ tứ tiểu đội một mực thay đổi đội trưởng, đây là bởi vì mấy tháng trước, có người coi trọng đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng tỷ tỷ, nữ nhân kia tính tình cũng là cương liệt, cận kề cái chết không theo, còn cắn đứt vị đại nhân kia một ngón tay. Cái này cũng đưa đến vị đại nhân kia nổi trận lôi đình, lúc này mệnh lệnh đem tên kia tuần bộ trưởng tỷ tỷ đốt sống chết lây, về phần tên kia tuần bộ trưởng cũng không năng lực may mắn thoát khỏi, được an bài cái trước có lẽ có tội danh, đến nay còn giam giữ tại Quang Minh thành trong đại lao. Vị đại nhân kia càng là hơn thả ra lời hung ác, muốn để đông khu đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng vị trí một thằng trống không, ai dám nhậm chức, muốn ai để mắt. Ngươi ngày mai có thể phải chú ý, tiến đến đệ tứ tiểu đội báo đến sau đó, không có chuyện gì thì không nên tùy tiện ra đây, vị đại nhân kia còn có chừng 10 ngày thời gian thì sẽ rời đi Quang Minh thành, đến lúc đó ngươi trở ra, cũng liền năng lực giữ được tính mạng. Trần Xuyên nhìn Khương Thần cẩn thận căn dặn. Khương Thần chỉ là cười cười, nói ra, không cần nói, những thứ này mất hứng sự việc, trước ăn cái gì. Ba người sau khi cơm nước no nê, về đến đô phủ sau đó, liền riêng phần mình tạm biệt rời đi, Khương Thần cũng không có tại đô phủ dừng lại. Hắn như là về tới Phượng Hoàng khách sạn, đem Nam Cung Phi Nguyệt và Huyền Nhi tiếp vào đô phủ. Về phần Sa Phu Trương Hằng thì là bị Khương Thần lưu trong khách sạn, nhường hắn chờ đợi Khương Thần triệu hoán. Khi đi tới đô phủ tiểu viện tử về sau, Nam Cung Phi Nguyệt nhịn không được nhíu mày nói ra, "Khương Thần, ngươi đến tột cùng còn muốn tạm giam ta bao lâu? Thăng Bình huyện thành sự việc ta nhưng không có tham dự, ngươi ta vốn là không có co ân oán, làm gì giữ ta lại?" "Huyền Nhi thích ngươi, ngươi thì lưu ở bên cạnh ta chăm sóc Huyền Nhi, huống hồ bên cạnh ta thiếu cái tỷ nữ, ta nghĩ ngươi thì vô cùng thích hợp." Khương Thần đánh giá Nam Cung Phi Nguyệt một chút, từ tốn nói, đi theo ta, ngươi sẽ không lỗ. Nam Cung Phi Nguyệt nghe vậy, lập tức nghiến chặt hàm răng, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Thương Thần lại nghĩ để mình làm tỷ nữ. Ngươi vô sỉ, ta Nam Cung Phi Nguyệt cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục dưới dâm uy của ngươi. Nam Cung Phi Nguyệt nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên quyết mở miệng. Kia cũng chỉ phải tiễn ngươi lên đường. Nhưng chưa từng nghĩ Thương Thần đột nhiên giơ tay lên, hắc đao hoàng tuyển bạch ra đao sao, nằm ngang ở Nam Cung Phi Nguyệt tinh tế tỉ mỉ trắng non trên cổ. À, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi người này sao như thế lừa một đầu a? Ta vậy vô cùng thích Uyển Nhi, ngươi trước bỏ đao xuống a. Nam Cung Phi Nguyệt khổ sở đáng thương nhìn Khương Thần nhẹ giọng thì thầm mở miệng. Nàng dáng người mỹ lệ, mặt dường như phủ dung, mày như liễu, đây hoa đảo còn muốn mị con mắt mười phần câu nhân tâm huyền, da thịt như tuyết, tóc đen vàng ông. Giờ phút này nàng lại đầy đầu mồ hôi, môi đều muốn cắn nát. Đi vào đi, đó là gian phòng của ngươi, không có chuyện gì thì không nên quấy rầy ta. Khương Thần chỉ ngoài ra một gian tương đối nhỏ căn phòng nhàn nhạt mở miệng, sau đó thu đao vào vỏ, kiếm, đao, không để ý Nam Cung Phi Nguyệt đi vào ngoài ra một gian phòng. Nam Cung tỷ tỷ, chúng ta vậy đi vào đi. Tiểu nữ Hải Uyển Nhi lôi kéo Nam Cung Phi Nguyệt góc áo, vẻ mặt hưng phấn mở miệng. Nam Cung Phi Nguyệt này mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía Khương Thần bóng lưng, tức giận đến nghiến răng. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, mặt trời mới mọc tượng một chiếc tròn dẹp đèn cung đỉnh từ từ lên tới không trung, thoáng chốc, liền hình thành tròn vo hòa luân, cao cao dâng lên, phun ra vạn đạo kim bức, cho vạn vật khoác lên một tầng sáng lạn sáng bóng. Khương Thần ăn điểm tâm xong sau đó, đổi lại đỏ thẫm trang phục, mang tới tuần bộ chuyên dụng mũ cao, vòng qua nhiều cái hành lang cùng Nguyệt Liên Minh, liền đi đến thứ tư tuần bộ tiểu đội phó đường trước cửa. Thính lực của hắn cực mạnh, còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong chuyển đến không ít âm thanh. Các ngươi nói, lần này mới tới tuần bộ trưởng có thể kiên trì bao lâu thời gian? Nhiều nhất chẳng qua 10 ngày. 10 ngày, vậy ngươi cũng quá để mắt hắn đi, đời trước tuần bộ trưởng cũng mới kiên trì không đến 5 ngày. Nghe nói mới tới vị kia tuần bộ trưởng, tuổi tác chừng 20, còn trẻ như vậy, khẳng định hành động theo cảm tính, dễ xảy ra chuyện a. Tất cả mọi người nói ít vài câu, rốt cuộc tiểu đội chúng ta luôn đổi tuần bộ trưởng cũng không phải cái biện pháp. Thương Thần ho khan vài tiếng, bên trong nháy mắt hết rồi tiếng động, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Bên trong còn có 6 người, đều là người mặc đỏ thâm trang phục, đầu đội mũ cao, phía sau viết hai cái xưa cũ đông tứ màu đỏ. 6 người đều là 25 đến 35 năm kỷ tuần bộ đội viên, nhìn thấy Khương Thần đại lúc, 6 người trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, thật sự là Khương Thần quá trẻ tuổi, nhưng cho dù là trẻ tuổi, cũng là mấy người đội trưởng. Tham kiến tuần bộ trưởng. sáu người chắp tay lớn tiếng mở miệng. Khương Thần nhìn sáu người một chút, gật đầu một cái, trên trận đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Cảm tạ các đại lao đặt mua, tiếp xuống bắt đầu thu thập chỉnh đốn Quang Minh Thành chương 105, phiền phức đến rồi, 2-1-1, chương 105, phiền phức đến rồi, 2-1-1, ta là mới tới tuần bộ trưởng Khương Thần, mọi người không cần câu thúc, cái kia làm gì làm cái đó, về sau liền mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Khương Thần nhìn mấy người một chút, lộ ra nụ cười. Khương Thần vậy không có hy vọng những người này năng lực đống chốc để hắn vào trong mắt, sự việc dù sao cũng phải có một thứ tự trước sau, về sau bọn hắn liền sẽ biết. Ngươi lưu lại, những người khác có thể đi ra. Khương Thần chỉ một chừng 25 tuổi nam tử trẻ tuổi, những người khác gật đầu đồng ý, đi ra phó đường. Đại nhân tìm ta có chuyện. Vị kia nam tử trẻ tuổi có chút câu thúc, không nghĩ ra Khương Thần vì sao tìm hắn. Khương Thần cười lấy hỏi, người tên là gì? Hồi lời nói của đại nhân, tại hạ Đỗ Khang. Nam tử trẻ tuổi trả lời. Khương Thần tiếp tục hỏi, Đỗ Khang đúng không, ngươi ở chỗ này bao lâu? Đỗ Khang cười cười, nói ra, thuộc hạ từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đã tại Đông Khu làm sai nha 5 năm có thừa. Khương Thần ánh mắt sáng lên nói, kia ngươi đối Quang Minh Thành rất quen thuộc đi. Đỗ Khang lại là vẻ mặt tự hào trả lời, đại nhân, thật không phải thuộc hạ nói khoác, tại đây Quang Minh Thành, ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể tản bộ một vòng. Vậy thì tốt quá, ta mới đến, ngươi dẫn ta tới trước Đông Khu đi dạo, tiện thể quen thuộc hạ chúng ta tuần bộ chấp pháp khu vực. Được rồi, đại nhân. Đỗ Khang lập tức đáp ứng, hắn đi tại trước Khương Thần mặt, ra đô phủ. Hai người đi tại đầu đường, đột nhiên có bốn người cưỡi lấy hung mãnh báo nhanh như tên bắn mà vượt qua, hù dọa trên đường phố không ít người một hồi bối rối. Đỗ Khang vừa thấy được, lập tức cuốn quýt lôi kéo Khương Thần nuốt ở một bên. Đại nhân, những người kia là này Đông Khu tiểu bá vương, chúng ta không thể chơi vào, về sau gặp được bọn hắn, tận lực né tránh bọn hắn. Đây là vì gì, lẽ nào tại trên đường lớn có thể tùy tiện sao? Khương Thần nhìn những người kia đi xa thân ảnh, chần chờ một chút. Luật pháp quy định là không cho phép, nhưng bọn hắn thân phận không giống nhau, chúng ta cũng không còn được. Đại nhân, loại chuyện này ngài về sau tự nhiên là hội biết được. Đỗ Khang thở dài một hơi mở miệng. Khương Thần trong lòng thở dài, này Quang Minh Thành có không ít con em quý tộc, đô phủ luật pháp chỉ có thể quản đến người bình thường, nhưng căn bản quản không được bọn hắn. Mau tới người, bắt chụp a, hắn đoạt mẫu thân của ta xem bệnh cứu mạng tiền a, người tới đây mau. Đúng lúc này, Khương Thần sau lưng đột nhiên chuyển đến rối loạn âm thanh. Hai người nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác trung niên nam tử cầm trong tay một thanh hắc sắc đoàn đao, trong ngực nắm chặt một màu xám túi, phía sau hắn mười mấy mét bên ngoài còn đi theo một tên mặt mũi tràn đầy lo lắng, gương mặt đen, một chút cũng có thể thấy được là đảng hoàng nông dân. Khương Thần còn bén nhạy quan sát được, chu vi có không ít sắc mặt khó coi người, ánh mắt rơi trên người mình, này đã làm cho suy tư. Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử đội vàng trốn tránh, chỗ đến người, đại người đi trên đường sôi nổi né tránh, căn bản không dám cản trở mảy may. Khương Thần thấy thế, trong mắt híp lại, một bên Đỗ Khang lại liền đội vàng kéo Khương Thần. Đại nhân, hay là không muốn xen vào việc của người khác, người kia thế nhưng Thanh Long hội người, nếu bắt hắn, có thể liền đắc tội Thanh Long hội à? Đỗ Khang đội vàng mở miệng, đại nhân, ngươi có chỗ không biết, Thanh Long hội chính là này Đông Khu lớn nhất hắc đạo thế lực, nghe nói phía sau bọn họ thế nhưng có Quang Minh Thành nhiều vị quý tộc thân ảnh, chúng ta đắc tội không nổi, hay là mắt nhắm mắt mở? Khương Thần hỏi, loại chuyện này, lẽ nào đô lệnh mặc kệ, đô phủ mặc kệ? Đỗ Khang lại là lắc đầu, nói ra, đô lệnh cùng đô phủ nơi nào có không quan tâm những chuyện này, đại nhân nếu như không nghĩ vừa đến đã đắc tội với người, kia liền dứt khoát làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi hẳn phải biết ngươi trước mấy đời rơi vào làm sao kết quả bi thảm. Đỗ Khang hiểu rõ, Khương Thần có thể không hiểu rõ Quang Minh Thành phức tạp, chính mình có cần phải nhắc nhở hắn. Mà lúc này tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử cũng nhìn được Khương Thần hai người, có thể không thể tưởng tượng là, trung niên nam tử kia không những không né tránh, còn lộ ra ánh mắt khinh thường. Cút ngay cho ta, ta là Thanh Long hội người, hai con tuần bộ cậu, dám ngăn lại lão tử, nhưng không có quả ngon để ăn. Trung niên nam tử cực kỳ phách lối, căn bản không có đem hai người để ở trong mắt. Khương Thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đô phủ cứ như vậy bất tức sao? Nay cũng không dám, kia cũng không dám, cái kia còn làm cái gì tuần bộ? Khương Thần cũng không phải là thánh mẫu, có thể đụng vào trên đầu mình, còn mở miệng nhục mạ mình, vậy mình có thể liền không thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Ai cũng là lần đầu tiên là người, Khương Thần cũng sẽ không nuông chiều người khác. Khương Thần cười lạnh, đợi đến kia người đàn ông tuổi trung niên trải qua Khương Thần bên người lúc, Khương Thần xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, một quyền hung hăng nện ở trung niên nam tử kia trên ngực. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang vang vọng tại trên đường lớn, trung niên nam tử kia bị Khương Thần một quyền sau đó, trong mắt đều nhanh lồi hiện ra, càng là hơn phun ra một ngụm lao huyết, ngực xương cốt không biết đoạn mất mấy cây, hung hăng ngã tại cứng rắn trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. TTT. Một màn này, nhường Đỗ Khang trừng lớn hai mắt, trong mắt đầy không cách nào tin, hắn hiểu rõ, Khương Thần một sáng xuất thủ, thì phải đối mặt Thanh Long hội trả thù, đây chính là du quan tính mệnh đại sự. Mà vây xem máy tính, càng là hơn nét mặt ngạc nhiên, sự tình gì, đô phủ tuần bộ khi nào trở nên như thế dũng mãnh phi thường, lại không sợ đắc tội Thanh Long hội. Dân chúng chưa từng gặp qua loại tràng diện này, sôi nổi ở phía xa vây xem, chỉ trò trò. Mà lúc này, tên kia sắc mặt đen nhánh nông dân vậy đuổi theo, sắc mặt hắn đỏ lên, thở gấp được thở không ra hơi, liền tranh thủ nằm trên mặt đất rên rỉ trung niên nam tử trong ngực cho cái túi đoạt lại, vẻ mặt may mắn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân a. Hắn cảm kích hướng phía Khương Thần quỳ xuống dập đầu, hôm nay nếu truy không trở về này cứu mạng tiền, mẹ của hắn tuyệt đối sẽ chết, có thể nói Khương Thần một quyền này cứu mẹ của hắn. Mau mời lên. Khương Thần đưa hắn nâng dậy. Này là của ta việc nằm trong phận sự, không cần nói lời cảm tạ. Khương Thần khoát khoát tay, nhường hắn rời đi. Ngươi là ai? Mặc dù xuống tay với ta, Thanh Long có bỏ qua cho ngươi hay không? Trung niên nam tử che lồng ngực của mình, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi thì đừng nghĩ đến sự tình khác, dựa theo luật pháp, bên đường trộm cắp, tạm giam 5 ngày, cũng tiền phạt 50 lượng bạc. Khương Thần lạnh lùng mở miệng. Đại nhân, thật sự phải làm như vậy sao? Đỗ Khang đi vào Khương Thần bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng. Mang đi. Nhưng đáp lại Đỗ Khang chỉ có Khương Thần nhàn nhạt hai chữ, nhìn thấy Khương Thần trong mắt lạnh nhạt, Đỗ Khang vậy không dám không nghe theo. Không cần ngươi mang, chính ta hội đi, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay hành động. Trung niên nam tử dễ dỗi lấy đứng lên, lạnh lùng mở miệng. Đám người bên ngoài, Lâm Dật đám người ngạc nhiên nhìn một màn này, bọn hắn sao cũng không ngờ rằng, Khương Thần nhìn lịch sự đến cực điểm, làm việc lại là như thế bé nhọn. Tối hôm qua vừa đã nói với hắn, nhất định phải hành sự cẩn thận, năng lực không gây chuyện thì không nên gây chuyện. Ngày thứ nhất liền đem Thanh Long hội người đánh, đây là chỉ sợ bất luận a. Lâm Dật có chút đau đầu. Đội trưởng, muốn ta nói, này mới tới tuần bộ trưởng tính tình chắc chắn nóng nảy, tiếp tục như vậy, chỉ sợ vậy sẽ không có kết quả tử thế a. Cũng cho ta nói ít vài câu. Lâm Dật quát lớn thủ hạ, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt phức tạp đồng thời lại có chút chỉ riêng mang. Không được, phải tìm Trần Xuyên ra mặt, đem chuyện này áp xuống tới. Lâm Dật không có lên trước cùng Khương Thần chào hỏi, hắn mang theo mấy tên thủ hạ đội vàng rời đi. Chương 105, phiền phức đến rồi, 2 trong 1, 2, chương 105, phiền phức đến rồi, 2 trong 1, 2, bên kia, Khương Thần đem trung niên nam tử giam giữ tại đệ tứ tuần bộ đội nhà tù sau đó, lại tiếp tục đi trên đường lớn, nhiều hứng thú nhìn phồn hoa tình cảnh. Khương Thần nhìn về phía bên cạnh rõ ràng có chút trầm mặc Đỗ Khang, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thật chẳng lẽ cho là chúng ta đụng tới chuyện này là trùng hợp sao? Đỗ Khang nghe vậy, lập tức giật mình, đại nhân, ý của ngươi là, nếu hôm nay việc này ta không có ra tay, ngày mai rồi sẽ chuyển khắp ta thân làm tuần bộ trưởng, lại đối với chuyện này ngồi yên không quản, ta cái này tuần bộ trưởng thùng rông kêu to, như vậy có người thì càng có lý do xuống tay với ta. Theo ta nhậm chức bắt đầu, liền đã có người bắt đầu ngao ngoe muốn động, và sợ hãi rụt rè, còn không bằng chủ động xuất kích, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chính mình cương đại, mới là giải quyết tất cả vấn đề căn nguyên. Khương Thần bá khí mở miệng, trong mắt không có chút nào e ngại. Đỗ Khang dường như cũng bị Khương Thần lây nhiễm, trong mắt chớp động khẽ khẽ chỉ riêng mang. Hai người đi dạo cho tới trưa, cũng mới đi dạo đồng khu không đến 1/10 khu vực, Khương Thần thấy sắc trời không còn sớm, dứt khoát kêu lên Đỗ Khang, trên đường phố một gian tiệm mì ngồi xuống. Trưởng quỹ, đến hai bát chiêu bài kho mặt. Hai người ngồi xuống về sau, Khương Thần hô một tiếng. Khách quan, ngài chờ một lát, mặt lập tức tới ngay. Tiệm mì trưởng quỹ mỉm cười đáp. Đại nhân, ngươi nói đúng, ta Đỗ Khang phục ngươi, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Đỗ Khang nghiêm túc mở miệng, trong lòng cũng của hắn có nhiệt huyết, nhưng hắn có người nhà lo lắng quá nhiều, căn bản không cách nào giống như Khương Thần thoải mái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Khương Thần kính nể. Khương Thần mỉm cười. Mặt đến rồi. Lúc này tiệm mì tiểu nhị mỉm cười bưng tới hai bát phân lượng 10 phần kho mặt, không chỉ như vậy, trong chén thịt kho chiếm cứ hơn phân nửa cái bát. Đỗ Khang cầm lấy bữa, kinh ngạc mở miệng hỏi, "Tiểu nhị, ngươi có phải hay không lên sai mặt, hôm nay mặt tại sao có thể có nhiều như vậy thịt kho? Ta nhớ được trước đó ăn lúc, không, có mấy cái thịt à, giá này tiền là giống nhau sao?" Tiệm mì tiểu nhị cười lấy trả lời, "Hồi lời nói của đại nhân, đây là trưởng quỹ nói cố ý cho hai vị thượng trước mặt, trưởng quỹ vừa rồi tại trên đường lớn nhìn thấy đại nhân trừng trị kia kẻ trộm, trong đầu vui vẻ, muốn mời hai vị đại nhân ăn tô mì." Đúng lúc này, sát vách bán bánh nướng lao bản vậy bưng tới một đám bàn nóng hôi hổi đại thiểu bánh, hắn mở miệng cười, "Mọi người, ăn hết mặt vậy ăn không đủ no à, tiểu lão đầu nơi này có bánh nướng, vừa dễ dàng nhào bột mì cùng nhau ăn, hai vị đại nhân không muốn ghét bỏ mới tốt à. Đại nhân, đây là ta làm mễ bánh ngọt, ngài nhất định cũng muốn nếm thử a, được chứ ăn." "Đại nhân, ăn cái gì tại sao có thể không có rượu ngon đâu, đây là tiểu điếm tốt nhất rượu trái cây, mời đại nhân nhất định phải thử một chút." Phu cận tiểu thương liên tiếp đưa tới đồ ăn, bánh ngọt, hoa quả, rất mau đem trước mặt hai người cái bàn cũng đống được tràn đầy. Khương Thần nhìn chất trên bàn được tràn đầy đồ ăn, vội vàng mở miệng, "Các trưởng quỹ, thật không cần khách khí, những thứ này chúng ta căn bản ăn không vô, các ngươi không muốn phá phí." "Đại nhân, ngài ăn không vô thì mang đi đi, này là chúng ta một chút tâm ý, ngài nhất định phải nhận lấy a, đã bao nhiêu năm, chúng ta mới nhìn thấy tượng ngựa như thế vì bách tính ra mặt tuần bộ a." Khương Thần hai người ngại quá nhận lấy, nghĩ cho bọn hắn tiền xem như mua xuống, bọn hắn vậy không thu, thực sự không cách nào từ chối tâm ý của bọn hắn, hai người đưa mắt nhìn nhau. Đỗ Khang lúc này lại là vẻ mặt lúng túng, nói ra thật xấu hổ, đây vốn chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, có đó không bách tính trong mắt, ngược lại là thành chuyện hiếm lạ. Khương Thần cũng là bất đắc dĩ, hắn cầm lấy búa, "Ăn đi, đây là tâm ý của bọn hắn, về sau làm việc, suy nghĩ nhiều một chút thành nội dân chúng, này đông khu cũng là lúc muốn sửa đổi một chút." Đỗ Khang nghe vậy nét mặt như có điều suy nghĩ, trong lòng càng kính nể Khương Thần. "Ăn hết mì." Khương Thần kiên trì trả tiền, nhưng lại chăn quán trưởng quỹ chạy ra, trước khi đi còn bị dối hai túi trái cây. Mấy ngày kế tiếp, Khương Thần cũng tại đông khu phụ cận trên đường phố đi khắp, nhìn thấy có người cần muốn trợ giúp, hắn cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. 5 ngày qua đi, Khương Thần đã triệt để quen thuộc tuần bộ trưởng chức trách. "Khương đội, có người hướng chúng ta đệ tứ tiểu đội báo án, Phượng Hoàng khách sạn đã xảy ra án mạng, nghe nói người kia còn có liên hệ với ngươi." Đỗ Khang chạy vào đến phó đường, hướng về phía Khương Thần nhanh chóng mở miệng. Khương Thần híp híp mắt, trong lòng có cố dự cảm bất tường, Phượng Hoàng khách sạn còn cùng mình có quan hệ, vậy cũng chỉ có Trương Hằng. Trong lòng hắn trầm xuống, nói ra, mang lên ra hỏa, cũng chạy tới Phượng Hoàng khách sạn. "Đúng, Khương đội." 5 người khác sôi nổi mang lên lưới lao, đi theo Khương Thần hỏa tốc đuổi tới Phượng Hoàng khách sạn. đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã đến, bên trong đại nhân đã chờ các ngươi rất lâu. Khương Thần đuổi tới khách sạn lúc, kia khách sạn trưởng quý vẻ mặt mừng rỡ, đem mọi người dẫn tới một gian xốp xếp căn phòng, mà căn phòng kia chính là Trương Hằng trước đó cho ở căn phòng. Khương Thần vào môn đệ nhất mắt liền gặp được Trương Hằng nằm ở gian phòng một cái bàn tròn phía trên, không lúc đích. Khương Thần đã chết. Đỗ Khang đám người liền đội vàng tiến lên tra xét Trương Hằng sau đó, đối với Khương Thần lắc đầu thở dài. Khương Thần nắm chặt song quyền, không nói gì, hắn nhìn về phía ngồi trong phòng đầu kia hai tên thân ảnh, lạnh băng mở miệng, người là ai giết? Đối mặt Khương Thần hỏi, hai người cũng không để bụng, ngược lại nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là mới tới đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng. Ta hỏi một câu nữa, người là ai giết? Khương Thần trong lòng đã phẫn nộ đến cực hạn, một cỗ nhàn nhạt sát cơ đã khóa chặt bên trong hai người kia. Người là ta giết. Một người trong đó đứng lên thần, chậm rãi theo bên trong đi ra, cái kia nhân sinh được mặt như quan ngọc, mắt như sao băng, thần như bôi son, lông mày dường như mặc vẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ một cỗ khí chất quý tộc. Khương Thần bén nhạy phát giác được, tay trái của người nọ ngón trỏ đoạn mất một tiết, thấy đến nơi này, trong lòng của hắn lập tức liền ý thức được cái gì, ánh mắt càng phát ra lạnh băng. Khi nhìn thấy người kia gương mặt lúc, Đỗ Khang đám người nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống, chúng ta không biết Tả công tử ở đây, có nhiều mạo phạm, mời Tả công tử thứ tội. Đỗ Khang ngay cả vội vàng kéo một cái Khương Thần góc áo, nhỏ giọng mở miệng nói, chúng ta không thể trêu vào vị đại nhân này, ngươi hay là trước quỳ xuống, nếu không liền thiệt thoái. Nhưng Khương Thần không hề bị lay động, ánh mắt lạnh lùng như cũ chằm chằm vào tên kia tuấn lãng nam tử nói ra, tại sao muốn giết hắn? A, tại sao muốn giết hắn? Vậy nhưng coi như hắn xui xẻo, lại là tùy tùng của ngươi. Ta không chỉ muốn giết hắn, ta còn muốn ngươi sống không bằng chết. Tả công tử giọng nói bình thản mở miệng, không có chút nào đem Khương Thần để ở trong mắt. Dựa theo đô phủ luật pháp, giết người thì đền mạng, ta có quyền bắt giữ ngươi, nếu ngươi dám phản kháng, có thể làm chàng chém giết. Khương Thần lạnh băng mở miệng, bất kể như thế nào, trước mắt cái này Tả công tử trong mắt hắn đã là cái người chết. A, lại còn muốn bắt ta, ngươi có biết ta là ai không? Tả công tử nghe vậy, như là nghe được thiên đại chuyện cười, lộ ra khinh thường. Tả công tử thế nhưng quang minh thành lớn nhất quý tộc, há lại ngươi loại này người hạ đẳng năng lực định tội. Một người khác là một tên sắc mặt tàn nhẫn trung niên nam tử, hắn đến Tả công tử bên cạnh, cười lạnh nói: "Ngươi là ai không quan trọng là ngươi giết người." Khương Thần trên người đột nhiên tỏa ra một cỗ khí thế kinh khủng, cỗ khí thế này nóng hổi vô cùng, trong nháy mắt khóa chặt hai người kia, hắn động chân chính sát ý cảm tạ theo gió, lấp. Ma phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua tiếp xuống nhân vật chính bắt đầu phát uy chương 106, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. 5000 chữ hợp chương, 1, chương 106, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. 5000 chữ hợp chương, 1, nguyên lai là cái ngưng ý võ giả, chẳng thể trách có như thế khẩu khí. Đối mặt Khương Thần khí thế, Tả công tử bên cạnh trung niên nam tử có chút ngoài ý muốn. Ngưng ý võ giả, ngược lại là đây trước mấy đời tuần bộ trưởng muốn mạnh hơn không ít. Tả công tử đồng dạng kinh ngạc, năng lực tại ở độ tuổi này thì đạt tới ngưng ý cảnh giới, cho dù tại tất cả đại phong quốc cũng được cho là thiên phú dị bẩm. Ngươi cũng đã biết, giết hắn là ta, báo án cũng là ta, vì chính là đem ngươi dẫn đến, vận khí của ngươi rất kém cỏi, ai bảo ngươi vừa vặn ngồi lên vị trí này. Nữ nhân kia cắn bản công tử một ngón tay, ta thì yên lặng xin thể tuyệt đối phải nhường ngồi tại vị trí này, người cũng chết không yên lành, rất không may, ngươi đã đến. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, như vậy đi, ngươi quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái, ta tạm tha ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi cơ duyên, để ngươi cùng ở bên cạnh ta. Tả công tử cười nhạt một tiếng. Hắn chắc chắn, này trước mắt tuần bộ quyết định sau đó quỳ, hắn loại tràng diện này hắn thấy cũng nhiều. Công tử rộng lượng. Bên cạnh nam tử tán thưởng. Vô dụng lời nói xong sao? Khương Thần hơi không kiên nhẫn, giết hắn người, lại còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Khương Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại hai người kia ánh mắt kinh hãi bên trong mắt của hắn hàn mang chợt lóe lên, thuần dương chân khí phun trào, dẫn đầu khóa chặt tên kia cường đại trung niên nam tử. Muốn chết. Trung niên nam tử phản ứng đồng dạng không chậm, hắn nên đón tiếp lấy, canh giữ ở Tả công tử trước mặt, đột nhiên đánh ra một trường, người này cũng là ngưng ý cảnh giới, khí thế ngưng tụ, không chút nào hư Khương Thần. Uống. Khương Thần nắm đấm sắp tới, cả phòng lập tức bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ sóng nhiệt, một quyền một trường đụng vào nhau, lực lượng hoàn toàn không có tràn ra. Trung niên nam tử kia sắc mặt nháy mắt đổi biến, hắn cảm giác lòng bàn tay của mình trong chui vào một cỗ chân khí nóng bỏng, cực kỳ bá đạo, kinh mạch của mình, huyết nhục tại tiếp nhận một cỗ cực hạn đau đớn. Ta thế nhưng ngưng ý đỉnh phong chi cảnh, làm sao lại thua cho người kẻ hạ nhân? Trung niên nam tử không cách nào tiếp nhận, cùng là ngưng ý cảnh giới, hắn vậy tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng này ngắn ngủi giao thủ một cái, hắn lại rơi hạ phòng. Ồn ào. Khương Thần lạnh băng mở miệng, nhất thời một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng bộc phát, mặc cho trung niên nam tử làm sao chống cự đều không có tác dụng. Tay của ta. Trung niên nam tử kêu thảm, ngắn ngủi trong vòng mấy giây, liền bị Khương Thần trấn áp thô bạo. Trên cánh tay của hắn xương cốt đứt thành từng khúc, tiếng răng rắc vang lên không ngừng, tay trái của hắn phế đi. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, Khương Thần thì trấn áp kia người đàn ông tuổi trung niên, một màn này, nhường Tả công tử đồng tử có hơi co bảo, nhường Đỗ Khang đám người á khẩu không trả lời được. Khương đội nguyên đến như vậy mạnh a? Đỗ Khang trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng rất nhanh liền ý thức được Khương Thần gây chuyện. Kia Tả công tử thế nhưng quang minh thành cao quý quý tộc chi tử, cao không thể chạm, nếu Khương Thần dám đối với hắn bất kính, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Ngươi rất không tồi, ta ngày càng không nỡ lòng giết ngươi. Tả công tử không để ý đến trung niên nam tử, mà là nhìn về phía Khương Thần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bằng hữu, tránh lâu như vậy, cũng nên hiểu ra. Nhưng Khương Thần cũng không có đem Tả công tử để ở trong mắt, mà là nhìn về phía căn phòng chỗ sâu, đột nhiên mở miệng. Tại mọi người trần chờ trong ánh mắt, gian phòng bên trong bộ đi ra một tên bình thường được không thể lại bình thường áo xám nam tử, hẹn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, lại cao vừa gầy. Đỗ Khang nhìn thấy người này thuận mắt, lập tức kêu lên một tiếng, "Tham Lang." "A, lại còn có người nhận ra ta." Cái kia tên là Tham Lang nam nhân đến Tả công tử bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt chằm chằm vào mọi người, bị hắn một tiếp cận, Đỗ Khang đám người nhất thời cảm nhận được một cô cảm giác gáp bách mãnh liệt. "Tham Lang, đây là người cường đại ngưng ý cao thủ, giết người vô số, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, có nghe đồn hắn càng tại chân nguyên cường giả trong tay chạy thoát tới cửa sinh, là Thanh Long hội bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mấy người cao thủ một trong. Sinh mệnh chỉ có một lần, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho Tả công tử dập đầu xin lỗi." Tham Lang nhìn Khương Thần mở miệng, "Tả công tử thân phận vượt qua tưởng tượng của ngươi, chẳng qua chết rồi một dâu riêng người, liền dám đối với Tả công tử nói năng lỗ mãng, nếu như ngươi không biết Tả công tử bà chữ ý vị như thế nào, ta đề nghị ngươi đi hướng bên cạnh những người kia nhiều hỏi thăm một chút. Hắn giết ta người, ngươi để cho ta hướng hắn dập đầu xin lỗi, đây là cỡ nào hoang đường chi cực sự việc." Khương Thần lạnh lùng mở miệng, "Hôm nay, ta vì tuần bộ trưởng thân phận bắt giữ ngươi, bất kể ngươi là thân phận, bối cảnh gì đều vô dụng." Khương Thần nhìn về phía Tả công tử, hắn hay là vẻ mặt không kiêng nể gì cả, toàn vẹn không có đem Khương Thần để ở trong mắt. "Ngươi cũng đã biết Tả công tử là ai, dám như vậy nói năng lỗ mãng." Tham Lang cười lạnh, "Chớ nói người giết ngươi, cho dù hiện tại đem các ngươi toàn bộ giết, Tả công tử cũng sẽ không có chuyện, tương phản Quang Minh thành đô lệnh cũng không dám bắt giữ Tả công tử, chỉ bằng ngươi một nho nhỏ tuần bộ, ngươi cũng có thể làm cái gì? Nhân sinh bên trong vốn là có rất nhiều chuyện là hoàn toàn không công bằng, ngươi chỉ có thể đi tiếp thu, ngươi không có sai, chỉ là chúng ta tương đối cường đại, do đó, quy tắc trò chơi vậy do chúng ta tới chế định, cũng không nên vì trùng động nhất thời cùng phẫn nộ, mê hoặc cặp mắt của ngươi." Tham Lang bình tĩnh nói, không có chút nào đem Khương Thần để ở trong mắt. Khương Thần không sợ, cường thế đáp lại nói, "Thật sự coi ta 3 tuổi trẻ con rồi sao? Ta chỉ biết là tất nhiên hắn dám cho ta, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hôm nay ai tới cũng vô dụng, ngược lại là ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc tính mạng con người chỉ có một lần, cũng không nên không công vị." "Ha ha ha." Tham Lang đột nhiên cười ha ha, lập tức ánh mắt của hắn trở nên băng hàn nói ra, "Qua nhiều năm như vậy, đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất chê cười. Chỉ bằng ngươi?" Tham Lang đột nhiên gầm thét, trên người hắn bộc phát ra một cỗ âm hàn chi cực khí thế đáng sợ, ở phía sau hắn lại xuất hiện một đầu tiêu căng khó thuần hư ảo sói xám, một cỗ khí tức khát máu trong nháy mắt tràn ngập tại bên trong cả gian phòng. Đỗ Khang và trong lòng người ngạc nhiên, hai chân cũng tại như nhũn ra, lại không chịu nổi cỗ áp bức này cảm giác quỳ xuống, trên trận đứng chỉ có 3 người, một Tả công tử, một Tham Lang, một cái khác thì là Khương Thần. "À, có chút thực lực, chẳng thể trách như thế không coi ai ra gì, vậy liền để lão tử đến dạy dỗ ngươi đạo lý làm người." Tham Lang khí tức trên thân càng ngưng trọng thêm, bàn ghế và chất gỗ vật liệu lớn đồ dùng trong nhà lại vậy tại áp lực này hạ vỡ nát tan cảnh. Thật mạnh. Đỗ Khang tâm thần anh minh, căn bản không ngẩng đầu được lên, này cô áp lực kinh khủng còn không phải chủ yếu nhằm vào bọn họ, có thể để bọn hắn không cách nào động đậy, nếu trực diện cố này áp lực, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị nghiền thành thịt vụ đi. "Tham Lang, đem hắn tứ chi phế đi, ta còn chưa chơi chẳng đấy." Tả công tử đi đến, hai tay ôm ngang phía trước, lạnh nhạt nói. "Đúng, công tử." Tham Lang nhếch miệng cười. Nhưng lại tại Tham Lang ánh mắt nhìn về phía phương hướng lúc, Khương Thần thân ảnh đã biến mất không thấy, tại tính mạng hắn bên trong một khắc cuối cùng nghe được âm thanh thì là Khương Thần không nhịn được một câu, "Ngươi nói đủ rồi không, nói đủ rồi liền lên đường đi." Tại Tả công tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, Khương Thần vì một loại như quỷ mị tốc độ đi vào sau lưng Tham Lang, tay phải tản ra một cỗ hủy diệt chi lực trong chốc lát bắt lấy Tham Lang đầu lâu, trưởng tâm lôi bộc phát, Tham Lang căn bản chưa kịp phản ứng, Tham Lang liền bị lôi đỉnh chi lực diệt sát, trong nháy mắt chết. Tham Lang còn chưa ra tay, liền bị Khương Thần vì lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát, lúc này mọi người mới phản ứng lại, cả đám đều tựa như nhìn quái vật nhìn Khương Thần. Trên mặt của mỗi người đều mang không cách nào tin cùng ngạc nhiên. Tham Lang chết rồi. Không biết là ai, vì không xác định âm thanh, truyền ra quanh quẩn. Sau một khắc, trận trận hấp khí thanh hết đợt này đến đợt khác, chỉ có Khương Thần hắn yên lặng đứng, ánh mắt nhìn về phía một bên Tả công tử. Bị Khương Thần ánh mắt quét qua, Tả công tử cơ thể không khỏi run lên, có một cỗ toàn thân bị hàn đông bao phủ cảm giác, ánh mắt của hắn co vào, nội tâm chấn động mãnh liệt, phía sau lưng dâng lên một thân mồ hôi lạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên. Tả công tử giờ phút này sắc mặt biến hóa không chừng, ánh mắt âm trầm, giờ khắc này hắn mới ý thức được Khương Thần đáng sợ, cho dù Tham Lang cũng không phải là đối thủ của người nọ, hắn có chút coi thường. Sớm biết thì mang nhiều một chút người, xem nhẹ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ chắc chắn, Khương Thần tuyệt đối không dám đối với hắn thế nào. "Hiện tại đi theo ta đi." Khương Thần lạnh băng nói, hắn nhịn được muốn đánh chết người này xúc động, nhưng như vậy lợi cho hắn quá rồi, chọc tới trên đầu của mình, hắn muốn để người này nỗ lực giá cao thảm trọng. "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng này lại có thể thế nào, ngươi tin hay không ngươi đem ta bắt đi, ngày thứ hai rồi sẽ cầu ta ra ngoài, đến lúc đó có thể không nên hối hận." Tả công tử thần sắc ngạo nghễ, đối mặt Khương Thần, vẫn như cũ không sợ. "Là ai cho ngươi dũng khí, dám đến cho ta?" Khương Thần đột nhiên một quyền vung ra, hung hăng nện ở Tả công tử phần bụng. Tả công tử trong chốc lát trừng lớn hai mắt, một cỗ đau đớn kịch liệt đột nhiên theo hắn lớn phần bụng truyền đến toàn thân, hắn nôn ra một ngụm nước đắng, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn lên. "Ngươi kẻ hạ nhân, lại dám đánh ta, ta muốn làm thịt ngươi." Tả công tử lúc này đã mất trước khi đi lạnh nhạt bộ dáng. Chương 106, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. 5000 chữ hợp chương 2, chương 106, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. 5000 chữ hợp chương 2, a, làm thì ta. Khương Thần cười lạnh, sau đó bắt lại tóc của Tạ công tử, lại là hung hăng một cái tát quạt tới, Tạ công tử mặt bên trên lập tức một mảnh sương mù, hàm răng của hắn tức thì bị Khương Thần một cái tát quạt bay mấy khỏa, trong mồm tràn đầy huyết thủy. "Cặn bã, ta muốn giết ngươi, ta tuyệt đối phải để ngươi sống không bằng chết." Tạ công tử muốn rách cả mí mắt, mất đi lý trí, từ hắn ra phát lên, thì không người nào dám đánh qua hắn, hắn xin thể nhất định phải đem Khương Thần chém thành muôn mảnh. Nhưng Khương Thần không có nuông chiều hắn, lần nữa cho hắn một cái tát, đưa hắn phiến hôn mê bất tỉnh. "Con thất thần làm gì, đem người mang đi." Khương Thần quay đầu nhìn Đỗ Khang đám người, quát lớn mở miệng. "Khương đội, thật sự làm được như thế tuyệt sao?" Lúc này một người trung niên toàn bộ run rẩy cơ thể, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Kia Tạ công tử thân phận lớn đến kinh người, chúng ta không dám a." "Đúng vậy a, Khương đội, chúng ta chỉ là người bình thường, căn bản đấu không lại họ a." Mấy người khác vậy nộn nhịp mở miệng. "Gọi các ngươi bắt thì bắt, đừng nói nhảm, lại chống lại mệnh lệnh của ta, ta hiện tại thì để các ngươi chịu không nổi, là đệ tứ tiểu đội toàn bộ, các ngươi muốn phục tùng toàn bộ trưởng mệnh lệnh, làm không được, kia cũng đừng có tại đệ tứ tiểu đội chờ đợi." Khương Thần lạnh lùng mở miệng. "Được rồi Khương đội." Lúc này, Đỗ Khang cắn răng, dứt khoát đứng lên, đem tên kia chết sức để kháng trung niên nam tử chụp lên. Khương Thần vẻ mặt nặng nề, đi đến đã chết đi Trương Hằng trước mặt, hắn mắt lộ ra không đành lòng, nhẹ nhàng giúp hắn khép lại hai mắt. "Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời." Khương Thần liễu giễu, sau đó xôi nổi mấy người đem Trương Hằng cùng thi thể của Tham Lang mang đi. Mấy người khác tuần bộ cúi đầu, không dám nhìn tiếp Khương Thần. Khương Thần đối với cái này cười lạnh, hắn một bà nhấc lên Tạ công tử cổ áo, không tốn sức chút nào đưa hắn xách trên tay, một đường kéo lê hắn đi ra khỏi phòng. Đỗ Khang đám người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi cùng e ngại, bọn hắn kinh hãi là Khương Thần lôi lệ phong hành cùng thực lực cường đại, e ngại là Tạ công tử người sau lưng hiểu rõ chuyện này sau đó, đối với sự điên cuồng của bọn hắn trả thù. Khương Thần đi ra ngoài phòng, liếc mắt liền thấy được tại cửa ra vào cung kính chờ Phượng Hoàng khách sạn trưởng quỹ. Trưởng quỹ vừa thấy được Khương Thần dẫn đầu đi ra khỏi phòng, ánh mắt hiện lên chần chờ, có thể khi thấy Khương Thần kéo lấy thân ảnh lúc, hắn lập tức sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng quỳ xuống. "Tuần bộ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy a, Tạ công tử làm sao vậy?" "Cút đi." Khương Thần cũng không nhìn hắn cái nào, người này cũng không phải cái gì loại lương thiện, Khương Thần ánh mắt chán ghét, không lưu tình chút nào cho này trưởng quỹ một ước, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra khách sạn. "Ôi." Trưởng quỹ bị Khương Thần một ước, lập tức ngã mặt mũi bầm dập, có thể so sánh trên thân thể đau đớn, trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn hiểu rõ Tạ công tử tại hắn trong khách sạn xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ bị liên lụy, nói không chừng vậy lại bởi vậy mất mạng, nghĩ đến này hắn mặt xám như cho tàn. Làm Khương Thần kéo lấy Tạ công tử đi tại náo nhiệt trên đường phố, nhưng này chút ít bách tính thấy rõ Khương Thần kéo lấy người kia gương mặt, tất cả đều á khẩu không trả lời được, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. "Mau đánh ta một chút, ta hình như nhìn thấy Tạ công tử bị cái đó tuần bộ đại nhân kéo đi nha." Đường đi một bên một đại hán trừng lớn hai mắt, đối với bên người hảo hữu nói: "Đây chính là làm trái ma đầu, ai dám xuống tay với hắn, đây không phải thọ tình công treo ngược trán sống sao?" Tạ Thiên Thành cũng là quý tộc chi tử, ngươi tuyệt đối nhìn lầm rồi, cho dù cho kia tuần bộ 100 cái lá gan vậy không dám làm như thế. Trong đám người một mảnh xôn xao, theo kéo được, Khương Thần trong tay Tạ công tử cũng bị đau đớn mãi tỉnh rồi. Hắn giữ tận nhìn hông nói ra, bất kể ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết, ta Tạ Thiên Thành xin thề, tuyệt đối phải đem ngươi chặt thành thịt vụn cho ăn. Thân thể hắn bị tô giác mặt đất mài ra mỏng ấn, Khương Thần không để ý đến, lại một cái tắt đem nó phiến hôn mê bất tỉnh. Một màn này, nhường quá khứ tới bách tính lập tức hóa đá. Ta không có nghe lầm chứ, người kia nói hắn là Tạ Thiên Thành. Thật chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Quang Minh Thành chỉ sợ sắp biến thiên. Dân chúng sôi nổi kinh hãi, có thậm chí sợ bị liên lụy đến, sôi nổi đóng chặt cửa sổ, không dám nhìn nhiều. Quang Minh Thành bầu trời có mây đen tụ tập, mưa gió bắt đầu giáng lâm, dường như biểu thị tất cả thành trì muốn xảy ra cái gì ghê gớm sự việc. Tiếng gió bù bù lượn vòng tại cả tòa thành trì bên trong, đi khắp tại mỗi một lối đi, mỗi một chỗ trong ngõ hẻm, vậy rơi vào đô phủ phía trước, Khương Thần bốn phía. Nước mưa đập một bên gạch ngói, phát ra tháp tháp tiếng vang, phong vậy không chịu thua kém, thổi lên hắn trường sam, bay phất phới. Khương Thần không có bị mưa gió quấy rầy, hắn kiên nhẫn, hô hấp đều đều, không nóng không nổi, từng bước một đem Tạ Thiên Thành kéo tới thứ tư tuần bộ tiểu đội chật hẹp trong phòng giam. Chỗ đến, tất cả đồng nghiệp không kiếp sợ, sôi nổi nhường đường ra, không dám lên trước, sợ bị liên lụy đến. Đêm nay nhất định sẽ không bình tĩnh, làm thiên gia vạn hộ sớm đã đèn đuốc dập tắt, tất cả thành trì lâm vào đen nhánh cùng yên tĩnh, chỉ có nước mưa tiếng xào xạc truyền ra lúc. Trong thành Quang Minh khu vực, một tòa vàng son lộng lẫy trong phủ đệ, truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gầm thét. Dám đụng đến ta Tạ gia người, bất kể ngươi là người phương nào, lão tử đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm này phẫn nộ, tất cả người làm trong nhà run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Ngày thứ hai, Khương Thần dựa theo thường ngày, tại đệ tứ tiểu đội phó đường ăn xong rồi bữa sáng. Hôm nay ăn là sườn kho mặt, xương sườn phía trên bọc lấy một tầng gia nhập mật ong xào chế nước đường, tại ánh sáng sáng ngời hạ như là bị che kín một tầng hoàng kim, phối hợp thượng màu trắng bàn đáy, cùng với một mảnh xanh biếc cải xanh lá, đơn giản chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Khương Thần kẹp lên một khối xương sườn, chỉ thấy xương sườn thượng lôi nhìn hàng luồng màu vàng kim kẹo ti. Hắn ăn một miếng xuống dưới, ngọt ngào nước canh trong, mang theo một chút thế ẩm cảm giác, đó là một cô mơ mối tử khẩu vị. Khương Thần cảm giác khoang miệng của mình tuyến nước bọt nhận này mơ mối tử khí vị kích thích, bắt đầu chảy ra nước bọt ra đây, cỗ này vị chua nhường hắn muốn ăn tăng nhiều. Khương Thần cắn một cái toái xương sườn, đầu khớp xương mặt nước canh lăn xuống ra đây, tương hương trong nháy mắt bao trùm đầu lưỡi vị giác. Ăn ngon. Khương Thần híp híp mắt, nhịn không được tán thưởng một tiếng, rất nhanh liền đem cái này chén lớn mì xương ống ăn đến ngay cả một ngụm súp đều không có còn lại. Mà lúc này, một người mặc nhìn trường bào màu đỏ mặt chữ quốc trung nhân, sau lưng mang theo 10 cái người mặc đỏ thâm trang phục toàn bộ, khí thế hùng hổ đi vào đệ tứ tiểu đội phó đường trước mặt, trung nhân thân thể cường tráng, bả vai cực rộng, đứng sẽ cho người một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn khí tức trên thân ba động vậy rất là không tầm thường, mơ hồ có cấu ngưng tụ khí thế, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đạt tới ngưng ý cảnh giới dáng vẻ. Mặt chữ quốc trung niên nhân vẻ mặt bất thiện trực tiếp bước vào phó đường, hắn liếc mắt liền thấy được giờ phút này ngồi Khương Thần, ánh mắt của hắn mang theo phẫn nộ, nhìn thẳng Khương Thần không chút khách khí mở miệng: "Ta là Đông Khu Hình Bộ Lăng Hưng Bá, ta đại biểu Đông Hình Bộ, chuyên tới để nộp tiền bảo lãnh Tạ công tử, bây giờ lập tức khai môn thả người." Trong thành Quan Minh, không chỉ có đô phủ, cũng có hình bộ người, bọn hắn cùng đô phủ phối hợp lẫn nhau, cùng nhau quản lý thành trì, đô phủ phụ trách tuần tra, đuổi bắt tội phạm, hình bộ thì phụ trách đem phụ trách khảo vấn, xử lý tội phạm tung tích. Khương Thần nghe vậy, trong lòng cười lạnh, rốt cuộc đã đến sao? Hắn thăm dò liếc nhìn Lăng Hồng Bá một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Ta đại biểu phòng tuần bộ, không cho bảo đảm." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không cách nào tin, một nho nhỏ tuần bộ trưởng cũng dám chống đối hình bộ người, đây là chán sống sao? Hình bộ dẫn người ngươi vậy không tha, ngươi đang thế ai làm kém, thức thời thì mở cửa ra cho ta thả người. Lăng Hồng Bá cười lạnh, nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt tràn đầy lạnh băng. Nhưng Khương Thần sắc mặt không thay đổi, hắn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói ra: "Ta tại thế quý củ, thế luật pháp làm sai nha, ngươi cùng Quang Minh thành quý tộc là người một nhà, các ngươi tại một cái bát bên trong ăn cơm. Ta không được, ta ăn là làm kém chấp pháp cơm." Khương Thần chỉ nhà tù phương hướng, không có chút nào e ngại nói ra: "Hôm nay ta đang đóng người này, ngươi mang không đi." Lăng Hồng Bá lạnh lùng nhìn Khương Thần, sau đó đối với bên người một tên tuần bộ nói ra: "Còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không đi mở môn thả người." Tên kia tuần bộ nhìn một chút Khương Thần, lại liếc mắt nhìn Lăng Hồng Bá, quay người muốn đi nhà tù. Soát. Nhưng một tiếng thanh thúy lơi đao ra khỏi vỏ tiếng vang lên, một cỗ sát ý lạnh như băng lập tức khóa chặt tên kia tuần bộ, nhường hắn căn bản không dám lúc đích. Nhìn thấy Khương Thần rút đao ra nhận trong nháy mắt, Lăng Hồng Bá trong mắt kinh ngạc, quát lớn: "Khương Thần, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Ta thế nhưng Đông Khu Hình Bộ người phụ trách." Có thể Khương Thần cũng không ăn hắn một bộ này, hắn nhớ tới chết thảm Trương Hằng, trong lòng bộc phát ra một cơn lửa giận, hắn khuôn mặt dữ tợn, nhìn thẳng Lăng Hồng Bá quát lớn: "Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, ngay cả Lăng Hồng Bá cũng bị Khương Thần cái này khí thế kinh hãi, ánh mắt càng phát ra lạnh băng. Cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách khen thưởng, cảm tạ rượu mạnh lầm tuổi tác, thư hữu 202001301503526, thư hữu 202020805111164561616 phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua, cảm tạ cảm tạ. Chương 107, Bá đạo Khương Thần chương 107, Bá đạo Khương Thần nhanh đi, không nghe được mệnh lệnh của ta sao? Lăng Hồng Bá hướng phía tên kia cầm chìa khóa tuần bộ quát lớn, một cỗ vô hình âm ba quét sạch toàn trường, nhường trên trận tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Tên kia tuần bộ chần chờ một chút, hắn lần nữa lựa chọn nghe theo Lăng Hồng Bá mệnh lệnh, muốn đi phòng giam bên trong khai môn thả người. "Khanh, Bằng Hữu, ngươi nếu hiện tại dám cầm đem khóa, ta liền mời ngươi bữa sáng ăn một đao." Khương Thần đột nhiên đem lưới đao đối với tên kia tuần bộ, vẻ mặt thành thật mở miệng, trong mắt có sát ý ấp ủ. Kia tuần bộ lập tức bước chân run lên, dừng động tác lại, Khương Thần sát ý nhường hắn tê cả da đầu, tuần bộ lập tức lần nữa nhìn về phía Lăng Hồng Bá. "Đi." Lăng Hồng Bá nghĩ đều không có lớn tiếng gầm thét. Khương Thần nhìn về phía tên kia tuần bộ lần nữa lên tiếng: "Ta khuyên ngươi đem kia chùm chìa khóa cho Lăng đại nhân, ngươi nhìn hắn có dám hay không đụng cái kia thanh khóa, ngươi nhìn ta có dám hay không mời hắn bữa sáng ăn một đao." Lời vừa nói ra, Lăng Hồng Bá sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn khí thế trên người càng phát ra âm thầm, nhường trên trận tất cả mọi người cảm thấy một cô đáng sợ cảm giác áp bách. Đối mặt cỗ này áp lực, Khương Thần híp híp mắt, trên người hắn vậy bắt đầu phóng xuất ra một cô nóng rực nóng hổi khí tức, một cô không sờn lòng ý chí dáng lâm toàn trường, cùng Lăng Hồng Bá qua lại chống lại, mơ hồ còn áp chế Lăng Hồng Bá mấy phần. Ngưng ý tông sư, không ít người rung động. Không nghĩ tới Khương Thần lại cũng là ngưng ý tông sư võ giả. "Khương Thần, ngươi tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ bỏ mệnh." Lăng Hồng Bá lạnh lùng mở miệng, trong mắt lộ ra khó mà nói rõ thần sắc. Khương Thần nhìn thẳng Lăng Hồng Bá, nói ra: "Ta chỉ biết là ai hiện tại đụng cái kia thanh khóa, ai hiện tại rồi sẽ bỏ mệnh." "Khương Thần, ngươi đây là đang làm cái gì, còn không mau một chút hướng Lăng đại nhân chịu nhận lỗi." Đúng lúc này, Trần Xuyên vẻ mặt nổi giận đùng đùng chạy tới Khương Thần trước mặt, Lâm Dật, Tôn Long, Tôn Hổ cùng những tiểu đội khác tuần bộ vậy theo sau. Trần Xuyên vẻ mặt áy náy hướng phía Lăng Hồng Bá nói ra: "Lâm đại nhân, Khương Thần mới đến, có chút quy củ hắn không biết, ta thay hắn hướng ngài chịu nhận lỗi." Lăng Hồng Bá liếc nhìn Trần Xuyên một cái, lạnh lùng nói ra: "Tất nhiên hắn không hiểu quy củ, liền hảo hảo dạy một chút hắn, bằng không, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Ta muốn làm rơi hắn rất dễ dàng." Lăng Hồng Bá chỉ Khương Thần, đối với Trần Xuyên nói. Trần Xuyên nghe vậy lập tức liên tục gật đầu, nói ra: "Còn xin Lăng đại nhân dơ cao đánh khẽ, Khương Thần mới lên mặt cho không có mấy ngày, rất nhiều chuyện đều không có làm rõ, hai ngày nữa, ta lại dẫn hắn đi, cho ngài chịu nhận lỗi." Trần Xuyên cúi đầu lần nữa chắp tay thi lễ, càng là hơn không ngừng hướng phía Khương Thần sứ ánh mắt, nhường hắn nghĩ túi đầu chịu thua. Đối mặt Trần Xuyên hảo ý, Khương Thần trong lòng cảm động, nhưng ánh mắt vẫn không có sửa đổi, hắn vỗ vỗ Trần Xuyên bả vai, cho hắn một yên tâm ánh mắt, sau đó không chút khách khí chỉ vào Lăng Hồng Bá quát lớn: "Các ngươi nghe hắn nói, ngươi nhường hắn làm. Có bản lĩnh ngươi hôm nay thì giết chết ta, đừng mẹ nó như thế lằng nhà lằng nhằng, chúng ta chính là ở đây, có bản lĩnh gì xử hết ra." Khương Thần chậm rãi đi đến Lăng Hồng Bá trước mặt, vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói: "Không ý kỵ tí nào." Lăng Hồng Bá ra tay. Lăng Hồng Bá song quyền bóp đôm đốp rung động, sắc mặt của hắn một hồi biến ảo, trên mặt mơ hồ có nổi gân xanh, một nho nhỏ tuần bộ trưởng lại dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Nhưng hắn cũng không phải người lỗ mãng, hắn nhìn xem Khương Thần vẻ mặt không kiêng nể gì cả, trong lòng dậy rồi lòng nghi ngờ, trong lòng hiện lên không ít suy đoán. Trong mắt khi thì âm tàn, khi thì phức tạp, khi thì kiên kỵ, hắn khí tức trên thân vậy biến hóa khó lường, nhường mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, trên trận chúng người như là vượt qua hồi lâu mở dạng, có không ít người tại Khương Thần cùng Lăng Hồng Bá khí thế áp bách dưới, phía sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, bọn hắn đều đang đợi Lăng Hồng Bá hồi phục. Lăng Hồng Bá ánh mắt càng phát ra âm hàn, chằm chằm vào Khương Thần, hắn chậm rãi buông lòng ra nắm chặt song quyền, làm cho người ngoài dự đoán là, hắn lại cố kiềm nén lại xúc động, lạnh lùng nhìn Khương Thần vài lần, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi phó đường. Nhìn thấy Lăng Hồng Bá rời đi, Trần Xuyên liền vội vàng đuổi theo, trước khi đi vẫn không quên hướng phía Khương Thần lắc đầu. "Lăng đại nhân, Lăng đại nhân." Mà Khương Thần lại ám đạo đáng tiếc, nếu kia Lăng Hồng Bá nhịn không được ra tay, chính mình thì có lý do chính đáng giết chết hắn, có thể người này lại là ở nhẫn, như vậy cũng có thể nhịn được. "Nhìn cái gì vậy, cũng đi làm việc." Khương Thần chầm chậm vào sau lưng Lăng Hồng Bá, sau đó hướng phía mọi người hô. Cái khác tuần bộ nhìn về phía Khương Thần trong mắt tràn đầy kính sợ, vị này là thật sự loại người hung ác, lại đem thân làm quý tộc Tả Thiên Thành bắt trở lại nhốt ở trong phòng giam, ngay cả đông khu hình bộ người phụ trách đến để hắn thả người, Khương Thần cũng cường thế không tha. "Khương Thần a, việc này ngươi thật sự xúc động a." Lâm Dật nhịn không được thở dài, đắc tội hình bộ người, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đây là từ xưa quy củ, Tả Thiên Thành chết tiệt." Khương Thần bình thản nói. Lâm Dật nói, "Ngươi trước tiên đem Tả Thiên Thành thả, tiếp tục như vậy, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện." Khương Thần lại là lắc đầu, nói ra, "Ta cho dù thả hắn, Tả Thiên Thành cũng sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy, ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đấy." Thế nhưng, Lâm Dật còn muốn mở miệng, lại bị Khương Thần ngắt lời. Khương Thần nhìn thẳng Lâm Dật, "Ta biết hảo ý của ngươi, nhưng ý ta đã quyết, các ngươi cũng đừng có lại quên ta, Tả Thiên Thành giết ta người, ta không thể nào cứ tính như thế." Thấy Khương Thần quyết tuyệt như vậy, Lâm Dật lắc đầu, vậy không nói lời gì nữa quên nhủ, mà giờ khắc này Trần Xuyên vậy đi vào phó đường, hắn vậy nghe được Khương Thần lời nói. Trần Xuyên vẻ mặt bội phục, nói ra, "Khương Thần, ngươi làm ta muốn làm lại chuyện không dám làm, ngươi người bạn này ta giao định, cần ta hỗ trợ tùy thời mở miệng, ta tuyệt đối không từ chối. Ngươi yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng bảo vệ ngươi." Trần Xuyên nói xong, liền gấp rút rời đi. Mà chuyện này cũng bị không ít người truyền ra, một nho nhỏ tuần bộ trưởng không sợ đông khu hình bộ người phụ trách Lăng Hồng Bá, cũng tuyên bố Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. Này là bực nào bá khí, cỡ nào tùy tiện, không ít nghe đến việc này quang minh thành dân chúng bình thường, vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đô phủ trong lại ra như thế một vị gan to bằng trời, không sợ cường quyền tuần bộ. Nói lên vị này tuần bộ, hắn nhưng là theo huyện thành nhỏ tấn thăng lên, sau lưng không có bối cảnh, nhưng chính là như thế một người trẻ tuổi, mảy may không sợ quý tộc chi uy, càng là hơn đem Tạ công tử nốt lên. Mới tới tuần bộ trưởng cứng như vậy khí sao, ngay cả hình bộ cũng dám đắc tội. Không biết, lại quan sát một quãng thời gian đi, ta đoán chừng vấn đề này không đơn giản. Tạ công tử thế nhưng địa vị cao thượng quý tộc, còn không phải bị hắn giam giữ tiến vào nhà tù, cái này tuần bộ hội sẽ không xảy ra chuyện a, kia Tạ Thiên Thành bối cảnh thật không đơn giản. Tạ Thiên Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn gặp được như thế một chính nghĩa tuần bộ, thật muốn biết giờ phút này trong lòng của hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thực sự là đại khoái nhân tâm a. Xuyệt. Hay là nhỏ giọng một chút, lỡ như bị Tạ gia người nghe được liền phiền toái, hay là cẩn thận là hơn. Không ít bách tính bụng trộm nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy đại khoái nhân tâm, cảm thấy Tạ Thiên Thành kiểu này làm nhiều việc gác người cuối cùng đạt được báo ứng, cũng không ít người lo lắng Khương Thần, rốt cuộc Tạ gia thế nhưng quang minh thành quý tộc. Thời khắc này Khương Thần lại là vẻ mặt sao cũng được dáng vẻ, hắn lật nhìn Tạ Thiên Thành tài liệu, cũng biết Tạ gia tại quang minh thành phân lượng. Tất cả quang minh thành có ba đại quý tộc gia tộc, theo thứ tự là Tạ gia, Hạ gia cùng Tư Không gia, ba nhà này người nắm trong tay quang minh thành tất cả dây chuyền sản nghiệp, liên quan đến tử quán, trà lâu, sòng bạc, tiêu cục, võ quán, hát thị, phòng đấu giá và kiếm tiền ngành nghề, dường như lũng đoạn tất cả quang minh thành tất cả làm ăn. Không chỉ như vậy, này ba đại quý tộc trong gia tộc con cháu tại Đại Phong Vương triều nắm giữ chức vụ quan trọng, Tạ Thiên Thành gia gia, Tạ Trung Nguyên càng là hơn Đại Phong quốc đương triều thừa tướng phía dưới, Cửu Khanh một trong tông chính, chân chính người có quyền cao chức trọng. Có thể nói Tạ Thiên Thành vừa ra đời chính là ngậm chìa khóa vàng, thân phận bối cảnh to đến dọa người, cho nên hắn mới có thể trong quang minh thành không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, ngay cả quang minh thành đô phủ cũng không dám đối với hắn thế nào. Chẳng trách kiêu căng như thế, có thể chọc tới trên đầu của ta, chẳng cần biết ngươi là ai cháu trai. Khương Thần cảm thấy, trừ Ma Liên Minh lãnh đạo tối cao nhất là quốc sư Lữ Thiên Minh, vấn đề này hắn chiếm để ý, nếu thật thọt đến Đại Phong Vương triều đi lên, Lữ Thiên Minh vậy đối được. Khương Thần cảm thấy tất nhiên trừ Ma Liên Minh đem hắn sắp đặt tại vị trí này, nhất định có đạo lý của bọn hắn, hắn cứ yên tâm mạnh dạn làm tiếp, dù sao có trừ Ma Liên Minh cho hắn lợi ấy, nói không chừng trừ Ma Liên Minh là muốn nhờ Khương Thần tay tại sắp một bản cờ lớn. Cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách, thư hữu 20220321302222284 khen thưởng, cảm tạ rượu mạnh lầm tuổi tác, rất muốn lặng lặng đọc sách phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua, hôm nay có việc làm trễ lại, hôm nay chương 2, hội vào ngày mai phát lại bổ sung chương 108, tài năng như thần thuần dương công, phần 1, chương 108, tài năng như thần thuần dương công, phần 1, sáng sớm ngày thứ 2, Khương Thần trong sân, hắn đón lấy ánh bình minh, diễn luyện một lần lại một lần quyền pháp, hắn ra mồ hôi. Cả người, thay cũ đổi mới đây dị vãng càng nhanh, hắn không có vận chuyển bất luận cái gì một tia chân khí, mỗi một quyền cũng có cố khó mà nói rõ trôi chảy cảm giác. Hắn cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có mới tốt, cơ thể nhẹ nhàng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tinh thần thịnh vượng, thể bên trong ẩn chứa nhìn một cô mênh mông lực lượng. Hắn cảm giác trạng thái trước nay chưa có tốt, thân nhẹ thân thể khỏe mạnh, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tinh thần thịnh vượng, thể bên trong ẩn chứa nhìn một cô lực lượng rất mạnh. Khương Thần. Bên ngoài viện có người gọi hắn. Rất nhanh, Trần Xuyên đi tới, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, giờ phút này lại mang theo khí chất ưu buồn, chẳng qua xuất hiện ở đây về sau, hắn lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Ngươi lại còn có tâm tư ở chỗ này luyện quyền. Hắn hạ giọng, đô ý cho ngươi đi qua tìm hắn, Tả Thiên Thành sự việc khó giải quyết lắm sao, nhưng ta đã đang nghĩ biện pháp khác. Năng lực nghe được hắn lời nói này, Khương Thần cảm thấy lòng có ấm áp, tận quản chính mình không sợ, nhưng vẫn như cũ đối với Trần Xuyên cảm tạ. Khương Thần gật đầu một cái, tỏ vẻ đợi chút nữa liền sẽ đi qua tìm đô ý, nhường Trần Xuyên không cần lo lắng. Ta không phải người lỗ mãng, không cần lo lắng cho ta, ta tự có chừng mực. Khương Thần ra hiệu ngầm Trần Xuyên, hắn hiểu rõ Trần Xuyên cũng không phải là ngu muội người, tự nhiên năng lực nghe hiểu được hắn trong lời nói nguyên cơ. Trần Xuyên nghe nói về sau, thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, kinh ngạc vì sao Khương Thần như thế có lực lượng, lẽ nào nơi này còn có chính mình không biết bí ẩn, chẳng qua tất nhiên Khương Thần đều như vậy biểu thị ra, trong lòng của hắn vậy buông xuống một khối đá lớn. Sau đó hắn nói ra, buổi tối có một tụ hội, ngươi có muốn hay không đi, nói không chừng năng lực kết giao mấy cái phú bà, tốt để các nàng cho ngươi bãi bình chuyện này. Trần Xuyên nói, ngươi yên tâm, đây chỉ là cái đơn giản tụ hội, năng lực dự họp tụ hội người, hoặc là thân phận bối cảnh cường đại, hoặc là thì là võ giả tu vi đạt tới ngưng ý tông sư, ngươi tuyệt đối có tư cách này. Khương Thần không có mở miệng, hắn cũng không để ý sẽ hay không xuất hiện cái gì phá sự, hắn chỉ là đang nghĩ, có thể hay không vì người khác dẫn tới phiền phước, nhưng hắn nghĩ lại, tới kiến thức hạ quang minh thành tiên tiêu chi tử nhóm cũng là một cái lựa chọn tốt. Được, ta đi. Khương Thần gật đầu. Trần Xuyên đạt được đáp án sau đó, thỏa mãn rời đi, Khương Thần nhìn bóng lưng hắn rời đi, rơi vào trầm tư, hắn nhìn xem hai tay của mình, trong mắt hiện ra người khác không thấy được thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh, Khương Thần. Sinh mệnh, 18. Thuộc tính điểm, 64. Kỹ năng, đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, xuất thần nhập hóa không, 50. Trường tâm lôi, chút thành tựu không, 10. Lôi âm, không cách nào thi triển, lôi đình bạc quân, không cách nào thi triển. Khương Thần từ chỉnh đốn hắc hổ bang về sau, liền không có tăng lên qua võ công, hiện tại hắn cuối cùng góp nhặt 64 điểm thuộc tính, đủ để tăng lên thuần dương công đến cảnh giới tiếp theo. Ta rất chờ mong, xuất thần nhập hóa sau đó cảnh giới là cái gì, lại sẽ mang đến cho ta biến hóa gì. Khương Thần hiểu rõ, làm bản thân lớn mạnh mới là giải quyết tất cả vấn đề mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Một sáng hắn đi ra đô phủ, chờ đợi hắn chính là nguy hiểm không biết, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại đến để người ngưỡng vọng tình trạng. Tại đô phủ là đại phong vương triều lệ thuộc cơ cấu, cho dù tả ra cường thế đến đâu, cũng không có khả năng tùy tiện ở chỗ này tìm hắn gây phiền phức. Khương Thần cảm thấy là lúc lần nữa tăng lên thực lực mình, thế là hắn nhìn bảng điều khiển bên trong thuần dương công, tưởng tượng thấy sau thuần dương công mặt dùng sức mấy điểm. Hắn ngồi xếp bằng, cả người tỏa ra các ngọn lửa màu đỏ chỉ diêm hoa. Thân thể hắn chính tại thủy biến, thuần dương công chân khí bắt đầu chuyển biến thành là chí dương chí cương thuần dương chi lực, nương theo lấy thuộc tính điểm tiêu hao, thuần dương chân khí chuyển hóa làm thuần dương chi lực tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, một thành, hai thành, ba thành, cho đến tám thành. Khương Thần trên người bắt đầu thiêu đốt một cỗ hư ảo hỏa diễm, này hư ảo hỏa diễm chính là thuần dương chi lực hiện hiện, tại thuần dương chi lực rèn luyện ở dưới, kinh mạch của hắn lần nữa mở rộng, nội tạng, huyết dịch cho đến xương tủy tại thuần dương chi lực ổn dưỡng dưới, bắt đầu trở nên trong suốt long lanh. Khương Thần cảm giác được thời cơ chín muồi, hắn theo xả giới trong lấy ra lão hổ cho hắn ngũ độc huyết. Hắn cảm thấy lây hắn bây giờ nhục thân cường độ đủ để chịu đựng được ngũ độc huyết dược lực. Khương Thần xoay mở nắp bình, đem ngũ độc huyết toàn bộ đổ vào trong miệng mình. Ngũ độc huyết đậm đặc, nhưng tỏa ra một cỗ cực hạn dương khí. Khương Thần cảm giác chính mình nuốt vào là một ngụm dung nham. Ngũ độc huyết nóng hổi vô cùng, nếu không phải là hắn cơ thể kinh qua nhiều lần rèn luyện, chỉ sợ cái này khẩu ngũ độc huyết có thể nhường hắn huyết nhục tan rã. Một cỗ cùng bạo dược tính tại theo Khương Thần huyết hầu tiến vào bụng của hắn bên trong. Trong chốc lát, Khương Thần huyết dịch lưu chuyển, cùng bạo dược lực ngay tại Khương Thần thể nội nổ tung, từng đạo tinh khiết lực lượng xông vào toàn thân, trừ ra chuyển hóa thành khí huyết tinh thần bên ngoài. Còn có một bộ phận xông vào hắn xương cốt trong, toàn thân xương cốt giờ phút này đều có chút tê dại lên, thậm chí là có chút đau đớn. Cũng đúng thế thật Khương Thần nhục thân kiên cố, đổi lại là cái khác bình thường ngưng ý tông sư, cho dù là ngưng ý đỉnh phong chi cảnh, nhục thể của bọn hắn cũng không chịu nổi dược lực, tuyệt đối sẽ buôn hộ ra. Khương Thần năng lực rõ ràng cảm giác thể nội thịnh vượng thuần dương chi lực cùng mênh mông lực lượng, phối hợp ngũ độc huyết dự tính, máu của hắn trở nên càng phát ra sền sệt, có một cỗ trầm trọng cảm giác. Ngay tại lúc đó, Khương Thần lực lượng cũng theo đó tăng trưởng, theo trước đó mấy ngàn cân lực lượng dần dần kéo lên, Khương Thần thể nội một tiếng ầm vang. Hắn đơn thuần lực lượng ầm vang bước vào ngàn cân cấp. Này là một loại lột xác đáng sợ, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên, chẳng qua loại tốc độ này chậm chạp, đương theo lấy ngũ độc huyết công hiệu, Khương Thần phát hiện tóc của hắn tại rơi xuống, rất nhanh liền trở thành đầu trọng, răng cũng biến thành lòng động, sau đó toàn bộ chốc ra. Mới tóc cũng theo đó điên cùng sinh trưởng, hàm răng của hắn vậy lại lần nữa dài đi ra, mỗi một cái răng cũng trắng toát như tuyết, đây là một loại ảnh hưởng đến nhục thân đáng sợ thuế biến. Thuộc tính điểm điên cùng tiêu hao, nhường Khương Thần thể nội thuần dương chân khí toàn bộ chuyển đa hóa thành nồng đậm thuần dương chi lực, bao trùm tại hắn bên ngoài thân hỏa diễm trong nháy mắt tan biến. Hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt, con ngươi của hắn hách nhưng đã biến thành màu vàng kim. Trên người hắn, một cỗ xa so với hắn càng cường đại hơn khí tức bay lên, này khí tức mạnh, thậm chí đều kinh động chung quanh tồn tại. Tại Khương Thần cơ thể bên ngoài lại ngưng tụ ra từng đầu tuần hoàn thuần dương thần liên, này thuần dương thần liên hiện lên thổ hoàng sắc, thậm chí tại cuối cùng, đã có một chút thực chất hóa dấu hiệu. Đây là thuần dương công tiến thêm một bước biến hóa ra thuần dương trật tự thần liên, có thần bí khó lường chi uy, đem so với trước, Khương Thần đã kinh biến đến mức mạnh lớn hơn nhiều lắm. Khương Thần cơ thể không gió mà bay, hắn chậm rãi đứng lên thân, tóc đen dày đặc, hắn cảm giác được toàn thân xương cốt cũng so trước đó càng kiên cố hơn, mỗi một tấc gân cốt cũng trở nên như là ngọc phách một phóng ánh, một cỗ lực lượng mãnh liệt chất chứa ở trong đó, tựa như lúc nào cũng hội bạo phát ra. Hắn nắm chặt song quyền, lần nữa nhìn về phía chính mình hai tay, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 23. Thuộc tính điểm: 14. Kỹ năng: Đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, tài năng như thần không, 100. Trường tâm lôi, chút thành tựu không, 10. Lôi âm, không cách nào thi triển, lôi đỉnh và quân, không cách nào thi triển. Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách khen thưởng, cảm tạ thần thánh dê linh hồn, rất muốn lẳng lặng đọc sách, mọi sách V1 phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua, cảm tạ cảm tạ. Chương 109, Thiên Tiêu tụ hội, phần 2, chương 109, Thiên Tiêu tụ hội, phần 2, ngưng ý đỉnh phong chi cảnh sao, khoảng cách chân nguyên cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường. Khương Thần cẩn thận cảm thụ biến hóa của mình, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tiêu hao 50 điểm thuộc tính, vậy vẫn không thể nào đột phá đến chân nguyên cảnh giới, hắn cảm giác mình cùng chân nguyên cảnh trong lúc đó có một tầng màn mỏng, nhưng lại là thiếu ít một cơ hội. Khương Thần có chút đáng tiếc, nhưng lập tức cũng liền không quá để ý, lúc này thuần dương công đã tiến nhập tài năng như thần cảnh giới, có thuần dương trật tự thần liên kiểu này đáng sợ sát chiêu. Ba đầu thuần dương trật tự thần liên đã là cực hạn của ta. Khương Thần đoán chừng, hắn hiện tại tuyệt đối năng lực tại mấy hơi thở trong lúc đó chém giết trước đó chính mình, hắn lúc này trở nên mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chân nguyên phía dưới vô địch, chân nguyên phía trên cũng phải muốn chiến qua mới biết được. Khương Thần tản đi thuần dương trật tự thần liên, ẩn tức quyết phát động, hàn khí tức trên thân rất nhanh trở nên bình thường không có gì đặc biệt, cùng người bình thường không có khác gì. Theo thuần dương công tiến giai, Khương Thần sinh mệnh trị vậy tăng lên dòng dã 5 giờ, có thể xương bay bọn. Sinh mệnh trị đạt tới 23 giờ sau đó, Khương Thần lớn nhất cảm thụ thì là thể nội nồng đậm sức sống, hắn sức khôi phục đã đạt đến một cực kỳ mức đáng sợ. Bất luận là lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, ngũ giác lục giác cũng tăng lên rất nhiều, hắn giờ phút này mới chính thức có lực lượng đưa thân thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Chân nguyên võ giả cho dù tại tất cả đại phong quốc cũng coi là cực kỳ cao minh tồn tại, là thiên nhân võ thánh hạ mạnh nhất tồn tại, mỗi một cái bước vào chân nguyên cường giả võ giả đều là tiếng tăm lừng lây hàng người, đồng thời sẽ còn bị đại phong quốc ghi lại trong danh sách, trao tặng đặc biệt xưng hào. Một bên Nam Cung Phi Nguyệt mắt thấy Khương Thần biến hóa, trong lòng rung động có thể nghĩ. Nàng đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong khoảng thời gian này, nàng cũng hiểu biết Khương Thần hành động, tự nhiên đối với hắn coi trọng mấy phần, nguyên bản nàng còn lo lắng Khương Thần, chẳng qua bây giờ nhìn tới, vì Khương Thần thực lực, tự nhiên không sợ. Khương Thần đổi lại toàn bộ trang phục, an điểm tâm xong sau đó, lúc này mới không nhanh không chậm đi vào đô úy làm việc phó đường trước cửa. Hắn đầu tiên là nhẹ gõ nhẹ một cái, sau đó thứ hai, cái thứ ba qua loa tăng thêm. Bên trong rất nhanh liền truyền đến đáp lại, Khương Thần chỉ nghe thấy một tiếng nhàn nhạt đi vào. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vừa tiến vào, tại vào cửa trong nháy mắt, một cỗ dày áp lực nặng nề như là như bài sơn đảo hải đánh tới, nếu bình thường ngưng ý tông sư võ giả, tuyệt đối sẽ bị cỗ này áp lực trong nháy mắt áp chế, nhưng Khương Thần bước chân run lên, lập tức cùng người không việc gì mở dạng, nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trên đưa lưng về phía hắn cao lớn thân ảnh này dĩ nhiên chính là Đông Khu đô úy cũng là Khương Thần người lãnh đạo trực tiếp Trương Thiên Chính. Trương Thiên Chính không nói gì, Khương Thần tự nhiên không có mở miệng, trên trận khí thế càng phát ra dày đặc, nhưng mà bất kể Trương Thiên Chính khí thế làm sao cường đại, Khương Thần vậy là một bộ mặt không đổi sắc ánh mắt, giống như không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ phút này, Trương Thiên Chính nội tâm kinh ngạc lên, trong lòng không khỏi cao liếc nhìn Khương Thần một cái, tối thiểu Khương Thần thực lực không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trương Thiên Chính xoay người lại, nhìn Khương Thần, hơi nheo mắt, từ tốn nói, ngươi mới đến Quang Minh Thành không đến 10 ngày, liền đắc tội Tả gia cùng hình bộ, Khương Thần, ngươi thật là biết gây chuyện. Trương Thiên Chính là một tên thân hình cao lớn nho nhã nam tử, hắn giữ lại hàm râu, khuôn mặt tuấn lãng, có một cỗ đặc biệt thư hương khí tức, nhìn lên tới không giống như là đô úy, càng giống là một tên tiên sinh dạy học. Khương Thần ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Thiên Chính nói ra, đại nhân, chuyện này ta mặc kệ không được. Ta là tại thế quy củ, thế luật pháp làm sai nha, ai ở dưới mí mắt ta phạm pháp, ta thì có tư cách quản chuyện này, đây là ta tuần bộ trưởng chức trách, ta không thể trơ mắt nhìn Tả Thiên Thành làm sằng làm bậy, ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sao còn muốn đô phủ làm gì, không thể giữ gìn công đạo đô phủ hay là đô phủ sao? Tất nhiên chuyện này người khác không dám quản, vậy liền để ta tới quản. Khương Thần mảy may không sợ Trương Thiên Chính, hắn rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Chuyện này, hắn quản định, chính như trước đó nói tới, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng vô dụng. Trương Thiên Chính trầm mặc một hồi, ánh mắt của hắn biến ảo khó lường, chỉ chốc lát sau mới thở dài một cái thật dài, nói ra, ngươi còn trẻ, giữ gìn chính nghĩa công bằng là đúng, nhưng khi ngươi đến ta vị trí này lúc, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều chuyện cũng không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Khương Thần, cũng không phải là đô phủ không nghĩ nghiêm trị Tả Thiên Thành những người kia, mà là đô phủ vậy có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bên trên muốn rút lui chức của ngươi, nhưng đều bị ta cưỡng ép đè ép xuống. Ta xem qua quá nhiều kiểu này bất công sự tình, dũng khí của ngươi nhường ta nhìn thấy một ít hy vọng, chuyện này chính ngươi tùy ngươi, ta sẽ không nhúng tay, nói ra thật xấu hổ, ta vậy không có cái gì có thể giúp được ngươi, mọi thứ đều cần nhờ chính ngươi. Trương Thiên Chính toát ra khó mà nói rõ thân sắc, hắn vừa tới Quang Minh Thành đại lúc, cũng giống Khương Thần như vậy tràn ngập chính nghĩa, căm ghét như kẻ thù, nhưng đã trải qua một sự tình, hắn cũng biết, có một số việc dựa vào chính mình đầy bầu nhiệt huyết là không có, quan trọng nhất là muốn có quyền lợi cùng thực lực. Cho nên mới có Khương Thần khai môn sau đó, hắn đối với Khương Thần thăm dò, Trương Thiên Chính tin tưởng vững chắc, có thực lực như thế người, quả quyết không phải là cái hữu dụng vô nhu người, đã như vậy, vậy mình thì giúp hắn một tay. Hắn tại trên người Khương Thần nhìn thấy chính mình trẻ tuổi anh tử, lần này hắn càng là hơn treo lên áp lực, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Khương Thần nghe vậy, giờ phút này trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn muốn cho là Đô Úy gọi hắn đến là hưng sư vấn tội, không ngờ rằng có ẩn tình khác. Đa tạ đại nhân đã hiểu, ta tin tưởng chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng định viễn sẽ không vắng mặt, những ngày này ta cũng biết đến Tạ Thiên Thành hành động, việc này ta sẽ cho Quang Minh Thành tất cả bách tính một câu trả lời. Khương Thần chắp tay thi lễ, bây giờ thực lực của hắn tiến thêm một tầng lầu, cho dù xuất hiện cái gì bất ngờ, cũng có ứng đối lòng tin. Trương Thiên Chính nhìn thấy Khương Thần trong mắt kiên định, vậy lộ ra vui mừng cùng cổ vũ, hắn phất phất tay, ra hiệu Khương Thần có thể rời đi. Khương Thần lần nữa chắp tay thi lễ, quay người chuẩn bị rời đi. Cẩn thận Thanh Long hội người. Tại nhẹ nhàng đóng cửa sau đó, Khương Thần bên tai lần nữa truyền đến Trương Thiên Chính nhắc nhở, Khương Thần gật đầu một cái, lập tức bước nhanh mà rời đi. Hắn không có dừng lại, rất nhanh liền đi tới giam giữ nhìn Tạ Thiên Thành trong phòng giam. Tạ Thiên Thành lạnh lùng nhìn Khương Thần, sương mặt sương mũi hắn giờ phút này cũng lộ ra nụ cười. Ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy toàn bộ, ngươi vô cùng có cá tính, nhưng có cá tính người bình thường đều chết được vô cùng thảm, ngươi đoán một cái ngươi sẽ là loại kia tiểu chết. Tạ Thiên Thành giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối năng lực ra ngoài, chờ hắn ra ngoài, tuyệt đối phải giết chết Khương Thần. Nói nhảm nhiều quá. Khương Thần mở ra nhà tù, hướng phía Tạ Thiên Thành chính là một quyền này nhường Tạ Thiên Thành mặt cũng bặm bẹo cùng nhau. Thần sắc hắn dữ tợn, dùng rằng, trong miệng còn lớn hơn hô, khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Nhưng Khương Thần một bả nhấc lên tóc của hắn, lạnh lùng mở miệng, đừng có gấp, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, Tạ Thiên Thành ngươi hay là làm nhiều việc ác, hiện tại rơi vào trong tay của ta, ngươi liền không khả năng đào thoát, ngoan ngoãn chờ chết nhận lấy cái chết. Ngươi nhất định phải chết, ta Tạ gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta ra ngoài, nhất định phải giết sạch cả nhà ngươi, tất cả cùng ngươi từng có tiếp xúc người ta cũng sẽ không bỏ qua. Tạ Thiên Thành một miệng bên trong đều là máu tươi, thân phận của hắn cao quý, chưa từng nhận qua loại khuất phục này. Buồn cười, sắp chết đến nơi còn không biết, ngươi yên tâm, không thể nào có người có thể cứu được ngươi, đi qua nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Khương Thần lạnh lùng mở miệng, lập tức đi ra nhà tù. Khốn nạn, ngươi nói cho ta rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tạ Thiên Thành điên cuồng hò hét, hắn cũng ý thức được không thích hợp, theo lý thuyết, chỉ cần hắn vừa ra chuyện, Tạ gia thì sẽ ra mặt đến bảo đảm hắn ra đây, nhưng này cũng trôi qua mấy ngày, lẽ nào là đã xảy ra chuyện gì bất ngờ? Tạ Thiên Thành trong lòng lập tức một mảnh vẻ lo lắng, hắn điên cuồng hò hét, nhưng không có người để ý tới. Khương Thần đi ra nhà tù, tại đệ tứ tiểu đội phó đường trong đợi cho trạm vào tối, mắt thấy sắc trời dần dần hắc ám, hắn mới trở lại trong tiểu viện, đổi lại một thân quần áo sạch sẽ, chuẩn bị tiến về tụ hội địa điểm, thôi sán tiểu lâu. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ, cảm tạ cảm tạ. Chương 110, kinh khủng thuần dương trật tự thần liên, canh 3, chương 110, kinh khủng thuần dương trật tự thần liên, canh 3, uy, Khương Thần, nghe nói ngươi muốn đi thôi sán tiểu lâu, ta vậy muốn đi theo quá khứ. Nam Cung Phi Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nàng vậy muốn đi mở mang hạ này cái gọi là thiên tiêu tụ hội. Khương Thần nhìn nàng một cái, lập tức nhàn nhạt mở miệng, tùy ngươi. Đạt được Khương Thần trả lời chắc chắn sau đó, Nam Cung Phi Nguyệt nhanh chóng đổi một bộ quần áo. Nam Cung Phi Nguyệt dáng người cao gầy, nàng đổi lại một bộ đai lưng chẳng qua đầu gối bay trắng, đem mỹ hảo dáng người bày ra không bỏ sót, đường cong phập phồng, hai chân phong dài. Gió đêm thổi tới, dơ lên nàng một túm đen nhánh bóng loáng tóc dài, trắng muốt mặt trái xoan rất đẹp, thanh tú ngọt ngào, mang theo mỉm cười nhìn về phía Khương Thần. Xem được không? Nàng cười lấy nhìn về phía Khương Thần, liền xem như tâm trí kiên định Khương Thần cũng không thể không thừa nhận Nam Cung Phi Nguyệt sắc thực đẹp mắt. Đi thôi. Khương Thần đi tại phía trước, sau lưng Nam Cung Phi Nguyệt khẽ miệng lộ ra nụ cười, vội vàng đuổi theo. Chúng ta bây giờ liền đi qua có phải là quá sớm hay không? Nam Cung Phi Nguyệt hỏi. Không còn sớm, chạy tới vừa vặn. Khương Thần đi ra đô phủ cửa lớn, nhìn lên bầu trời từ tốn nói. Thôi sáng tiểu lâu ở vào Quang Minh thành đông khu khu buôn bán, ngồi lên xe ngựa quá khứ chỉ cần 2 khắc đồng hồ có thể đuổi tới. Đô phủ hai bên đường phố có không ít ngân hạnh cổ thụ, màu vàng phiến lá bay lả tả, rơi xuống dưới dày một tầng dày, tại dưới nắng chiều, đầy đất và nóng, vô cùng đẹp đẽ. Trên đoạn đường này, cây ngân hạnh ở giữa còn kèm theo không ít cây phong, hỏa hồng lá cây nối liền không dứt, như là mảng lớn dáng chiều nhiệt liệt, lá rụng rất nhiều, có không ít người vẫn còn đang đánh quét, gìn giữ đường đi sạch sẽ. Không thích hợp. Khương Thần hiếm thấy dừng bước, hắn nhìn một phía, ánh mắt lộ ra chần chờ, theo lý mà nói, khoảng thời gian này được không ít người, tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế tiêu điều. Chúng ta về trước đi. Khương Thần nghĩ quay đầu về đến đô phủ, có thể bọn hắn sau lưng của hai người đã xuất hiện ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, đều là hơn 30 tuổi bộ dáng. Ở dưới bóng đêm, Khương Thần bình tĩnh mà ung dung, đối phương là hướng về phía hắn đến, hắn đi tại trước Nam Cung Phi Nguyệt phương. Thanh Long hội thất sát, phá quân, hải tử, mời Khương công tử chịu chết. Trong ba người vị kia đứng tại nam tử ở giữa nghiêm túc mở miệng. Ba người khí thế cô đọng, khóa chặt Khương Thần, bốn không khí chúng quanh cũng bặm méo lên, ba người này thực lực cũng đạt đến ngưng ý cảnh giới, đồng thời xa so với bình thường ngưng ý võ giả cường đại quá nhiều. Thanh Long hội, Tham Lang là các ngươi người nào? Khương Thần nghe được Thanh Long hội, đột nhiên nhớ tới trước đó tên kia bị hắn giết chết Tham Lang. Tham Lang là chúng ta Thanh Long hội 10 đại sát thủ một trong, ngươi giết hắn, đồng thời đắc tội Tả gia, không ai có thể cứu được ngươi. Cái kia tên là Phá Quân thanh niên nam tử đáp lại nói, đồng thời cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Ta không tin một nho nhỏ tuần bộ trưởng có tiêu diệt tham lang thực lực, chẳng qua cho dù có cũng vô dụng, hôm nay ba người chúng ta liên thủ, liền xem như chân nguyên cường giả cũng có thể đánh một trận. Trong ba người duy nhất tên kia trung niên nữ nhân cười lạnh. Thanh Long hội sao? Khương Thần Liễu dịu nói, chỉ một thoáng, ánh mắt của hắn sắc bén, cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, như là để mắt tới con mồi. Đô phủ không có các ngươi Thanh Long hội người đi. Khương Thần nhìn hắn hai mắt, căn bản không thèm để ý mắt ba người trước cường thế tư thế. Phá Quân nghe được hắn kiểu này suy đoán về sau, hai mắt híp lại, nhưng đang mở hí tinh quang vô cùng thịnh, càng phát nguy hiểm. Hắn ở đây cười, lộ ra một cố giá tính khí tức, bước chân đi mắng, nhưng cũng không phải thẳng tắp đến, nhìn lên tới kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Nam Cung Phi Nguyệt cũng là ở một bên ôm ngực vừa cười vừa nói, có cần rút một tay hay không? Khương Thần khoát tay, ra hiệu không cần, tất nhiên Thanh Long hội người tìm tới cửa, kia thì không có gì đáng nói. Cùng tiến lên. Phá Quân dáng người rất cao, một đầu tóc ngắn, lúa mì màu da mang theo con trạch, có vẻ đặc biệt tráng kiện hữu lực, để cho an toàn, hắn nhường hai tên đồng bạn đồng loạt ra tay, phải nhanh giải quyết hết Khương Thần. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ba người bạo khởi, chia ra vị phương hướng khác nhau công hướng Khương Thần. Đối mặt một màn này, Khương Thần sắc mặt bình thản, 10 phần trấn định, hắn dáng người cao, cũng không đơn bạc, cân xứng hữu lực. Phá Quân hướng thẳng đến vào tới, kéo theo nhìn của phòng, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, ngay cả Nam Cung Phi Nguyệt cũng âm thầm kinh hãi, hướng rắn gạch xanh thạch lộ diện trong chốc lát lưu lại mấy cái rất sâu dấu chân. Đồng thời, hắn dẫm qua chỗ, lộ diện vỡ vụn, có thể nghĩ đây là sức mạnh mạnh cỡ nào. Ầm. Khương Thần phản ứng nhanh chóng, hơi nghiêng người, cơ thể vô cùng nhanh nhẹn, nháy mắt tránh đi Phá Quân phát lực bàn tay, mặc hắn như là hổ báo vồ hụt, trước tiến lên nửa người. Khương Thần bàn tay thuận thế nghiêng bổ sai qua người Phá Quân, lực đạo lớn, nhường không khí cũng tại chấn động. Phá Quân thực lực rất mạnh, tại hắn tiến lên nháy mắt, phải sau khuỷu tay hướng phía sau đánh tới, cùng Khương Thần một trưởng này đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang. Khương Thần không nhúc nhích tí nào, nhưng Phá Quân lại là toàn thân chấn động, bị Khương Thần một trưởng này đánh bay ra ngoài xa 7, 8 mét, hắn cảm giác chính mình dọn như là cùng tối sắt thép cứng rắn va nhau. Hắn lập tức cảm thấy đau rát, cánh tay phải trang phục phá toái khuỷu tay nội bộ đã chảy máu, nếu như không phải hắn kịp thời thu hồi, thật muốn cùng Khương Thần chính diện ngạnh bính lời nói, khuỷu tay vô cùng có vỡ vụn. Đó là một quái vật. Hắn ở trong lòng đánh giá như thế, vì hắn tráng kiện thân hình, cường đại thể chất, cũng không thể chịu được, thì chớ đừng nói chi là những người khác. Nhục thể của hắn trải qua chân quý đan dược rèn luyện, đây cùng cảnh võ giả cường đại quá nhiều, hiện tại vẫn như cũ ngăn không được một trường của đối phương, Khương Thần lực đạo nặng đến đáng sợ, hắn nghiêm trọng hoài nghi, nếu là mình đầu bị hắn đánh tới, có thể hay không như là như dưa hấu phủ một tiếng bể nát. Cẩn thận một chút, gia hỏa này có gì đó quái lạ. Phá Quân vội vàng nhắc nhở đồng bạn. Mà ở nháy mắt, Khương Thần hai bên trái phải thất sát cùng hải tử lao đến, lại chọc trời bật lên, như là một đầu hung lệ hắc hổ đánh giết con mồi, cực kỳ nguy hiểm cùng gia tính, một đao một kiếm nhắm ngay Khương Thần. Lần này, Khương Thần không có tranh né, hắn nhanh chóng xoay người, tay không tất sắt muốn tiếp được lưỡi đao. Phình một tiếng, giữa không trung như là có một đạo sấm rền đánh rớt, nặng nề mà hữu lực tiếng vang nhường Nam Cung Phi Nguyệt trong lòng vì đó rung động. Chỉ thấy Khương Thần tả hữu hai ngón tay đồng thời kẹp lấy một đao một kiếm, mặc cho thất sắt cùng hải tử dùng lực như thế nào đều không cách nào rút ra đao kiếm trong tay. Ngươi quả nhiên có chút môn đạo, nhưng mà ngươi thái tự tin, vũ khí của chúng ta thượng thế nhưng bôi lên có kịch độc, dính chi hẳn phải chết. Hải tử chăm chăm vào Khương Thần, cảm giác sâu sắc ra ngoài ý định, nàng không nghĩ tới Khương Thần cường đại như thế. Cuối cùng còn quá trẻ, chưa trưởng thành lên tiên tài cùng rác rưởi không có khác gì. Thất sát cười lạnh. Hai người vừa mới dứt lời, Khương Thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngón tay của hắn bên trong truyền đến một cỗ đau đớn, chỉ thấy một cỗ u lam chỉ riêng mang nhanh chóng theo ngón tay của hắn lan tràn đến toàn thân hắn. Đây là một loại bá đạo kịch độc, ngay cả chân nguyên võ giả chúng chiêu cũng muốn nuốt hận tây bắc. U lam chỉ riêng mang tại ăn mòn Khương Thần nhục thân, nhưng mà Khương Thần nhục thân gì nó cứng hãn, trong thân thể của hắn phát ra như có như không tiếng sấm, lại chỉ nương tựa theo nhục thân khí huyết đem cỗ này u lam kịch độc cưỡng ép đuổi ra cơ thể. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế xảy ra trong thời gian thật ngắn, từ trong Khương Thần độc đến loại trừ kịch độc vừa mới qua đi mấy cái trong nháy mắt. Khương Thần giờ phút này vậy mới ý thức được mình đã trở nên cường đại như thế, hắn chơi đủ rồi, dự định vì lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát mấy người kia. Ngón tay hắn phát lực, đao kiếm vỡ vụn. Lui. Thất sát cùng hải tử hai người cũng ý thức được Khương Thần đáng sợ, bọn hắn không có ham chiến, thối lui đến Phá Quân sau lưng. Tình báo có sai, cái này toàn bộ tuyệt đối là chân nguyên cường giả. Thất sát sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tính ngươi hôm nay hảo vận, để ngươi sống lâu mấy ngày, Khương Thần. Cố mà chân quý ngươi còn lại thời gian đi. Phá Quân lạnh lùng mở miệng, ba người chuẩn bị như vậy trở về, nhường Thanh Long hội mạnh hơn cao thủ đến giải quyết Khương Thần. Muốn đi, cũng không đơn giản như vậy. Khương Thần nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ bằng ngươi vậy muốn ngăn cản chúng ta rời đi, thực sự là người si nói mộng. Phá Quân đám người cười lạnh. Thì coi như chúng ta đánh không lại ngươi, có thể ngươi muốn ngăn cản chúng ta rời khỏi, cho dù ngươi là chân nguyên cường giả vậy quả quyết không thể nào làm được. Phá Quân lời mới vừa nói chuyện, chỉ thấy Khương Thần khí thế đột biến, một cỗ hít thở không thông cảm giác gáp bách quét sạch tất cả đường đi. Phía sau hắn xuất hiện ba đầu thổ hoàng sắc tuần hoàn thuần dương thần liên. Nay thần liên xuất hiện trong nháy mắt, ba người sắc mặt đại biến, có một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Mau trốn. Phá Quân hô to, ba người cũng là quả quyết, hướng phía ba cái phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Sau một khắc, Khương Thần sau lưng thuần dương trật tự thần liên trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là vượt qua không gian, tại một cái nháy mắt trong lúc đó, Thanh Long hội ba người ngược lại đồng thời bị thuần dương trật tự thần liên xuyên thủng. Kinh khủng thuần dương chi lực bộc phát, ba người ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền biến thành than cốc, không còn tồn tại. Cảm tạ các đại lao đặt mua, cảm tạ. Chương 111, ngây ra như phỗng, 2:1:1, chương 111, ngây ra như phỗng, 2:1:1, tại ba người kia hóa thành than cốc trong nháy mắt, phụ cận 6 tên đang đánh quét thân ảnh không khỏi toàn thân run lên, lộ ra hoảng sợ, giống như nhìn thấy thế gian này chuyện đáng sợ nhất. Xoan xoát xoát. Sau đó một khắc, lồng ngực của bọn hắn cũng bị thuần dương trật tự thần liên tiếp ngay cả xuyên hùng, thân tử đạo vẫn. Tất cả đường đi yên tĩnh, lâm vào yên tĩnh như chết. Thương thần không có buông tha bất kỳ một cái nào tới trước thứ giết hắn thanh long hội người, hắn hướng phía đô phủ phương hướng lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói ra, ra đây nhặt xác. Đi thôi. Thương thần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, hướng phía tụ hội phương hướng chậm rãi đi đến. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Phi Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng, Thương thần thật là làm cho nàng ngày càng xem không hiểu. Kia đến tột cùng là chiêu thức gì? Nam Cung Phi Nguyệt mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, khí thế loại này cùng cảm giác áp bách, liền xem như xa xa đều có thể cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Gia hỏa này càng ngày càng mạnh, ta lúc nào mới có thể thoát ly hắn khống chế a? Nghĩ được như vậy, Nam Cung Phi Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, không khỏi có chút đau đầu. Tụ hội địa điểm tại Quang Minh thành một tòa cự đại trong lầu các, nơi này cảnh sắc ưu mỹ, có thể quan sát phong cảnh phía xa. Thôi Sáng tiểu lâu là Quang Minh thành đỉnh cấp tiểu lâu, năng lực tới tham gia tụ hội người, phần lớn cũng rất địa thấp, nhưng phần lớn người bối cảnh cùng lai lịch thật không đơn giản, lựa chọn ở chỗ này cũng không ngoài ý muốn. Khương Thần lấy ra thiệp mời, rất nhanh liền bị người cung kính đưa đến tiểu lâu tầng cao nhất. Tụ hội tại Thôi Sáng tiểu lâu chỗ cao nhất, nơi này chiếm diện tích mấy mẫu, có rảnh bỏ sân bãi, ở trung tâm còn có một tòa không nhỏ đài cao, phía trên có người tư chắc tuyệt cô gái trẻ tuổi đang nhẹ nhàng màn vũ, sinh động không khí hiện trường. Bốn phía trưng bày lấy xa hoa bàn dài, phía trên có các món ăn ngon rượu ngon, cung cấp tụ hội người hưởng dụng. Khương Thần, ngươi tới được hơi trễ, vị cô nương này là? Xa xa, Trần Xuyên vậy phát hiện Khương Thần thân ảnh, vội vàng đến chào hỏi. Nhưng hắn đến gần lúc, vậy phát hiện đứng ở Khương Thần bên cạnh Nam Cung Phi Nguyệt, hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Đến lúc gặp phải điểm phiền phức, có thể làm trễ lại không thiếu thời gian. Khương Thần mỉm cười trả lời, nàng là của ta tỷ nữ, không cần phải để ý đến nàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Uy, Khương Thần, ngươi nghĩa là gì? Ngươi nói cho ta rõ, ai là ngươi tỷ nữ a? Nam Cung Phi Nguyệt nghe xong Khương Thần lời nói, trong nháy mắt sù lông. Khương Thần lạnh nhạt, cùng Trần Xuyên đi đến bên cạnh, Nam Cung Phi Nguyệt tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng cầm Khương Thần không có một điểm biện pháp nào. Khương Thần ngươi liền tốt, lại có cái như hoa như ngọc tỷ nữ, thật tốt hâm mộ. Trần Xuyên nghe được Khương Thần trả lời sau đó, liền thu hồi ánh mắt của mình, nếu là Khương Thần tỷ nữ, nếu lại chăm chú nhìn, coi như không lễ phép. Chuyện lần này ngươi làm quá mức, chẳng qua tối nay nếu kết giao với lần tụ hội này người đề xuất, nói không chừng hội nên đón chuyển cơ. Trần Xuyên uống một ngụm rượu mạnh, bắt đầu hướng Khương Thần giới thiệu những kia đại có lai lịch người. Trần Xuyên nói ra, lần tụ hội này là Tư Không Thiên Nguyệt phát khởi, tất nhiên nàng có mời ngươi, nói rõ nàng đối với ngươi có chút hứng thú, ngươi cần phải thêm chút sức à, ngươi nếu là có Tư Không gia che chở, liền xem như Tả gia cũng muốn cân nhắc một chút. Khương Thần theo hắn ánh mắt nhìn sang, hắn gặp được một cô gái xinh đẹp, nàng duyên dáng yêu kiều, mặc một thân áo đỏ váy ngắn, thẳng tắp đôi chân dài, thanh xuân tịnh lệ, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Trần Xuyên tiếp tục mở miệng nói, Tả gia mấy cái thế hệ tuổi trẻ cao thủ, tuyên bố muốn đem ngươi đánh nổ, gần đây ngươi cần phải kiềm chế một chút. Hiện tại ngươi cần phải làm là dẫn tới lực chú ý của nàng, tốt nhất có thể cùng nàng sinh ra gặp nhau. Trần Xuyên cho Khương Thần bày mưu tính kế. Khương Thần cũng biết chỉ cần Tả Thiên Thành một tiên không có được Tả gia, Tả gia đối với Khương Thần trả thù đã kích tuyệt sẽ không đình chỉ, nhưng Tả gia người vĩnh viễn vậy không nghĩ tới, Khương Thần đây là đang mượn Tả Thiên Thành tay câu ra mấy đầu cá lớn. Giết người thì đền mạng, Tả Thiên Thành tất nhiên dám hạ sát thủ, Khương Thần vậy sẽ không khách khí, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tả Thiên Thành. Khương Thần nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra hơi kinh ngạc, hắn phát hiện năng lực người tới nơi này, khí tức trên thân cô đọng, có mấy người thậm chí đều nhanh theo kịp một nửa của mình trình độ. Khương Thần híp híp mắt, nội tâm hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hợp lý, cái này tuổi trẻ nam nữ không phú thì quý, từ nhỏ đã có đỉnh cấp cao thủ vì bọn họ đánh tốt cơ sở. Có võ công cao thâm mặc cho bọn hắn chọn lựa, đan dược, binh khí và cái gì cần có đều có, năng lực tại ở độ tuổi này đạt tới ngưng ý cảnh giới cũng không kỳ lạ. Khương Thần còn bén nhạy phát hiện còn có không ít người trên người ẩn chứa một cỗ ba động kỳ dị, cỗ ba động này cùng Lâm Cửu Thiệu Lâm khí tức trên thân có chút cùng loại. Huyết mạch chi lực sao? Khương Thần híp híp mắt, nội tâm hơi kinh ngạc. Hắn hiểu rõ có huyết mạch chi lực võ giả so với võ giả bình thường càng thêm cường đại, có thiên sinh đặc biệt năng lực. Không ít người vậy nhận ra Khương Thần chính là giam giữ Tả Thiên Thành tên kia gan to bằng trời tuần bộ trưởng, có người mắt lộ ra khinh thường, cũng có người đối với hắn ôm lấy thưởng thức. Nhưng không ai chủ động tiến lên cùng Khương Thần chào hỏi, tại không ít người quan niệm bên trong, Khương Thần chỉ là cái địa vị thấp tuần bộ mà thôi, cho dù có chút thực lực, vậy không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Nhưng Khương Thần không tới gây chuyện, người gây chuyện lại lập tức lại tìm hắn. Một tên sắc mặt kiệt ngạo nam tử đâm đầu đi tới, tóc hắn cực giống ổ gà, mặc dày rộng áo vải, nam tử phía sau trôi này hắc sắc cự phủ đầu càng là hơn dễ thấy. Theo nam tử sắc mặt khó coi tới gần Khương Thần, trên trận không ít người ánh mắt vậy đi theo quan sát, nhiều hứng thú nhìn về phía Khương Thần. Nam tử đi vào Khương Thần trước mặt, nhìn xem một mặt lạnh nhạt Khương Thần, lộ ra khiêu khích chi sắc, nói ra, nghe qua mới tới Đông Khu đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng thực lực cao cường, càng là hơn chém giết Thanh Long hội tham lang, tại hạ Ngô Mãnh, muốn cùng Khương công tử luận bàn một chút, xin chỉ giáo. Người chung quanh lập tức xì xào bàn tán, chờ mong giữa hai người lại sẽ va chạm ra dạng gì hòa hoa. Hắn nhưng là Ngô gia mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, không đến 25 tuổi một thân võ đạo tu vi thì đạt đến ngưng ý đỉnh phong, đồng thời thiên sinh thần lực, nhục thân kinh khủng đến mức kinh người. Có đồn đại nói hắn năng lực tại trên tay chân nguyên cường giả chống nổi mấy chiêu, tương lai trong vài năm tuyệt đối sẽ bước vào chân nguyên cảnh, biến thành một phương cường giả. nay tuần bộ trưởng hôm nay thai kiếp khó thoát, Nô gia thế nhưng tả ra đồng minh, hắn không hảo hảo ở tại đô phủ, dám chạy đến, lần này ai tới vậy cứu không được hắn. Chẳng qua này tuần bộ trưởng cũng là rất mạnh khí, ngay cả hình bộ Lăng Hồng Bá đi đòi người cũng không chút nào cho thứ nhất chút mặt mũi, càng là hơn tuyên bố Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. Chẳng qua này đều đi qua mấy ngày, tả ra làm sao còn không có động tác. Ai biết được, chẳng qua dưới mắt ngược lại là có trò hay để nhìn. Không ít người quan sát người xì xào bàn tán, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cũng muốn nhìn một chút Khương Thần Hội ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt. Mà tại mọi người không biết một lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, có hai tên khí thế hùng hậu lão giả vậy quan sát được trên trận bạo động. Trong đó một tên lão giả sắc mặt hồng nhuận, dáng người cường tráng, đây tiểu tử tinh thần còn muốn thịnh vượng, hắn người mặc rộng lớn bạch bào, to con cơ thể đem rộng rãi áo bào cũng chống phình lên. Chương 111, ngây ra như phỗng, 2-1-2, chương 111, ngây ra như phỗng, 2-1-2, bạch bào ánh mắt của lão giả dường như xuyên qua đám người, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh thương thần, hắn uống một hớp trà. Nói ra, tiểu tử kia chính là mới tới toàn bộ, khí thế cố động, tinh khí thần cũng xa so với những người khác cường đại, ngược lại là cái không tệ người kế tụ. Một tên khác áo bào đen lão giả dáng người thon gầy, ánh mắt của hắn âm trầm, đối với bạch bào lão giả cung kính mở miệng, hồi lời nói của đại nhân, người này chính là Khương Thần. Bạch bào lão giả gật đầu, có thực lực như thế, chẳng trách làm việc như thế cao điệu, liền để lão phu xem hắn rốt cục có cái gì ỷ bảo, muốn là thực lực của hắn còn có thể, tiến về lôi cốc danh ngạch có thể để ngàn tháng lại thêm một. Đúng, đại nhân. Hắc bàn lão giả cúi đầu cung kính mở miệng, hắn cúi thấp đầu, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Đừng bị người này chọc giận, hắn rất mạnh, ngươi không cần phải cùng hắn luận bàn. Trần Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở. Khương Thần nghe vậy lắc đầu nói ra, người khác cũng đến bàn nạn, ngươi không trả lời, người khác cho là ngươi sợ hắn. Hắn đứng lên thân, ánh mắt không hề bận tâm, có một cỗ trầm ổn khí thế. Khương Thần cao hơn Ngô Mãnh không ít, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua Ngô Mãnh, nói ra, võ công là kỹ thuật giết người, luận bàn không có ý nghĩa, thật muốn cùng ta đánh nhau một trận, ta sợ ta khống chế không tốt lực đạo, sẽ đem ngươi đánh chết. Lời vừa nói ra, Ngô Mãnh cười, chẳng qua nụ cười này có chút lạnh. Những người khác vậy rõ ràng nghe được Khương Thần lời nói, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, đều đang đợi nhìn Ngô Mãnh đáp lại. Ngô Mãnh híp híp mắt, lạnh lùng nói ra, đã như vậy, nếu như tại hạ tài nghệ không bằng người, cho dù bị ngươi đánh chết, vậy không một câu oán hận, tương phản, ngươi nếu có yếu, bị ta đánh chết, cũng chớ có trách ta. Nghe được Ngô Mãnh lời nói, Khương Thần cuối cùng lộ ra mỉm cười, hắn lớn tiếng nói, mọi người đều nghe được đi, nếu ta đánh chết Ngô Mãnh, cũng chớ có trách ta. Khương Thần chuyện nói rõ trước một chút, kia chính Ngô Mãnh đều nói, chờ chút chính mình đem hắn làm thịt, thì nên trách không được hắn. Nguyên lai tưởng rằng này tuần bộ trưởng rất đàn ông là cái nhân vật, nhưng không ngờ người này vậy mà như thế tự đại. Có người cười lạnh, cũng không coi trọng Khương Thần. Nhìn hắn bình tĩnh như thế, lẽ nào hắn thật sự có năm chắc chiến thắng Ngô Mãnh? Cũng có người nghi ngờ không thôi, trong lòng chờ mong hai người đánh một trận. Ngay cả Tư Không Tiên Nguyệt vậy quăng tới ánh mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra trầm tư, mà trên trận thoải mái nhất chính là Khương Thần sau lưng Nam Cung Phi Nguyệt, nàng có thể là hiểu rõ Khương Thần đáng sợ. Đã như vậy, vậy hãy tới đây đánh một trận. Ngô Mãnh ánh mắt lạnh băng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc thỉnh lĩnh xuất hiện đang tụ hội trung ương kia chuyên môn lưu cho người luận bàn trên đất trống. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Thần, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra sát ý. Giết người này, tả gia tuyệt đối sẽ cảm kích ta. Ngô Mãnh thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn chỉ là muốn dạy dỗ hạ Khương Thần, nhục nhã hắn một phen, nhưng đối phương tất nhiên khăng khăng suy nghĩ, kia đừng trách hắn. Hắn thực lực cường đại, tâm tư đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, hắn hiểu rõ Khương Thần đã có tự tin như vậy, khẳng định có chỗ ỷ lại, cho rằng có thể đánh bại chính mình. Nhưng mình làm sao không nắm chắc bài đâu? Ngô Mãnh có tuyệt đối tự tin đánh bại Khương Thần, bởi vì hắn thế nhưng có đặc thù huyết mạch võ giả. Trái lại Khương Thần, hắn chậm rãi đi đến trung ương đất trống, trên trận tuyệt đại đa số ánh mắt vậy đều nhìn lại. Nhìn thấy Khương Thần đi vào trước mặt, Ngô Mãnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn hướng phía Khương Thần đấm ra một quyền. Quyền ra, một cỗ lực lượng kinh khủng giống sông lớn như vỡ đê tan ra. Giang giác. Lực lượng cường đại nhường chung quanh hắn mặt đất nền đá tấm tại thời khắc này trực tiếp rạn nứt thành một phấn. Khương Thần mặt không biểu tình, đồng dạng đấm ra một quyền. Quyền băng. Này đấm ra một quyền, một cỗ không sờn lòng quyền ý cùng ý thế từ hắn nắm đấm trong chấn động mà ra. Và anh. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang lên, Ngô Mãnh tại một quyền này hạ liên tục nhanh lùi lại xa 7-8 mét, cánh tay của hắn một hồi tê dại, một cỗ kịch liệt không ngừng theo nắm đấm bên trong trận đánh tới, nhường sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi. Trái lại đối diện Khương Thần không nhúc nhích tí nào, mà hai người bọn họ trước mặt mặt đất đã một mớ hỗn độn. Một quyền này giao nhau, lập tức phân cao thấp. Trên trận một mảnh xôn xao, một màn trước mắt để bọn hắn cảm thấy bất ngờ, ngay cả Tư Không Thiên Nguyệt đồng tử cũng không khỏi được có rút lại mấy phần. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, nàng tự nhiên nhìn ra được Khương Thần quyền pháp đã luyện đến cực sự cao thâm hoàn cảnh. Đây là một loại đáng sợ thành tựu, cũng chỉ có tâm không tạp niệm, dốc lòng nghiên cứu quyền pháp người mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Thật lợi hại a. Này Khương Thần tại chúng ta thế hệ tuổi trẻ trong, sợ là chỉ có kia mấy người mới có thể đủ đánh thắng hắn a. Chẳng thể trách dám đắc tội tả gia, nguyên lai là có thực lực như thế. Cũng chỉ có Nam Cung Phi Nguyệt trong lòng tối bình thản, nàng cảm thấy Khương Thần chính là cái từ đầu đến đuôi yêu nghiệt, quái vật, người bình thường làm sao có khả năng đánh bại quái vật. Khương Thần không để ý đến người khác ý nghĩ, hắn hơi kinh ngạc nhìn trước mắt Ngô Mãnh, hắn một quyền này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, kỳ thực cẩn chứa nguyên cơ, có thể tùy tiện trấn sát bình thường ngưng ý đỉnh phong võ giả. Nhưng Ngô Mãnh lại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, cái này khiến Khương Thần hơi coi trọng Ngô Mãnh vài lần. Khương Thần hướng phía Ngô Mãnh tử tốn nói, còn muốn chiến sao? Ngô Mãnh trong lòng phức tạp, hắn vậy không nghĩ tới, một danh bất kinh truyền tuần bộ lại vậy có thực lực như thế, tại vừa nãy giao phong trong, hắn bị bại vô cùng triệt để. Nhưng cùng lúc hắn vậy rất là hoài nghi, hắn biết rõ nhục thân của mình cứng hãn, có thể tại trên tay Khương Thần lại không chiếm được một tia tiện nghi, hoàn toàn bị nghiền ép. Nô Mãnh lạnh lùng trả lời, "Chiến, vì sao không chiến? Như vậy giết chết ngươi mới càng thú vị." Hắn nắm chặt song quyền, khí thế không ngừng kéo lên. "Ta giết qua không ít mạnh mẽ hơn ta người, tiếp xuống ta phải nghiêm túc, ngươi rất mạnh, nhưng mà, ngại quá, ta mạnh hơn ngươi." Nô Mãnh trên người bộc phát ra một cốt như núi lớn trầm trọng khí thế. Thân thể hắn tăng gọn mấy phần, trên người quần áo đều bị cường kiện cơ thể chống ra, Nô Mãnh xung quanh 10 mét trong khoảng cách trong chốc lát bị cái này khí thế ép tới sụp đổ nửa mét sâu. Hơi thở của Nô Mãnh so với trước đó tăng gọn mấy lần không ngừng, hắn rút ra phía sau lưng cự phủ đầu, muốn toàn lực giết chết Khương Thần. "Ngươi loại này người hạ đẳng tuyệt đối không có kiến thức qua huyết mạch năng lực đi." Nô Mãnh vẻ mặt dữ tợn, trên mặt của hắn tự tin vô cùng, "Tại lĩnh vực của ta trong lực lượng của ngươi tốc độ cũng lại nhận áp chế, lần này ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi." Trên trận một mảnh xôn xao, không ít người trong lòng kinh hãi, ngay cả lịch sự tao nhã bên trong căn phòng Bạch Bảo lão giả cũng lộ ra kinh ngạc. Đây là lĩnh vực chi lực, Nô gia kia tiểu hoa tử ngược lại cũng tính toán là khả tạo chi tài. Ngay cả Khương Thần vậy âm thầm lấy làm kỳ, hắn cảm giác được thân thể chính mình nhận lấy nào đó trói buộc, loại cảm giác này như là hãm sâu đầm lầy bình thường, nhường hắn không phát huy ra toàn bộ thực lực. "Thú vị." Khương Thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhiều hứng thú nói ra, "Này chính là của ngươi át chủ bài sao?" Nô Mãnh cười lạnh, sắp chết đến nơi còn dám nói quát không biết ngượng. Mà Khương Thần cũng cười, thuần dương chi lực phun trào toàn thân, hắn bạo lực cưỡng ép tránh thoát trói buộc, tại tất cả mọi người cho rằng bụi bặm đã lắng xuống lúc, Khương Thần xuất thủ. Giờ phút này, không ai thấy rõ Khương Thần động tác. Một hồi gió nhẹ phất qua. Xuy. Nô Mãnh đầu đột nhiên theo trên cổ vỡ ra, máu tươi như trụ. Giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách khen thưởng, cảm tạ thư hữu 20200527202759321, quan tiên chấp hành, gió thu lá dụng nguyệt phiếu ủng hộ, cảm tạ thư hữu 20220326130022222284 phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua, cảm tạ cảm tạ. Hôm nay hai chương hợp lại cùng nhau phát. Chương 112, cái nào không phục, có thể lên trước đánh một trận. Chương 112, cái nào không phục, có thể lên trước đánh một trận. Lớn mật, dám giết đệ đệ ta, muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập phẫn nộ quát lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Người chưa tới, một cỗ khí thế kinh khủng đã dẫn đầu bao phủ lại Khương Thần, Khương Thần hơi biến sắc mặt, trên người đồng dạng bộc phát ra một cô nóng bỏng uy áp. Khí thế giao phong, lại tương xứng. Trên trận người lúc này mới phản ứng lại, trong mắt kinh hãi, nhìn về phía Khương Thần. Nô Mãnh lại chết rồi. Cứ như vậy bị cái đó tuần bộ một quyền đánh sát. Trên trận một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới, Khương Thần lại thật sự giết chết Nô Mãnh, đây tuyệt đối là một cọc sự kiện lớn. Nhưng Khương Thần không để ý đến ánh mắt của những người khác, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng một tên thân mặc đồ trắng cầm y đi, cầm trong tay một thanh lưu kim phiến, phong độ nhẹ nhàng nam tử. Cầm y nam tử hai mắt híp lại, trong lòng có của hắn một tia kinh ngạc, tại vừa nãy giao phong trong, hắn đã biết rõ người tuổi trẻ trước mắt là đáng sợ cỡ nào. Hắn không dám khinh thường chút nào, trong tay hắn lưu kim phiến nhẹ nhàng vung lên, một cô bén nhọn kình phong bổ sung sắc bén khí thế như là lưỡi dao chém ra. Khương Thần trong mắt hơi giấy lên chiến ý, đồng dạng đấm ra một quyền, chàng bên trên lập tức vang dội một tiếng biết thai nhức óc mãnh hổ rít gào âm thanh. Này đấm ra một quyền, một đầu cao 2-3 mét hư ảo mãnh hổ giống như từ viễn cổ bên trong đi ra, giữ tận hống hướng phía lưỡi dao đánh giết mà đi. Vâng. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai đạo nhân ảnh có hơi lui lại mấy bước. Khương Thần trong mắt hơi sáng lên, nhưng mà giờ khắc này, Khương Thần thân ảnh nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện tại Cẩm Y nam tử trước mặt. Cẩm Y nam tử đồng tử bỗng nhiên co vào, trong tay lưu kim phiến đột nhiên khép lại, hắn sắc mặt tàn nhẫn, sau đó hướng lên trên vẩy một cái, vô cùng sắc bén hàn mang chợt lóe lên. Xuy. Hai người giao chiến ở giữa, có xé rách tiếng vang triệt. Sau đó bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ sóng khí, đem chung quanh cái bàn hất bay ra ngoài. Nhưng Cẩm Y nam tử sau lưng sau đó theo giữa sân bạo lui ra ngoài xa 10 mấy mét, mọi chuyện lắng xuống sau đó, Khương Thần lộ ra nụ cười, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, tại nắm đấm của hắn phía trên, thình lình có một đạo không nhỏ vết máu. Nay Cẩm Y nam tử thực lực so với kia Ngô Mãnh cường đại không ít, Khương Thần nhìn thoáng qua Cẩm Y nam tử, hắn trong mắt thì là vô cùng lo lắng cùng ngạc nhiên. Khương Thần lắc lắc tay, sau đó chậm rãi nắm chặt, một cô nóng hổi sóng nhiệt từ Khương Thần cơ thể bạo phát ra, vì hắn làm trung tâm không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Vâng. Khương Thần trung quanh cứng rắn gạch xanh đất đá mặt trong nháy mắt giận lực, một cô nóng dực khí thế biển như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Cẩm Y nam tử quét sạch mà đi. Đối mặt Khương Thần khí thế, Cẩm Y nam tử hai mắt híp lại, thật là bá đạo khí thế. Vừa mới dứt lời, Cẩm Y nam tử đột nhiên buông miệng ra bên trong lưu kim phiến, này lưu kim phiến xem xét thì bật phi phàm, lại lơ lửng tại Cẩm Y bên người nam tử, Cẩm Y nam tử cười lạnh, sau một khắc, kia lưu kim phiến giống như một thanh thần binh lợi khí hướng phía trước chém xuống một cái. Xì xì xì. Giữa sân có cực kỳ chói tai xé rách âm thanh bỗng nhiên vang lên, này lưu kim phiến không chỉ xé rách không khí, càng là hơn xé rách Khương Thần cố khí thế kia, nhưng vào lúc này, Khương Thần như quỷ mị thân ảnh lại tới trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lại là một quyền hung hăng ném ra. Đơn giản, thô bạo, sáng tỏ. Cẩm Y nam tử cả người trực tiếp nhanh lùi lại 10 mét, trôi này lưu kim phiến cũng bị Khương Thần cưỡng ép nắm trong tay, Khương Thần dùng sức sờ, nhưng sau đó hắn thì lộ ra kinh ngạc thần sắc, vì hắn cự lực, trôi này cây quạt lại không có bị phá hủy. Hắn nhất thời thì ý thức được này lưu kim phiến tuyệt không phải bình thường binh khí. Khương Thần không có do dự, hắn trực tiếp đem lưu kim phiến thu vào, mà xa xa Cẩm Y nam tử lại là sắc mặt tâm trầm. dám bắt ta Ngô Cương tứ gì đó, tối nay ngươi nhất định phải chết. Cẩm Y nam tử gầm thét, giết đệ đệ của hắn, lại mạnh mẽ đoạt chính mình Lưu Kim Phiến, hắn muốn để Khương Thần sống không bằng chết. Bên kia, Khương Thần thu hồi Lưu Kim Phiến sau đó, hắn nhìn về phía Cẩm Y nam tử, nói ra, cái này tiễn ngươi một đoạn đường. Cẩm Y nam tử còn muốn mở miệng, nhưng hắn còn chưa mở miệng, trong mắt lại lộ ra mãnh liệt ngạc nhiên, vì Khương Thần đã vọt tới trước mặt hắn. Khương Thần chầm chậm vào nam tử, trong miệng nhẹ, lòng có mãnh hổ, mảnh người từ bi. Muốn chết. Cẩm Y nam tử khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần, con ngươi của hắn nhanh chóng nhuộm đỏ, rất nhanh hoàn toàn đỏ đậm, hắn khí tức trên thân trở nên không đồng dạng, tà ác lại quỷ dị. Yêu khí. Khương Thần trong mắt kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không hề bị lay động, một quyền rơi xuống. Cẩm Y nam tử gầm thét, từ trên người hắn mãnh liệt bắn ra một đạo lớn chừng bàn tay hồng mang, thẳng đến Khương Thần ấn đường mà đi. Này đột nhiên một kích nhường Khương Thần có hơi kinh hãi, hắn không có do dự, cả người trong chốc lát mở ra trúc dung hình thái, một cô nóng hổi sóng nhiệt quét sạch toàn thân, trên người hắn bị nồng đậm hư ảo hỏa diễm trong nháy mắt bao vây, như là thiên sứ giáng trần. Chết đi. Đây chính là của ta một kích mạnh nhất, linh hồn đâm. Cẩm Y nam tử lộ ra tuyệt đối tự tin, này Khương Thần tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nhường Khương Thần đồng tử co rụt lại là, kia hồng mang lại xuyên tấu thuần dương chi lực hình thành hộ thể hỏa diễm, trong chốc lát bước vào Khương Thần ý thức chỗ sâu, nghị muốn tiêu diệt Khương Thần linh hồn. Một kích này uy lực vô song, xuất kỳ bất ý, liền xem như chân nguyên cảnh cường giả hơi không chú ý cũng muốn dưới một kích này thân tử đạo vẫn. Khương Thần đồng tử có hơi co vào, nhưng sau một khắc Khương Thần ý thức chỗ sâu đột nhiên xuất hiện ba đầu không ngừng tuần hoàn thuần dương trật tự thần liên rằng dị, chỉ trong nháy mắt, liền đem cô kia hồng mang lực lượng dập tắt, không còn tồn tại. Tại hồng mang biến mất trong nháy mắt, Cẩm Y nam tử bị phản vệ, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tương, trong mắt ngạc nhiên vô cùng, làm sao có khả năng? Hắn không nghĩ tới, này tuần bộ lại có thể ngăn cản được linh hồn của hắn âm, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Điều này nhằm vào tinh thần công kích, làm sao có khả năng bị một ngưng ý cảnh võ giả phá giải, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều có thể, nhưng mặc kệ loại nào kết quả, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại hắn kinh hãi đồng thời, Khương Thần nắm đấm vậy hướng phía đầu của hắn đập xuống, một quyền này cùng lúc trước nắm đấm có trên bản chất khác nhau, so với trước đó uy lực chỉ ít mạnh mấy lần. Cương đại độ tương phản làm cho Cẩm Y nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn vừa định phản kích, mà lúc này, một cỗ khí thế cường đại vô cùng trực tiếp bao phủ lại hắn. Khương Thần ý nghĩ rất đơn giản, thì là muốn một quyền bạo ngươi đầu. Một quyền này chi thế, làm cho Cẩm Y nam tử trong nháy mắt tuyệt vọng. Ngươi dám chớ có làm càn. Đúng lúc này, một tên áo xám lao đầu gầm thét, một cỗ bao trùm trên ngưng ý khủng bố uy áp giáng lâm, trong nháy mắt khóa chặt Khương Thần. Tại ngắn ngủi một nháy mắt, Khương Thần phía trên xuất hiện một cái cự đại màu đỏ bàn tay này có dài hơn 10 thước, trên đó mỗi một ti tế văn cũng có thể thấy rõ ràng. Này là chân nguyên cảnh cường giả công kích, dưới một kích này, Khương Thần căn bản không chỗ có thể trốn. Lao giả cũng dám đến tham gia một cước. Đối mặt chân nguyên cường giả công kích, Khương Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý thuần dương trật tự thần liên. Khương Thần nhẹ giọng mở miệng, tại thân thể hắn trong chốc lát xuất hiện ba đầu không ngừng tuần hoàn thổ hoàng sắc trật tự dây xích, này dây xích xuất hiện, trên trận một mảnh xôn xao, Tư Không Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp lộ ra quang mang mãnh liệt. Ở xa lịch sự tao nhã phòng hai tên lão giả trong mắt lần đầu tiên lộ ra ngạc nhiên thần sắc, kia bạch bào lão giả ánh mắt dường như xuyên tấu hư vô, nhìn thấy Khương Thần thuần dương trật tự thần liên. Thuần dương công. Hắn lưu giữ tự nói, dường như nhìn ra cái gì mánh khỏe. Ba đầu dây xích dường như xuyên thấu không gian khoảng cách, tại tất cả kinh hãi trong ánh mắt, thần liên xuyên thủng chân nguyên cảnh cường giả hư ảo bàn tay. Không hổ là chân nguyên cảnh cường giả. Khương Thần nội tâm chấn động, đây không phải hắn lần đầu tiên cùng chân nguyên cường giả giao thủ, lúc trước Đoạn Chính Đức vậy là chân nguyên cường giả, nhưng Đoạn Chính Đức cùng Sơn Hải giao thủ, nguyên lực gần như tiêu hao hầu như không còn, thực lực tự nhiên không có đỉnh phong thời kỳ 1/3. Giờ phút này Khương Thần mới ý thức được chính mình trên bản chất cùng chân nguyên cảnh cường giả còn có chút khoảng cách, nhưng khoảng cách này rất rất nhỏ. Khương Thần buồn bực một tiếng, thể nội khí huyết một hồi bốc lên, nhưng bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Tiến lặng một cái chớp mắt. Ầm. Cẩm Y nam tử đầu ầm vang nổ tung, mà Khương Thần đã tại phía sau nam tử mấy trượng bên ngoài. Khương Thần lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, cái nào không phục, có thể lên trước đánh một trận. Bốn phía, một ít vây xem người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là có nhìn chấn kinh chi sắc, vừa nãy tay kia cầm Lưu Kim Phiến nam tử, thế nhưng Ngô Gia Kỳ Lân, Tử Nô Cương, nhưng mà mạnh như vậy thiên tài, vẫn là bị Khương Thần một quyền nổ đầu. Thú mà lại còn là tại chân nguyên cảnh cường giả dưới mí mắt cưỡng ép tiêu diệt Nô Cương. Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ húc nhật thanh phong phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua, cảm tạ. Chương 2, hội 1 giờ, nếu như không đổi kịp hội vào ngày mai đổi mới phát lại bổ sung. Chúc các đại lao chúc mừng năm mới, tâm tưởng sự thành. Chương 113, Tư Không Thiên Nguyệt, chúc mừng năm mới. Chương 113, Tư Không Thiên Nguyệt, chúc mừng năm mới. Tư Không Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, Khương Thần thực lực lại một lần nữa vượt qua dự liệu của nàng, nàng thế nhưng rất rõ ràng Nô Cương cường đại, có thể ngay cả như vậy, vẫn là bị Khương Thần chém giết. Trên trận mọi người phản ứng vậy liên tiếp phản ứng lại, Trần Xuyên càng là hơn vẻ mặt giật mình, miệng đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta còn lo lắng cho ngươi làm gì? Hắn lưu giữ tự nói, trong lòng cuối cùng buông xuống một khối đá lớn. Kia tuần bộ mạnh như vậy sao? Lại treo lên chân nguyên cường giả thế công, cưỡng ép tiêu diệt Nô Cương, lẽ nào hắn vậy đột phá đến chân nguyên cảnh sao? Nhưng rất nhanh liền bị người phủ nhận, có người ánh mắt độc ác, có đặc biệt thủ đoạn có thể phát giác Khương Thần cũng không có đột phá đến chân nguyên cảnh, có thể lúc này mới làm người ta giật mình. Ngưng ý cảnh giới thì có thực lực như thế, vậy nếu là nhường hắn đột phá đến chân nguyên cảnh, thật là cường đại cỡ nào? Đây mới thực là thiên tiêu chi tài, cùng Tư Không Thiên Nguyệt, Tả Thiên Kình, Hạ Vô Cực và thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu chi tử cùng cấp bậc yêu nghiệt a. Thiên tài vậy phân cấp bậc, không còn nghi ngờ gì nữa, Khương Thần tuyệt đối với không phải bình thường thiên tài. Nô gia liên tiếp đau mất hai tên kỳ lân. Tử, sắp biến thiên. Có người kinh hãi, Nô gia là quang minh thành một đại võ đạo gia tộc, mà bây giờ lại bị một nho nhỏ tuần bộ đánh chết hai tên thiên tài, Nô gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc kệ thế nào, trận chiến ngày hôm nay, Khương Thần tên tất nhiên vang vọng tất cả quang minh thành. Giờ phút này, kia hai tên ngồi ở phòng lão giả vậy ngồi không yên, bọn hắn đi ra khỏi phòng, xa xa nhìn về phía tụ hội phương hướng. Hồi lâu sau đó, Mạch Bào lão giả giọng nói mang theo giật mình, đó là hơi thở của Thuần Dương Công không sai, không nghĩ tới, tiểu tử kia lại đem Thuần Dương Công luyện đến loại trình độ này, nộ tính của người này thiên phú rất tốt, lần này lôi cốc hành trình tuyệt đối phải cho hắn một danh ngạch, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Nô gia muốn trên bảng tạ ra trận doanh, chuyện hôm nay cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, ngươi đi xử lý chuyện này, nhất định không thể nhường bực này thiên tài còn chưa trưởng thành lên liền bị người tập sát. Tuổi con nhỏ, tâm tính như thế ác độc, lão phu sẽ đem ngươi đánh chết, vì dân trừ hại. Tên địa chân nguyên võ giả sắc mặt âm trầm, hắn chậm rãi đi ra, chằm chằm vào Khương Thần, trong ánh mắt tràn đầy sát ý một ngưng ý cảnh giới, lại có thể ngăn cản được chính mình một kích, đó là một đáng sợ người trẻ tuổi, huống chi mình đã ra tay đắc tội hắn, kia liền càng không thể để cho hắn rời đi. Ngươi là ai? Khương Thần chiến ý nghiêm nghị, chằm chằm vào kia người thấp nhỏ chân nguyên cường giả. Lão phu chính là Tư Không Lăng Nhiên, các hạ tất nhiên dám tại lần này tụ sẽ động thủ, lão phu tự nhiên không thể ngồi yên không quản. Lão giả khí thế đáng sợ đã khóa chặt Khương Thần. Lúc trước ta cùng với Ngô Mãnh trước khi quyết chiến, đã nói qua, nếu ta đánh chết Ngô Mãnh, ai cũng không thể truy cứu, lẽ nào ngươi lô thai điếc, nghe không được? Khương Thần lạnh lùng mở miệng. Đối mặt Khương Thần chất vấn, trên trận đại đa số người trên mặt tràn đầy cổ quái, ai có thể nghĩ tới, hắn thật sự giết Ngô Mãnh. Tư Không Lăng Nhiên lại là chẳng thèm ngó tới, nói ra, kia ngươi vì sao lại đối Ngô Cương hạ sát thủ? Lão giả, ngươi vẫn đúng là mẹ nó là tiêu chuẩn các cậu, lẽ nào ngươi không thấy được là hắn ra tay trước sao? Hắn muốn đưa ta vào chỗ chết, lẽ nào ta không thể phản kích, mặc cho hắn xâm lược? Tại ta quê quán, ta cái này gọi là đang lúc phòng hộ. Ngươi Tư Không gia thế lực khổng lồ, lẽ nào là có thể tượng Tả Thiên Thành như thế vô pháp vô thiên? Ta chính muốn hỏi một chút ngươi, ngươi Tư Không gia đến tột cùng là mục đích gì, lại có không có đem Đại Phong Vương triều luật pháp để ở trong mắt ngươi là muốn tạo phản sao? Khương Thần mỗi nói một câu, âm thanh liền lớn mấy phần, này đình thai nhức góc câu chuyện, lập tức nhường Tư Không Lăng Nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt sát ý càng đậm. Nhưng hắn không thể không bận tâm Tư Không gia danh dự, lỡ như bị cải lên một coi như không thấy Đại Phong Vương triều luật pháp tội danh, hắn có thể không chịu được nổi. Những người khác nghe vậy, một mảnh xôn xao, bọn hắn còn không phải thế sao mù lòa, tự nhiên nhìn ra được, Tư Không Lăng Nhiên hành vi xác thực không ổn. Hắn thân làm tụ hội ban tổ chức, lại thiên vị Nô gia, cái này để người ta không thể không hoài nghi lên hắn công chính. Khương công tử, tiểu nữ tử cửu ngưỡng đại danh. Đúng lúc này, một tiếng tiếng trời theo Khương Thần sau lưng vang lên. Một thân màu đỏ áo đỏ váy ngắn Tư Không Thiên Nguyệt, nệ bước thẳng tắp đôi chân dài, chậm rãi đi đến Khương Thần bên cạnh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu thư, người này nói bậy bạ, tội ác tày trời, lão phu sẽ đem hắn đánh chết. Tư Không Lăng Nhiên trên mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Nhưng lời nói còn chưa nói, Tư Không Thiên Nguyệt lạnh lùng cho hắn một chút, nhường thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Trưởng lão, ta Tư Không gia khi nào đến phiên ngươi nói được rồi? Tư Không Thiên Nguyệt sắc mặt băng hàn, ánh mắt hàn ý dường như có thể đông kết linh hồn, nhường Tư Không Lăng Nhiên thẳng đổ mồ hôi lạnh. Như có lần sau, ngươi trưởng lão này cũng đừng có cầm cố. Tư Không Thiên Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhường Tư Không Lăng Nhiên toàn thân chấn động, tiếp liền túi đầu xưng lạ. Một màn này, nhường Khương Thần trong lòng kinh ngạc, một chân nguyên cảnh cường giả vậy mà tại một ngưng ý cảnh võ giả trước mặt túi đầu xưng phải, là cái này Tư Không Thiên Nguyệt phất lượng. Khương công tử, để ngươi chê cười. Tư Không Thiên Nguyệt trong mắt mang theo áy náy nói với Khương Thần. Khương Thần như có điều suy nghĩ, lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Để mọi người chế giễu, hôm nay tụ hội thì tản đi đi, mời mọi người thứ lỗi. Tư Không Thiên Nguyệt hướng phía trên trận mọi người áy náy mở miệng. Tụ hội thượng chết mất hai người, tụ hội cũng không thể tiếp tục cử hành xuống dưới, huống hồ Tư Không Thiên Nguyệt lúc này mục đích vậy đã đạt đến, tự nhiên hạ lệnh chủ khách. Trên trận đại đa số người vậy đều gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, thiên tiêu tụ hội vậy bắt đầu tăng cuộc. Mà trong đám người, ba tên hắc y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Khương Thần, trong mắt một mảnh vẻ lo lắng. Ba người này cũng là vừa mới tiến chàng tả ra đích hệ tử đệ, một lát sau, cầm đầu một tên nam tử trầm giọng mở miệng, "Trở về." Mà ở nam tử bên cạnh một tên nam tử giọng nói mang theo không cam lòng nói ra, "Cứ như vậy trở về sao?" Tự nhiên còn bị hắn giam giữ tại trong phòng giam. Cầm đầu nam tử thì là lạnh lùng nhìn kia mở miệng nam tử, "Ngươi nghĩ đi chịu chết, ta cũng không phục hồi. Tả Thiên Thành mệnh là mệnh, mạng của chúng ta cũng là mệnh. Người này thực lực cường đại, sợ là chúng ta ngay cả hắn một quyền đều không thể đo lấy. Này tuần bộ căn bản không phải bình thường thiên tài, này tranh vào vũng nước đục, chúng ta không tham dự, vậy không có tư cách tham dự, đi." Nói xong, nam tử xoay người rời đi, không chút do dự. Còn lại kia hai tên nam tử tại do dự một chút về sau, cũng là đi theo. Tả ra danh dự tất nhiên quan trọng, có thể chính mình mệnh mới là trọng yếu nhất. Giữa sân, không ít người tại rời sân trước đó, đi tới Khương Thần trước mặt. "Khương công tử." Một tên Lam Y nam tử đi tới Diệp Huyền trước mặt, cung kính thi lễ, "Tại hạ tiểu gia Trang Lâm, hai ngày nữa có một tiệc tối hội, còn muốn mời Khương công tử tham gia." "Khương công tử, người còn vị hôn phối, tại hạ có một xinh đẹp như hoa muội muội, không biết Khương công tử có thể có thời gian đến phụ thượng tụ lại." "Khương công tử, tiểu nữ tử lễ độ, thực lực của ngươi cường đại như vậy, tiểu nữ tử có không ít võ học bên trên hoài nghi còn muốn thỉnh giáo ngươi, Khương công tử có hay không có thời gian xâm nhập nghiên cứu thảo luận?" Khương Thần chỉ là lễ phép cười cười, lắc đầu, hắn đã chứng minh chính mình cường đại cùng tiềm lực, tự nhiên có không ít người dậy rồi tâm tư, nghĩ muốn cùng hắn kết tốt. Rất nhanh, tất cả tụ hội người cũng đều rời khỏi được không sai biệt lắm, Tư Không Thiên Nguyệt lúc này mới mang theo ý cười nói ra, "Khương công tử, có thể rời bước nói chuyện." Khương Thần nhìn trước mắt mỹ lệ nữ tử, gật đầu một cái, hắn đã khiến cho Tư Không Thiên Nguyệt chú ý, nếu cùng nàng kết tốt, Tả gia nhất định có chỗ lo lắng. Mặc dù hắn không sợ, có thể phiền phức loại vật này, năng lực ít thì thiếu. Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách khen thưởng, cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách, Ngọc Nát Cô Luân, thư hữu 202107301809215959 người phiếu, cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách, nhờ gỡ giản, rượu mạnh lầm tuổi tác, mộng ảo cùng lang, thư hữu 202206301113151823, một sách V1V1V1, thần thánh dê linh hồn, thư hữu 201190830091204255, xoái ca vậy phải bị mắng nha, long phách chiến phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua, cảm tạ cảm tạ. Chương 114, giải tỏa ngoài ra hai môn lôi pháp cơ hội. Chương 114, giải tỏa ngoài ra hai môn lôi pháp cơ hội. Khương Thần bị Tư Không Tiên Nguyệt mời được cửu lâu một rộng rãi gian phòng bên trong, Trần Xuyên cùng Nam Cung Phi Nguyệt thì là tại bên ngoài chờ. Trong phòng bài trí xa hoa, trên ghế dài, trên tường, cũng phô đinh nhìn tráng lệ gia thú, đạp lên tượng quý giá nhất thảm giống nhau mềm mại. Tư Không Tiên Nguyệt hai mắt trong mắt có thần, tu mi bưng mũi, gò má bên cạnh hơi hiện lúm đồng tiền, bên trong căn phòng sáng ngời chỉ riêng mang chiếu vào trên mặt của nàng, càng lộ ra nàng màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc. Khương Thần ở trên người nàng mơ hồ cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng, đây là người xinh đẹp lại mạnh mẽ nữ tử. Tư Không Thiên Nguyệt nhìn Khương Thần lộ ra vẻ kỳ dị, mở miệng, "Khương công tử thực lực cường đại, vì sao hạ mình tại đô phủ một nho nhỏ tuần bộ trưởng vị trí đâu? Công tử vì sao không tới Tư Không gia đảm nhiệm nặng chức, đô phủ năng lực đưa cho ngươi, Tư Không gia có thể cho ngươi càng nhiều." Khương Thần nghe vậy, hắn nay cười nói, "Ta người này trời sinh chính là vất vả mệnh, chỉ sợ muốn cô phụ Tư Không cô nương hảo ý." Tư Không Thiên Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra, "Kia thật là đáng tiếc. Không biết Tư Không cô nương tìm ta đến tụt cùng có chuyện gì quan trọng?" Khương Thần hiểu rõ, Tư Không Thiên Nguyệt tuyệt đối với không phải là vì việc này tìm hắn, nữ nhân này tuyệt đối có mục đích khác. Khương công tử quả không phải người thường, tiểu nữ tử sắc thực có chuyện quan trọng trao đổi, chuyện này đối với công tử mà nói cũng coi là cơ duyên to lớn. Tư Không Thiên Nguyệt một đầu đen nhánh lóe sáng mái tóc tự nhiên khoát rơi xuống, tựa màu đen gấm vóc giống nhau bóng loáng mềm mại, trong mắt của nàng sáng lấp lánh, người bình thường ở trước mắt nàng tuyệt đối sẽ bị nàng xinh đẹp thu hút. Nhưng Khương Thần nội tâm kiên định, không hề bị lay động, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Tư Không Thiên Nguyệt, lặng lặng chờ đợi Tư Không Thiên Nguyệt đoạn ở dưới. Cuối cùng vẫn Tư Không Thiên Nguyệt dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, nàng mở miệng nói, "Khương công tử võ đạo tu vi khoảng cách chân nguyên cảnh chỉ có cách nhau một đường. Không biết Khương công tử có phải nghe nói, võ giả tại đột phá ngưng ý cảnh giới, tấn thăng chân nguyên cảnh trong quá trình, tồn tại đại khủng bố." Khương Thần nghe vậy hơi nhíu mắt, "Đại khủng bố?" Tư Không Thiên Nguyệt nét mặt vậy dần dần nghiêm trọng, tiếp tục nói, "Ngưng ý võ giả đột phá đến chân nguyên trong nháy mắt, trên người hội sinh ra khó mà nói rõ biến hóa, mà loại biến hóa này sẽ khiến không biết tà ác xuất hiện, quấy nhiễu võ giả đột phá. Càng là thiên phú cường đại võ giả, mà đưa tới tà ác quỷ dị càng là cường đại." Từ nơi sâu xa dường như có cô ý chí đang ngăn trở võ giả đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tiểu này đột phá cách thức phảng phất như là tại trộm lấy cơ duyên bình thường, không thể bị cố kêu ý chí phát hiện. Không ít thiên tiêu tại đột phá đến chân nguyên lúc, một sáng hấp dẫn đến đáng sợ quỷ dị đến, sống chết khó nói, thê thảm chi cực. Cũng đúng thế thật chân nguyên võ giả thưa thất duyên cớ. Do đó, chỉ cần tu vi đạt tới ngưng ý đỉnh phong võ giả, không có niềm tin tuyệt đối, cũng sẽ không lựa chọn xuyên phá màn giới kia, vì một sáng lựa chọn đột phá, vô cùng có khả năng thân tử đạo vẫn. Thương Thần lộ ra suy tư thần sắc. Hắn mơ hồ cảm giác Tư Không Thiên Nguyệt nói là thật, thực lực đến hắn loại tầng thứ này, hội có một loại huyễn hoặc khó hiểu trực giác. Càng là cường đại, chỗ cảnh nộ quỷ dị càng là khủng bố, vậy mình đột phá đến chân nguyên cảnh, chẳng phải là muốn đứng trước đại khủng bố. Hắn biết rõ tự thân cường đại, còn chưa đột phá đến chân nguyên cảnh có thể cùng bình thường chân nguyên cảnh đánh một trận, tuyệt đối sẽ dẫn tới từ nơi sâu xa cố kêu ý chí chú ý, khẳng định lại nhận nó đãi ngộ đặc biệt. Thương Thần do dự một chút, nói ra, "Tư Không cô nương, cái gọi là chuyện quan trọng lẽ nào thì là sự tình này?" Tư Không Thiên Nguyệt gật đầu một cái, tiếp tục mở khẩu, vì để tránh cho kiểu này đột phá lúc gặp phải đại khủng bố, có thế lực cường đại trong sẽ sử dụng đặc thù linh khí bao phủ tự thân, che chở an nguy. Nhưng cái này linh khí cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những cái kia đại tông đại tộc mới có, thì ta biết, Đại Phong Quốc Hoàng Thất, Thiên Nguyên Tông thì có cái này linh khí. Nhưng này chút ít linh khí chỉ có Đại Phong Quốc Hoàng Thất cùng Thiên Nguyên Tông hoạch tâm đệ tử mới có thể sử dụng, võ giả bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình ngạnh kháng, một sáng không kháng nổi đi, cũng chỉ có thể thân tử đạo vẫn, không tồn tại nữa. Tư Không Thiên Nguyệt nhìn thấy Khương Thần lâm vào trầm tư, lộ ra ý cười, nhưng kỳ thật ngoài ra còn có những phương thức khác vượt qua đột phá gặp phải nguy cơ. Khương Thần trong hơi động lòng, hắn suy đoán này có thể chính là Tư Không Thiên Nguyệt tìm hắn nguyên nhân thực sự, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, phương thức gì? Tư Không Thiên Nguyệt nhìn thấy Khương Thần dáng vẻ, cũng biết hắn cũng là động tâm tư, nàng tiếp tục nói, không biết Khương công tử có thể từng nghe tới bí cảnh nghe đồn. Bí cảnh? Khương Thần kinh ngạc, kia là địa phương nào? Tư Không Thiên Nguyệt ánh mắt tránh giật mình, nói ra, bí cảnh là một chỗ thần bí không gian, tại đặc biệt thời điểm mở ra, bước vào bí cảnh trong khu vực đặc biệt liền có khả năng tránh né cố kia trong minh minh ý chí. Khương Thần ánh mắt nhất động nói ra, nói cách khác, trong bí cảnh lựa chọn đột phá, liền không sẽ tao ngộ đến đại khủng bố. Tư Không Thiên Nguyệt lại lắc đầu, cũng không có đơn giản như vậy, nhưng mà bí cảnh bên trong tồn tại nhìn một ít chỗ đặc thù, chỉ có loại đó chỗ đặc thù mới có thể cách tuyệt đại bộ phận quỷ dị, tiến tới nhường võ giả thuận lợi đột phá. Nàng dường như nói mệt rồi à, nhấp một miếng trà. Lập tức ngồi ở một bên đệm lên mềm mại da thú trên ghế, tiếp tục nói, một tháng sau, chính là lôi cốc bí cảnh trăm năm mở ra một lần thời cơ, tất cả chân nguyên cảnh trở xuống võ giả cũng có thể đi vào bí cảnh, tìm kiếm thời cơ đột phá. Khương Thần nghe vậy giật mình, thấp giọng tự nói, lôi cốc bí cảnh. Tư Không Thiên Nguyệt nhìn Khương Thần, lộ ra mỉm cười, nói ra, Khương công tử, cũng đúng thế thật, ta tìm nguyên nhân của ngươi, ngươi có hứng thú hay không cùng bọn ta liên thủ bước vào lôi cốc bí cảnh? Lôi cốc bí cảnh quanh năm nương theo lấy lôi đỉnh có thể diệt sát yêu tà, tự nhiên đối với loại đó đại khủng bố có khắc chế hiệu quả. Lôi cốc bí cảnh là thích hợp nhất ngưng ý võ giả đột phá đến chân nguyên võ giả bí cảnh, nếu là có thể trong bí cảnh đoạt được một chỗ lôi trì, có lôi đỉnh lực lượng chấn nhiếp quỷ dị khủng bố, tuyệt đối có thể thuận lợi đột phá đến chân nguyên cảnh. Huống hồ lôi cốc bí cảnh trăm năm mở ra một lần, trong đó dựng dục không ít thiên tài địa bảo, có thiên nhân võ giả đã từng nói, lôi cốc bí cảnh bên trong ẩn chứa nhìn đột phá thiên nhân võ thánh cơ hội. Thiên nhân võ thánh đây chính là còn sống truyền thuyết nhân vật, tuyệt đối cường giả. Mà lôi cốc bí cảnh bên trong có đột phá đến thiên nhân cảnh cơ hội, tuyệt đối sẽ để người đến cuồng. Nhưng mà lôi cốc bí cảnh mở ra, đại phong quốc ngưng ý võ giả đều sẽ vào trong bên trong tìm kiếm đột phá cơ duyên, nếu như không có cùng người kết minh, một người tự tiện bước vào lôi cốc bí cảnh, tuyệt đối sẽ bị những người khác nhằm vào, cơ duyên có năng giả cư chi. Chỉ cần ngươi cùng ta kết minh, ta bảo đảm Tả gia tuyệt đối sẽ không động tới ngươi mảy may. Tư Không Tiên Nguyệt lộ ra ngưng trọng, nàng vì lần này lôi cốc bí cảnh chuẩn bị thời gian rất lâu, cũng tìm được mấy cái cường đại đồng minh, mà Khương Thần cường đại, tuyệt đối năng lực để lần này lôi cốc bí cảnh hành trình thêm nữa mấy phần tự tin. Nghe được lôi đỉnh sau đó, Khương Thần trong hơi động lòng, hắn lôi chủ liền cần thôn vệ lôi đỉnh chi lực mới biết lớn mạnh, nếu vào trong này lôi cốc bí cảnh, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nói không chừng có thể khiến cho hắn giải tỏa ngoài ra hai môn cường đại lôi pháp, lôi âm cùng lôi đỉnh bản quân, Khương Thần nghĩ cũng kích động. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, nghiêm túc gật đầu một cái, Tư Không Thiên mời, hắn đã đáp ứng. Phần 2 dâng lên, còn thiếu các đại lao canh một. Năm mới bận điệu, tuyệt đối mau chóng bổ sung. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 115, bí cảnh mở ra chương 115, bí cảnh mở ra Tư Không Nguyệt vậy cường điệu bí cảnh trong nguy hiểm mọc thành bụi, vô cùng có khả năng cảnh ngộ nguy hiểm, thậm chí mất mạng, Khương Thần tỏ ra là đã hiểu. Nàng còn tỏ vẻ, đến lúc đó còn có cái khác mấy tên đồng bạn, một sáng bước vào bí cảnh sau đó, mấy người đem cùng chung mối thù, cộng đồng đối mặt địch nhân, trong bí cảnh đạt được đồ vật thì là thuộc về mình. Tư Không Thiên Nguyệt tại trước khi đi còn để một câu, chờ đến lôi chỉ xuất hiện, vậy liền riêng phần mình bằng câu chuyện thật tranh đoạt. Hắn gật đầu một cái, thời gian định tại một tháng về sau, sau đó Tư Không Thiên Nguyệt vậy nện bước đôi chân dài nhẹ nhàng rời đi. Khương Thần nhìn nàng rời đi hấp dẫn thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Nam Cung Phi Nguyệt chú ý tới ánh mắt của Khương Thần, hơi nhíu dậy rồi liễu nhi lông mày, nói ra, người đều đi xa, lại nhìn tiếp, trong mắt đều nhanh rất xuống. Một bên Trần Xuyên đồng dạng mở miệng cười, Khương Thần, hiện tại ta cuối cùng là hiểu rõ, ngươi vì sao bình tĩnh như thế, nguyên lai là che giấu thực lực, ngay cả Tư Không Thiên Nguyệt cũng đơn độc tiếp kiến, bằng cái tầm quan hệ này, Tả gia muốn động ngươi, cũng muốn cân nhắc một chút. Khương Thần nói ra, ta nói qua, Tả Thiên Thành phải chết, chẳng qua bây giờ còn không phải giết hắn thời cơ. Trần Xuyên nghe vậy lập tức giật mình, nói ra, ngươi thật nghĩ giết Tả Thiên Thành à? Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, một sáng ngươi giết Tả Thiên Thành, thì triệt để đắc tội Tả gia, không còn có khả năng cứu vãn. Khương Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Xuyên tiếp tục mở khẩu, ngươi sai lầm rồi, không phải ta đắc tội Tả gia, mà là Tả gia đắc tội ta. Nếu là địch nhân, kia thì không cần phải. Ủy khúc cầu toàn, và đến thời cơ thích hợp, thì triệt để diệt Tả gia. Nghe được Khương Thần cuồng vọng lời nói, Trần Xuyên đột nhiên cảm thấy Khương Thần đầu óc nhất định không dùng được, nhưng hắn ở trong mắt Khương Thần nhìn xem không đến bất luận cái gì một tia trò đùa, không còn nghi ngờ gì nữa Khương Thần dự định làm như thế. Trần Xuyên lắc đầu, nói ra, Khương Thần, ta nghĩ mặc kệ là một cái thế lực hay là người, đạt tới trình độ nhất định sau đều sẽ bành trướng, người một sáng bành trướng thì sẽ bị lạc chính mình. Khương Thần cười lấy trả lời, yên tâm, ta tử có chừng mực, không có tuyệt đối nắm chắc trước đó sẽ không ra tay với Tả gia. Trần Xuyên cũng cho Khương Thần một tỉnh táo, mặc kệ là người vẫn là một thực lực, đạt tới trình độ nhất định sau đó đều có khả năng lại bởi vì tự thân cường đại mà bành trướng, tiến tới bị lạc chính mình. Thủ trụ bản tâm. Khương Thần ở trong lòng tỉnh táo chính mình, sau đó ba người cũng đều rời đi thôi sáng từ lâu. Khương Thần về tới đô phủ tiểu viện sau đó, trước tiên sưu tập không ít về đột phá đến chân nguyên cảnh điện tịch. Hồi lâu, Khương Thần hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, trong đầu tiếp tục trải vớt về điện tịch thông tin. Chân nguyên nguyên lý là lợi dụng bản thân tích lũy đi trùng kích ra tích tự thân tiềm năng, một sáng tự thân tiềm năng bị kích phát ra đến, sinh mệnh cấp độ đều sẽ sinh ra thủy biến. Ngưng ý cùng chân nguyên về cơ bản thì hoàn toàn khác biệt, ngưng ý võ giả ý thế cô đọng, từng chiêu từng thức cũng bổ sung tự thân ý niệm, sức sát thương cực mạnh, càng có thể tổn thương đến yêu tà. Mà chân nguyên cảnh thì là nhục thân sinh ra thủy biến, cực hạn thăng hoa, sinh ra biến hoa kinh người, đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, võ giả có thể mơ hồ cảm giác được gần nó ở thân thể khiếu môn, mỗi một cái khiếu môn cũng có huyền diệu lực lượng. Điều này huyền diệu lực lượng liền là chân nguyên cảnh cường giả đặc thú nguyên lực, chân nguyên cảnh võ giả từng chiêu từng thức đều sẽ bổ sung nguyên lực, so với ý niệm chi lực càng thêm cường đại. Ngưng ý cảnh võ giả là ngưng tụ ý thế, mà chân nguyên cảnh võ giả thì là hội tụ nguyên lực, ngưng ý được xưng là võ giả tông sư, mà chân nguyên thì là vô thượng tông sư, hai cấp độ cách biệt một trời. Chân nguyên võ giả tự thân nguyên lực còn có thể dung nhập các loại võ công, nội công trong, sứ uy lực của nó mạnh hơn, chu sát yêu ma, căn bản không thành vấn đề. Mỗi mở ra một khiếu môn, chân nguyên võ giả càng là cường đại, tuổi thọ cũng đồng dạng hội gia tăng. Trở ngại khác nhau võ giả thiên phú, thể chất, tu luyện võ công, nội công và các loại không nhất trí, mở ra khiếu môn tạo ra nguyên lực vậy không giống nhau, ngưng ý cảnh giới lúc ý thế càng là cường đại, thì nguyên lực càng nhiều, lại cái này ưu thế sẽ ở mỗi một cái khiếu môn trên đều thể hiện ra đến, tích lũy sau đó, dần dần chênh lệch cực lớn. Khương Thần tại trong điện tịch hiểu rõ, võ giả trên người khiếu môn tổng cộng có 9 cái, làm chân nguyên võ giả toàn bộ mở ra sau đó, 9 cái khiếu môn nguyên lực hội tụ như một, liền có cực thấp xác suất ngưng tụ ra võ đạo thần hồn, từ đó bước vào võ giả cực cảnh thiên nhân võ thánh chi cảnh. Mỗi mở ra một khiếu môn, đều cần lượng lớn tích lũy, thiên phú, tài nguyên, nội tính thiếu một thứ cũng không được. Mở ra khiếu môn quá trình là không thể nghịch, thành công, thực lực tăng nhiều, tuổi thọ gia tăng, thất bại, nhẹ thì cảnh giới rút lui, nặng thì thân tử đạo vẫn. Võ giả con đường thì là như thế tàn khốc. Khương Thần nuốt nuốt ấn đường, hắn có chút hoài nghi thế giới này võ giả đến cùng phải hay không trong tiểu thuyết người tu hành. Thời kỳ viễn cổ nhân loại tổ tiên rốt cuộc là vật gì? Bọn hắn thật chỉ là võ giả sao? Hay là thiên nhân võ thánh cấp bậc tồn tại? Dựa theo trên điện tịch chỗ ghi lại, chân nguyên cảnh võ giả mỗi mở ra một khiếu môn, tự thân tuổi thọ liền sẽ tăng trưởng, sống trên cái 300 năm 100 năm cũng không kỳ lạ. Mà đột phá đến thiên nhân võ thánh chi cảnh về sau, tự thân tuổi thọ càng là hơn có thể đột phá đến ngàn năm, một có thể sống tới ngàn năm võ giả, thật sự còn là nhân loại sao? Khương Thần lúc trước tại Ngô Cương huyết mạch năng lực bên trong, cảm nhận được một cỗ nồng đậm yêu khí, lẽ nào viễn cổ nhân loại tổ tiên cùng yêu có liên hệ gì? Có thể làm ta đạt tới võ thánh chi cảnh, liền sẽ có đáp án. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, thế giới này yêu ma quỷ quái cùng tồn tại, thân mình thì không hợp lý, hắn muốn tìm đến đáp án, liền phải càng biến đổi mạnh. Thời gian cứ như vậy đi qua năm ngày, Khương Thần liên tiếp tiêu diệt Ngô gia hai vị thiên tài, thông tin vậy chuyển khắp tất cả Quang Minh thành. Tuyệt đại đa số người nghe được thông tin lúc căn bản không có đem nó coi là chuyện đáng kể, cho rằng Khương Thần cho dù rất mạnh, vậy quả quyết không thể nào tiêu diệt Ngô Mãnh, Ngô Cương. Nhưng sự việc rất nhanh được chứng thực, Khương Thần hay là ngạnh kháng tư không ra chân nguyên cường giả công kích đến cưỡng ép tiêu diệt Ngô Cương, những người kia càng thêm chấn kinh rồi. Quang Minh thành không ít tuổi trẻ con cháu càng là hơn coi Khương Thần là làm tấm gương, không ít thân phận tôn quý lớn mật nữ tử càng là hơn tuyên bố, nếu Khương Thần có thời gian, các nàng nghĩ muốn cùng hắn đơn độc tiếp xúc, bàn bạc mật sự. Ngô gia chấn nộ, bọn hắn lên tiếng, việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyên bố muốn Khương Thần trả giá đắt. Đầu tiên là giam giữ Tạ Thiên Thành, còn cường thế tiêu diệt Ngô gia hai tên thiên tài, này Khương Thần tuyệt đối không đơn giản, huống hồ hắn còn chiếm được Tư Không Thiên Nguyệt ưu ái. Nghe nói Tư Không Thiên Nguyệt ra mặt, liền xem như Tạ gia người, cũng muốn bận tâm Tư Không Thiên Nguyệt phân lượng. Tạ gia càng là hơn tuyên bố bất luận là ai, chỉ cần có thể cầm xuống Khương Thần trên cổ đầu người, thì có thể được đến Tạ gia một thiên đại nhân tình. Có không ít tần thế chân nguyên võ giả cũng tâm động, muốn âm thầm ra tay, đổi lấy Tạ gia ân tình. Sự việc tại lên men, gây xôn xao, chỉ có Khương Thần cũng không có đem nó coi là chuyện đáng kể, giờ phút này hắn chính đang tự hỏi, phải như thế nào diệt trừ Thanh Long hội. Khương Thần ngồi ở mềm mại trên ghế, nhìn đưa lên tới về Thanh Long hội tài liệu, như có điều suy nghĩ. Đỗ Khang thì là ở một bên cung kính nói ra, "Đội trưởng, Thanh Long hội tổng cộng có 3 tên chân nguyên cảnh cường giả, theo thứ tự là hội trưởng Dương Thanh Long, hai cái phó hội trưởng Tôn Điện cùng Tiền Lan." Khương Thần gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu, ngoài ra, hắn còn hiểu hơn đến Thanh Long hội có thập đại ngưng ý cao thủ, chẳng qua đã có 4 người chết ở trong tay của hắn. Thanh Long hội là Tả gia nên bước, Tả gia là Quang Minh thành quý tộc, trong đó vô số cao thủ, trước khi chưa có nắm chắc, Khương Thần không có chủ động xuất kích. Hắn dự định theo Lôi Cốc bí cảnh sau khi trở về, tự thân đột phá chân nguyên lúc, chính là hắn thanh toán thời gian. Trong khoảng thời gian này, tất cả thế lực cũng đang chuẩn bị Lôi Cốc bí cảnh sự việc, đô phủ áp lực vậy do đô úy treo lên, Khương Thần không hề rời đi đô phủ, hắn đang chuẩn bị tiến về bí cảnh thứ gì đó, Quang Minh thành hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đây chỉ là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Vô cùng thời gian gần 1 tháng liền đi qua, mà ngày này cũng là bí cảnh mở ra lúc. Cảm tạ 1 nhất tỷ, thư hữu 20220326130222284 khen thưởng, cảm tạ thư hữu 20222042911040054042 người phiếu, cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách, không lưu gì một, thần thánh dê linh hồn, thổ địa lôi. Thư hữu 20181004123909775, một sách V1 phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 2, còn đang ở mã, hết hạn hiện nay, còn thiếu 2 chương. Chương 116, hết thể giết chết. Chương 116, hết thể giết chết. Khương Thần thay đổi toàn thân áo đen, hắn đổ vật đã phần lớn cũng cất giữ trong xà giới, nhưng vì che giấu hai mắt người, hắn còn đặc biệt đọc thượng một cái túi. Trời vừa sáng Khương Thần thì bí mật ra Quang Minh thành, dọc theo Tư Không Thiên Nguyệt cho hắn địa đồ tiềm hành, tốc độ của hắn cực nhanh, tại tốc độ cao nhất đi đường dòng giá 2 canh giờ sau đó, cuối cùng đã tới một chỗ tràn đầy sương mù miệng hẻm núi. Tư Không Thiên Nguyệt cùng cái khác 3 tên khí thế bén nhọn nam tử trẻ tuổi đã chờ đợi ở đây đã lâu. Một thân tu thân áo đen chiến bảo Tư Không Thiên Nguyệt, trói lại đuôi ngựa, linh lung tinh tế dáng vẻ hiện lộ không bỏ sót, nàng rất trắng, tại áo đen phụ trợ dưới, tất cả tú kiểm tựa hồ cũng tại trong suốt phát sáng. Sau lưng Tư Không Thiên Nguyệt, còn có một tên tầm thường lão nhân áo xám, lão nhân kia trên người không có bất kỳ cái gì khí tức, con mắt mặc dù nhìn thấy hắn, nhưng chỉ cần hai mắt nhắm lại, không chút nào cảm giác không đến đó người khí tức. Khương Thần hiểu rõ, người này tuyệt đối là cái cường giả. Nhìn thấy Khương Thần sau đó, Tư Không Thiên Nguyệt lễ phép gật đầu một cái, "Khương công tử, đợi một lát, còn cần chờ đợi một người." Khương Thần gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. 3 người khác nhìn thấy Khương Thần sau đó, lộ ra vẻ kiêng dè, hiển nhiên là nhận ra Khương Thần. Mấy người đều là ngưng ý đỉnh phong võ giả, khí tức trên thân cô đọng, so với trước đó Ngô Cương còn mạnh hơn rất nhiều, mấy người kia đều là Tư Không Thiên Nguyệt mời thiên tài võ giả, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa dự định trong bí cảnh giơ lên đột phá đến chân nguyên cảnh. Đang chờ đợi một khắc đồng hồ sau đó, cuối cùng chờ đến một tên cầm trong tay trường kiếm tuổi trẻ nam tử mặc áo hồng. Kia nam tử mặc áo hồng khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt âm trầm, cả người lượn quanh sát ý lạnh như băng, tuyệt không phải loại lương thiện. Nam tử mặc áo hồng xuất hiện, nhường kia 3 tên nam tử ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới người này vậy hội đi theo đám bọn hắn cùng nhau bước vào bí cảnh. Tư Không Thiên Nguyệt vung lên tóc mái thượng tóc, nói ra, người đều đến đông đủ, các ngươi trước làm quen một chút, bước vào bí cảnh sau đó mọi người chính là đồng minh. Nam tử mặc áo hồng dẫn đầu lạnh lùng mở miệng, liền âm thanh đều mang kinh người sắc ý, Trần Thiên Ca, Khương Thần, Mạc Chân, Vương Nhất Đạo, Lưu Chiến, mấy người cũng báo nổi danh tự, qua lại quen thuộc một chút. Trần Thiên Ca liếc nhìn Khương Thần một cái, lạnh như băng nói ra, người rất mạnh. Người cũng không tệ. Khương Thần đồng dạng trả lời, trong mắt của hắn cũng có kinh ngạc, này Trần Thiên Ca cơ thể mơ hồ có cố nhường hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, người này rất mạnh. Cảnh cáo trước nói trước, nếu ai dám tại Lôi Chỉ không có xuất hiện trước đó, làm ra đối với đoàn đội chuyện bất lợi, cũng đừng quản ta Tư Không Gia không khách khí. Tư Không Thiên Nguyệt nhìn mọi người một chút, nghiêm túc mở miệng, mấy người tự nhiên hiểu rõ Tư Không Gia phân lượng, cũng trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó nàng phân cho mỗi người một tấm lam sắc phù triện, nói ra, một sáng bước vào bí cảnh trong, chỗ vị trí có người đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong bí cảnh. Phù này triện có thể trợ giúp chúng ta cảm ứng vị trí, chỉ cần khoảng cách giữa hai người tại 3000 mét trong, phù triện có thể cảm giác được hai bên vị trí, mượn nhờ cái này, chúng ta có thể mau chóng hội hợp. Khương Thần sờ lên trong tay lam sắc phù triện, lộ ra thần sắc kinh ngạc, phù này triện không phải liền là phiên bản thu nhỏ cùng hưởng vị trí sao? Tư Không Thiên Nguyệt nói ra, bí cảnh trong rộng lớn vô cùng, chúng ta nhất định phải nhanh hội hợp, ứng đối nguy hiểm không biết. Có thể bước vào bí cảnh người, đều là thiên phú tung hoành hạng người, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giao lưu sau một lát, Tư Không Thiên Nguyệt dẫn đầu, đi theo nàng bước vào hẻm núi, trong hẻm núi này có một chỗ bí cảnh cửa vào, chẳng qua cái này bí cảnh cửa vào bị các thế lực lớn cùng nhau chiếm lĩnh, những người khác căn bản không cách nào bước vào bí cảnh. Ánh bình minh phía dưới, trong hạp cốc cây rừng phong phú, các loại manh thú ẩn hiện, chúng nó tự nhiên năng lực phát giác được mọi người nguy hiểm, sôi nổi tránh né lên. Ngọn núi dốc đứng, bàn tay quỷ thần chặt tạc ra đến bình thường, trong sơn cốc từng cây đại thụ che trời xuyên thẳng chân trời. Che khuất bầu trời thảm thực vật, dốc đứng dị thường của phong, đem sơn cốc này hóa trang được như cùng một mảnh hoang vắng tự địa. Theo xâm nhập, mọi người cũng đi tới chuyến này mục đích, đó là một tòa cổ xưa màu trắng tế đàn. Cái tế đàn này rất lớn, là một đường kính siêu qua 100 mét hình tròn khu vực, bên trong dường như có cố đặc thù lực lượng đang bảo vệ tòa tế đàn này, có thể tế đàn cũng không có bị sức mạnh của tháng năm ăn mòn. Tại tế đàn bốn phía còn có không ít khí thế bóng người mạnh mẽ, làm Tư Không Thiên Nguyệt đám người xuất hiện trong sân lúc, trong nháy mắt khiến cho giữa sân không ít người chú ý Tư Không Gia người đến. Có người thấp giọng khẽ nói, ta không có nhìn lầm đi, Trần Thiên Ca lại vậy liên thủ với Tư Không Thiên Nguyệt. Cái đó tuần bộ cũng tại Tư Không Thiên Nguyệt trong đội ngũ. Không ít người sợ hãi thán phục, Trần Thiên Ca rất mạnh, so với Tư Không Thiên Nguyệt cũng không kém bao nhiêu, hai người bọn họ liên thủ, trong bí cảnh tuyệt đối có nhiều hành động, huống mà còn có cái đó cương mãnh vô cùng tuần bộ. Tả ra, Nô Gia người thì là lộ ra ánh mắt kiêu hận, bọn hắn cùng Khương Thần mâu thuẫn căn bản không có điều hòa. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn âm thanh tại Khương Thần trong thai vang dội tới. Khương Thần đồng tử hơi co lại, trước tiên thì phát giác được thanh âm này là xuất từ phía trước mấy trăm mét xa một tên cường tráng trung niên nam tử trong miệng. Người này nhìn thấy Khương Thần sau đó, hư lạnh cười một tiếng, ánh mắt lộ ra kinh thiên sắc ý, hắn ngón tay búng một cái, trong chốc lát, một sợi bạch sắc kiếm quang theo hắn ngón trỏ bên trong phương ra, tốc độ cực nhanh, khóa chặt Khương Thần, nhắm thẳng vào mi tâm của hắn mà đi. Đây là thuộc về chân nguyên cảnh cường giả một kích, chân nguyên phía dưới võ giả căn bản không cách nào ngăn cản. Khương Thần sắc mặt nhất trọng, tại ánh kiếm màu trắng kia trong, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng, hắn hiểu rõ này là chân nguyên võ giả đặc biệt nguyên lực. Ai vậy không ngờ rằng, có người vậy mà sẽ dứt khoát hậu quả, công nhiên ra tay nhằm vào Khương Thần. Trong tế đàn có một quy củ bất thành văn, một sáng bước vào trong tế đàn, tất cả mọi người không thể ra tay, nếu không sẽ mặt đối với gia tộc khác nhóm nổi công kích. Nhưng đối mặt một màn, gia tộc khác chân nguyên cường giả vậy mà đều ăn ý lựa chọn coi như không thấy, chỉ có Tư Không Tiên Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng hiểu rõ, đây là có người liên hợp nhiều gia tộc muốn nhằm vào Khương Thần. Khương Thần phát giác được cỗ kia sát ý, tự nhiên không dám khinh thường chút nào, Khương Thần hiểu rõ, tất cả mọi người là không dựa vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cũng không lo được bại lộ thực lực, hắn tâm niệm khẽ động, ba đầu thuần dương trật tự thần liên từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Trong chốc lát cùng đạo kia chạy nhanh đến bạch sắc kiếm quang kích đụng vào nhau. Bành! Tiếng oanh minh vang vọng, cho bụi lầy trời, một cỗ mạnh mẽ sóng khí trong đó chỗ đột nhiên bộc phát ra, chung quanh cây rừng đều bị cỗ này sóng khí chặn ngang cùng nhau chặt đứt, đá vụn bay loạn, sương mù đầy trời. Sau một lát, bụi bặm tan đi, Khương Thần sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, Khương Thần lại thật sự có thể ngăn cản được chân nguyên cảnh cường giả thế công. Đồng thời vẫn chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, không ít thiên tài ánh mắt lộ ra ngưng trọng, nhìn tới này bí cảnh trong lại nhiều một tên kinh địch. Việc này qua, Tư Không Thiên Nguyệt sau lưng tên kia lão nhân áo xám vậy xuất hiện tại Khương Thần trước mặt, lạnh lùng nhìn bốn phía. Ngươi lẽ nào quên đi quy định? Lão nhân áo xám chất vấn tên kia xuất thủ trung niên nam nhân. Trung niên nam tử kia giờ phút này lại là ấy náy cười một tiếng, nói ra, ngại quá, ta trong lúc nhất thời khống chế không nổi nguyên lực của mình, ta hướng mọi người chịu nhận lỗi, huống hồ tiểu tử kia cũng không có chết ta không tính trái với quy định. Chân nguyên cảnh cường giả vậy mà sẽ khống chế nguyên lực, này quả thực là lời nói vô căn cứ, người này rõ ràng chính là muốn nhằm vào Khương Thần, như muốn cường thế chấn sát, thật không nghĩ đến, Khương Thần lại không chết. Ngươi là ai? Khương Thần sắc mặt âm trầm, hắn nôn ra một búng máu, nhìn thẳng kia người đàn ông tuổi trung niên lạnh lùng mở miệng. Trung niên nam tử nghe vậy, nói ra, Khương Thần tiểu hữu, ta là Hạ gia Hạ Nguyên Bá, việc này là vấn đề của ta, chẳng qua ngươi cũng không có việc gì, cho ta cái mặt mũi, việc này thì là trang. Hạ gia thế nhưng cùng Tả gia, Tư Không gia đặt song song đại gia tộc. Khương Thần không nghĩ tới Hạ gia lại vậy xuống tay với hắn, hắn tự hỏi không có có đắc tội nghỉ mát nhà. Khương Thần không nói gì, hắn thở sâu thở ra một hơi, ngăn chặn lửa giận, tất nhiên Hạ gia cùng gia tộc khác cũng nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết và tiến nhập bí cảnh, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Hắn xin thề, gặp được Hạ gia cùng cái khác nhằm vào hắn người, hết thảy giết chết. Cảm tạ Đại Long Toyota, thư hữu 20170792620052064 phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua, chương 2, dâng lên, hết hạn hiện nay, còn thiếu một chương. Chương 117, chờ ta ra đây, người đầu tiên giết ngươi. Chương 117, chờ ta ra đây, người đầu tiên giết ngươi. Hạ Nguyên Ba thấy Khương Thần không có trả lời, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, chỉ cần này Khương Thần dám mở miệng phản bác, chính mình thì có lý do cưỡng ép tiêu diệt hắn. Khoe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, các ngươi nhìn xem, hắn cũng không có nói chuyện, vậy liền tỏ vẻ ngầm thừa nhận, đã như vậy, đó chính là không có việc gì, mọi người không cần ngạc nhiên. Nhưng Khương Thần ngoài ý muốn là, Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Thiên Ca trước tiên đứng ở Khương Thần bên cạnh, sắc mặt khó coi, chằm chằm vào Hạ gia Hạ Nguyên Bá. Tư Không Thiên Nguyệt càng là hơn âm thầm truyền âm, Khương công tử, chớ có xúc động, một sáng ngươi động thủ trước, gia tộc khác người, liền có lý do ra tay đem ngươi đánh chết. Khương Thần nghe vậy, trong mắt hàn mang lộ ra. Trần Thiên Ca đồng dạng lạnh lùng nói ra, miệng của những người này mặt còn là khó coi như vậy, và bước vào bí cảnh sau đó, ngươi lại ra tay cũng không mượn. Ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, cùng nhau giết thống khoái. Trần Thiên Ca giọng nói lạnh băng, Khương Thần nghe vậy, lại là gật đầu một cái. Cái khác ba tên nam tử chần chờ một chút, nhưng thấy đến Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Thiên Ca lựa chọn sau đó, ánh mắt mang theo ẩn ý, cũng đều lựa chọn đứng ở Khương Thần bên cạnh. Khương Thần lao đi khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn một phía, không ít người ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường. Thính lực của hắn kinh người, năng lực nghe được có người đang thì thầm nói chuyện. Tên kia thật là một cái lân yếu sợ mạnh thứ gì đó, tại chân nguyên cảnh cường giả trước mặt, ngay cả lời cũng không dám nói. Yên tâm, cho dù hắn thực lực không tầm thường, đắc tội Tả gia, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Cũng không biết Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Thiên Ca này các cao thủ vì sao giữ gìn Khương Thần, lẽ nào này tuần bộ có lai lịch lớn? Có người chần chờ, Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Thiên Ca cũng không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Lúc trước Tả gia vì chuẩn bị bí cảnh sự việc, mới không có đưa ra thời gian đối với trả cho hắn, hiện tại hắn lại dám bước vào bí cảnh, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Cho dù hắn có lai lịch gì cũng vô ích. Thật tốt trốn ở đô phủ, làm một con rùa đen rút đầu cũng tốt, chí ít có thể sống, không nên ra đây, lần này tốt, một con đường chết. Cho dù hắn trong bí cảnh không chết, một sáng ra đây thì phải bị cái khắc chân nguyên cường giả diệt sát, thật không dễ dàng nhìn thấy một thiên tài, chẳng qua vậy phải bỏ mạng. Nhưng không thể không nói, cái này tuần bộ vẫn có chút thực lực, chúng ta được hành sự cẩn thận, lỡ như trong bí cảnh gặp phải hắn, muốn lộng chết người của hắn vừa nắm một bó to, hắn mới vừa nhậm chức, liền đắc tội không ít nhân vật, chỉ sợ ra không được bí cảnh. Tư Không gia lão nhân áo xám ra mặt, thế lực khác tự nhiên không dám lô mãng, không ít cường giả ánh mắt âm hàn đảo qua Khương Thần, trong mắt đều là không có che giấu ác ý. Khương Thần không hề bị lay động, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn bốn phía, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được người khác các ý, trong lòng yên lặng đem những người kia nhớ ở trong lòng. Trên trận có mấy đạo ngưng ý võ giả ngược lại để hắn lưu ý thêm vài lần, một cái là người mặc kim sắc chiến y, cầm trong tay mặc ngọc trường kiếm nam tử. Nam tử tóc đen tung bay, dáng vẻ tuấn đẹp đến cực hạn, trong mi tâm có một nhàn nhạt hình kiếm ấn ký, dáng người cao, nhắm hai mắt. Thân thể hắn ngoài có một tầng kim quang nhàn nhạt, nhất là phía sau hắn, lại có mấy đám hư ảo thanh liên nở rộ, kiếm khí hoa sen, đây là một loại cao thâm kiếm pháp cảnh giới, thậm chí tạo thành dị tượng. Hắn đứng ở Tả gia phía trước, không ai dám tới gần hắn mảy may, sợ bị kiếm ý của hắn làm bị thương. Khương Thần hiểu rõ, người này chính là Tả gia thiên kiêu số 1, Tả Thiên Kình, có nghe đồn Tả Thiên Kình thể chất đặc thù, là một loại cực kỳ hiếm thấy kiếm linh chi thể, trời sinh chính là luyện kiếm thiên kiêu. Nghe đồn người này tại 3 năm trước đây đã từng tiêu diệt một tên khai khải lưỡng cá khiếu môn chân nguyên cường giả, năng lực vì ngưng ý cảnh giới vượt cấp tiêu diệt chân nguyên cường giả, hắn thiên phú khủng bố như vậy. Hắn đã bước vào ngưng ý đỉnh phong nhiều năm, nhưng luôn luôn đang áp chế cảnh giới, vì chính là muốn trong lôi cốc bí cảnh, dơ lên đột phá chân nguyên cảnh, biến thành một phương cường giả. Một người khác nhường Khương Thần tương đối lưu ý thì là một tên người mặc lam quần áo màu trắng nam tử, thần sắc hắn kiêu căng, trên người mơ hồ có điện quang đi khắp, để người không dám nhìn thẳng, hắn xung quanh 10 mét bên trong, có vô số tia chớp đi khắp, khí thế mạnh, cùng kia Tả Thiên Kình tương xứng. Người này chính là Hạ Gia Thiên Tiêu, Hạ Vô Cực, người này tu luyện một môn kỳ dị nội công, có thể đem nội lực vì lôi điện phương thức bày biện ra đến, mặc dù so ra kém chân chính thiên lôi chi lực, uy lực của nó đồng dạng không dung kinh thường. Hạ Không Cấp nhìn thấy Khương Thần ánh mắt rơi ở trên người hắn hai mắt híp lại, hàn mang chợt lóe lên, hướng phía Khương Thần làm một cắt cổ động tác. Khương Thần không có trả lời, hắn từ trước đến giờ đều không phải là giỏi về ngôn từ người, hắn am hiểu hơn giết người. Đợi đến bước vào bí cảnh sau đó, hắn cũng muốn gặp biết giới, người này lôi điện nội công có thể hay không chống chọi được lòng bàn tay của mình lôi. Hai người này là trên trận một trong mấy người mạnh nhất, Khương Thần lưu ý mấy phần, ân tình trong còn có không ít nhường hắn cũng âm thầm kinh hãi võ giả, chẳng qua những người kia ẩn tàng rất tốt, Khương Thần trong lòng âm thầm cảnh giác. Năng lực tu luyện tới cảnh giới này người, không có một cái nào là hạng người bình thường, mỗi một cái ngưng ý võ giả cũng có chính mình đặc biệt ý thế. Lôi cốc bí cảnh trăm năm một lần mở ra, tự nhiên có thật nhiều đóng băng hoạt động thiên tài, ẩn thế cao thủ đời sau, võ đạo con em của gia tộc đều muốn tranh đoạt bí cảnh cơ duyên. Trên trận bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi. Mãi đến khi màu vàng kim mặt trời chậm rãi mọc lên, một vị cơ thể khô gầy, nhưng lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác lão giả, từ trong đám người đứng lên. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, khoe miệng lộ ra nụ cười, nói ra, bí cảnh cũng nhanh muốn mở ra, chắc hẳn quy củ tất cả mọi người là biết đến, lão phu lại nhấn mạnh một lần. Bí cảnh bên trong có đặc thù quy tắc, chỉ có chân nguyên cảnh trở xuống võ giả mới có thể đi vào, bí cảnh trong tự thành một giới, đại phong quốc tiên tiêu đều sẽ bước vào bí cảnh, các ngươi đều là quang minh thành võ giả, nếu ở bên trong gặp phải, có thể rút thì rút. Bí cảnh trong nguy hiểm trùng trùng, hơi không chú ý liền sẽ sinh tử đạo vẫn, nhưng nếu còn sống ra đây bí cảnh, bất kể thu hoạch bao nhiêu, đều cần giao nạp năm thành thu hoạch. Bí cảnh cửa vào bị nhiều gia tộc cộng đồng chiếm lĩnh, mỗi gia tộc cũng có nhất định danh ngạch, võ giả nếu còn sống từ trong bí cảnh ra đây, còn cần nỗ lực không ít đại giới. Trong bí cảnh đột phá, năng lực nhiều mấy phần tự tin, ai trước đột phá chân nguyên cảnh, ai liền có tiên thiên ưu thế, đoạt được càng nhiều cơ duyên, nếu đoạt được một chỗ lôi chỉ, càng có chỗ tốt cực lớn. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, trong lúc này chỗ tế đàn bắt đầu tỏa ra nhu hòa bạch sắc quang mang, một cỗ huyền hoặc khó hiểu lực lượng đống nhiên giáng lâm, dẫn tới không ít người âm thầm kinh hãi. Tế đàn bắt đầu mơ hồ, thậm chí bóp méo hư không, một hồi bạch quang chói mắt qua đi, tế đàn bên trên xuất hiện một cao 40-50 mét màu trắng quang môn, màu trắng quang môn giống như một tuyệt qua, có chút thần bí. Tất cả mọi người tâm thần rung chuyển, bị một màn trước mắt rung động đến, ngay cả cũng đều âm thầm kinh hãi. Hắn ở đây tuyển qua trong cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Là cái này bí cảnh cửa vào sao? Thương thần liễu diễu tự nói, trong lòng cấp bách lại mạo xương đầy mong đợi. Hắn biết nói ra bí cảnh sau đó, liền phải đối mặt thế lực khác vây quét, có khả năng vẫn lạc, nhưng trong bí cảnh có khai khải lưỡng môn lôi pháp cơ hội. Lúc này không vào, chờ đến khi nào? Tên kia dáng người khô gầy lão giả quát lớn. Giờ phút này mắt thấy cửa vào mở ra, Tả Thiên Kình dẫn đầu xung ra, thẳng đến cửa vào, hạ ra vậy không cam chịu tụ hậu, hạ không cấp tùy theo mà lên, mỗi cái thiên kiêu cũng cấp tốc mà đi. Chúng ta vậy đi. Từ Không Thiên Nguyệt thấy cái khác cũng bước vào được không sai biệt lắm, trầm giọng nói. Khương Thần đám người đi theo nàng, đợi đến những người khác vào trong bí cảnh sau đó, Khương Thần chậm rãi xoay người lại, chằm chằm vào trong đám người Hạ Nguyên Bá, lộ ra băng hàn, lạnh lùng nói ra, chờ ta ra đây, người đầu tiên giết ngươi. Hạ Nguyên Bá nghe vậy hàn mang lóe lên, liên tiếp cười lạnh, đáp lại nói, vậy cũng muốn chờ ngươi có mạng sống ra đây lại nói. Khương Thần nói xong liền quay người bước vào màu trắng vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, nhường Tư Không Gia vị kia lão nhân áo xám híp mắt, kẻ này quá mức kiêu ngạo tự đại. Rất nhanh tất cả gia tộc tiên tiêu cũng sôi nổi bước vào khe hở bên trong, biến mất không thấy gì nữa về sau, nơi đây không ít cường giả lẫn nhau nhìn một chút, không nói một lời, riêng phần mình khoanh chân tại cửa vào vị trí, cảnh giác đồng thời, vậy đang thủ hộ, yên lặng chờ đợi. Cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách khen thưởng, cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách, một nhất tỷ, đọc sách nít cờ luôn một, cửu tam thiếu, một sách 10281317341 phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua chương 118, bí cảnh cảnh ngộ chương 118, bí cảnh cảnh ngộ không biết đã qua bao lâu, Thương Thần mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn vị trí chỗ ở, là một mảnh mênh mông vô bờ đồng cỏ, bốn bề toàn núi, đỉnh đầu là một mảnh trời xanh mây trắng. Này cái gọi là bí cảnh đúng là khác một vùng không gian, cùng ngoại giới thế giới không cũng không khác biệt gì. Giờ phút này, Thương Thần lông mày lại là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện này bí cảnh nội trọng lực là ngoại giới thế giới gấp 3 tả hữu, chẳng qua vì nhục thể của hắn cường độ, tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Đây là ưu thế. Thương Thần mắt sáng ngời không ít, Lam Sát phụ triện cũng không có cái gì phản ứng, hắn cũng không biết hướng đi nơi đâu. Một thẳng hướng nhìn phía trước đi tới vẫn gặp được người. Thương Thần hướng phía xa xa đi đến, tốc độ của hắn cực nhanh. Mà đi không bao lâu, Thương Thần đột nhiên sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác được một cỗ ẩn tàng rất tốt sát ý, hắn không có do dự, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng phía sau mau chóng đuổi theo. Cũng là lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một tên cầm trong tay hắc sắc trường thương vẻ lo lắng nam tử không nói hai lời, thả người nhảy lên, cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng phía Thương Thần hung hăng đập tới. Thương ra như rồng, có cỗ mũi nhọn bao phủ Thương Thần, nhường hắn như là cơ thể như là lâm vào đầm lầy giống nhau khó chịu, kinh khủng thương ý theo bốn phương tám hướng đánh tới, nhường Thương Thần không chỗ có thể trốn. Thương Thần đồng tử hơi co lại, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đao sao, lưỡi đao ma sát ở giữa, phát ra chói hai tiếng ngựa hí bù bù, thuần dương chi lực bành trướng tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm lưỡi đao, chút xuống dốc vào. Hắc đao hoàng truyền đua tiếng, tỏa ra một cỗ chém sắc như chém bùn sắc bén cảm giác. Xuy, trường đao tránh thoát đao sao chói buộc, từ dưới lên trên chém ra một đao, cùng trường thương hung hăng đánh nhau. Keng, chấn nhĩ sắt thép va chạm âm thanh vang tạc, lưỡi đao cùng mũi thương va chạm, lực đạo cực lớn, tia lửa tung tóe. Lực lượng kinh khủng này để cho hai người bốn phía trong vòng 10 thước đồng cỏ trong nháy mắt sập rơi đi vào, như bị thương nặng. Hắc y nam tử trong mắt rung động, tại đây giao phong ngắn ngủn trong, hắn trong chốc lát thì ý thức được Khương Thần đáng sợ. Lui. Hắn không có do dự, cơ thể trước tiên bạo lui ra ngoài, thời gian ngắn kích giết không được Khương Thần, kia thì không cần phải. Hao tổn tốn thời gian, hắn lựa chọn rời đi. Nhưng lại tại nam tử nhanh lùi lại cùng thời khắc đó, hắn cảm giác được cơ thể bị một cỗ nồng đậm nóng bỏng cảm giác vây quanh, sau một khắc, đầu của hắn nghiêng một cái, trực tiếp theo trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Thương Thần thân ảnh đã sớm lặng yên không một tiếng động ra hiện ở phía sau hắn, hắc đao hoàng tuyển không dính một giọt máu, nhất đao chạm hạ hắc y nam tử đầu. Nam tử mặc áo đen này thực lực không kém, nhưng hắn gặp gỡ là Khương Thần, tại Khương Thần trước mặt, trang ít còn muốn chạy, đó là không có khả năng. Nếu không phải nam tử mặc áo đen này một lòng chỉ nghĩ rời đi, cũng sẽ không bị Khương Thần tùy tiện chém đứt đầu. Khương Thần đi đến trường thương nam tử trước thi thể, hắn cầm lấy trường thương nam tử trường thương này rất nặng, chừng hơn 200 cân, toàn thân đen nhánh, là một thanh hiếm có tuyệt cao binh khí. Thật đúng là cùng. Khương Thần châm biếm một câu, sau đó đem trường thương đọc tại sau lưng, sau đó vừa cẩn thận tìm kiếm nam tử mặc áo đen này cơ thể, nhưng chỉ tìm được rồi mấy viên thuốc cùng một viên thân phận lệnh bài. Thiên Nguyên Tông, Đường Thần. Khương Thần cầm lấy lệnh bài, suy nghĩ sâu xa một lát, liền thu hồi lệnh bài. Còn lại thì là chữa thương rất tốt kim sang đan cùng huyết ngưng đan, đều bị Khương Thần thu vào trong túi, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Khương Thần theo sau đó xoay người hướng phía xa xa đi đến, hắn đi được cực nhanh. Chỉ chốc lát, Khương Thần đi tới một chỗ rộng rãi dòng sông chỗ, hắn đi đến bên bờ, chính là muốn cưỡng ép qua sông, nhưng hắn lại đột nhiên lạnh hừ một tiếng, thuần dương chi lực phun trào, một quyền hướng lên trước mặt dòng sông oanh kích mà xuống. Nắm đấm của hắn tách ra chướng mắt bạch sắc quang mang, một đầu cao 7-8 mét hư ảo mãnh hổ trong chốc lát hiện ra, hướng phía dòng sông lao nhanh mà đi. Một quyền này, lại không có chút nào một chút dấu hiệu. Cũng liền tại Khương Thần một quyền này rơi vào dòng sông trong, theo dòng sông trong đột nhiên mãnh liệt bắn ra một bóng người, đó là một nam tử mặc áo bào xám, nam tử sắc mặt vẻ lo lắng, ánh mắt lộ ra không cách nào tin. Ngươi là làm thế nào biết ta thì ở trong nước? Áo bào xám nam tử khó hiểu, hắn tu luyện quy tức công, có thể ẩn giật khí tức trên thân, liền xem như chân nguyên cường giả vậy không nhất định năng lực phát hiện tung tích của hắn, huống chi là ngưng ý võ giả. Hắn ẩn nó ở này dòng sông trong, đã liên tiếp tập sát mấy người, mà Khương Thần lại có thể nhìn thấu tung tích của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cảnh giác lên. Khương Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua áo bào xám nam tử, nói ra, các hạ tránh ở trong nước, là muốn chơi trốn tìm sao? Áo bào xám nam tử cười lạnh, ta làm chuyện gì, lại liên quan gì đến ngươi, tất cả mọi người là đến bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống, không như thế chuyện coi như thôi, ngươi ta các tự rời đi, tiết kiệm thời gian. Khương Thần nghe vậy, ánh mắt hiện lên tinh quang, sau đó gật đầu một cái, không có chút nào dây dưa dài dòng, thuần dương chi lực phun trào, bước vào dòng sông trong, ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Một màn này, nhường kia áo bào xám nam tử âm thầm kinh hãi, mục quang âm tình không chừng. Người này chẳng lẽ lại chỉ là cái hồ giấy, đã vậy còn quá tùy tiện rời đi, sau lưng hắn trường thương là cái thứ tốt, được thử một chút hắn đấy. Áo bào xám nam tử trong lòng dâng lên tham lam tâm ý, hắn cảm thấy Khương Thần vô cùng có khả năng chỉ là cảm giác cường đại, chân thực chiến lực vô cùng có khả năng không bằng hắn, nếu không làm sao có khả năng đơn giản như vậy thì thỏa hiệp. Làm Khương Thần đi đến dòng sông trung ương lúc, áo bào xám nam tử ánh mắt lộ ra quả quyết, hắn muốn đôi Khương Thần độc thủ. Cùng lúc đó, dòng sông trung ương chỗ, Khương Thần dưới chân mãnh xuất hiện một đôi hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà thành hai tay, gắt gao bắt lấy Khương Thần, một cỗ mãnh liệt chấn áp chi lực bộc phát, ngay cả Khương Thần cũng âm thầm kinh hãi. Xa xa, kia áo bào xám nam tử sắc mặt âm trầm, hắn mõm kiếm nhưng hướng phía Khương Thần chém bay mà ra. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, thuần dương chi lực bộc phát, trong nháy mắt tránh thoát dưới chân trói buộc, hắn xoay người lại, mặt hướng áo bào xám nam tử, trong mắt không hề bận tâm. Xuy, hắn duỗi ra hai ngón tay, tại áo bào xám âm thầm ánh mắt kinh hãi trong, hợp dựng trôi này bất ngờ đánh tới trường kiếm. Trên người Khương Thần đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường thịnh khí thế, hỏa diễm hộ thể, trường kiếm tại kinh khủng nhiệt độ cao dưới, trong nháy mắt biến thành nước thép. T. Một màn này, nhường kia áo bào xám nam tử sắc mặt đột biến, toàn thân dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắn sợ tới mức một cái giật mình, càng là hơn lấy ra một đạo kim sắc phụ triện, muốn thúc đẩy phụ triện rời xa nơi đây. Nhưng sau một khắc, lồng ngực của hắn bị một cái thổ hoàng sắc hư ảo dây xích xuyên thủng, cơ thể trong nháy mắt trở thành than cốc, tan thành mây khói. Mà than cốc vị trí cũng nhiều ba tấm đồ chú, một đạo kim sắc, hai đạo lục sắc. Khương Thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào xám nam tử vừa nãy vị trí bên trên, hắn cầm lên dưới chân phụ triện, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thần hành phù cùng hai tấm tị thủy phù, Khương Thần đem nó thu nhập xà giới trong, những phụ triện này thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Bí cảnh trong, nguy hiểm mọc thành bụi, nhưng nhiều nguy hiểm hơn còn là đến từ những võ giả khác, mỗi người cũng muốn tranh đoạt cơ duyên, giết chết một cái người thì mang ý nghĩa có thể đủ nhiều một phần xác suất. Khương Thần trong lòng càng chờ mong, tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà ở Khương Thần rời khỏi không lâu, một tên nam tử cùng một nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Nam tử thân hình cao lớn, trên mặt có một đạo rõ ràng đao ba, người đeo đại đao, nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc cao cao buộc, bên hông còn cắm hai thanh màu đỏ đòn đao. Nữ tử nhìn thoáng qua dưới chân hắc bảo nam tử thi thể không đầu, ánh mắt mang theo ngưng trọng, hắc thương đường thần, người này 25 tuổi thì đạt đến ngưng ý đỉnh phong, thương pháp thông thần, là ta Thiên Nguyên Tông hoạch tâm đệ tử, không ngờ tới, hắn lại ở chỗ này bị người chém giết. Đao ba nam nhìn về phía trước, sát khí bốc hơi, dám giết ta Thiên Nguyên Tông người, bất kể người này là ai, hắn đều phải chết. Mà nữ tử chân mày cau lại, sư minh, người kia tất nhiên có thể đủ tiêu diệt đường thần, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, chúng ta thật sự muốn đuổi kịp đi sao? Đao ba nam tử cười lạnh nói, người này sát thực cường đại, nhưng bọn ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chúng ta trước theo sau, nếu như năng lực giết chết người này liền lập tức độc thủ, bằng không thì nhiều gọi mấy người, đi. Nói xong, hắn quay người hướng phía Khương Thần rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Nữ tử than khẽ, hắn hiểu rõ đao ba nam là đúng đường thần trôi này trưởng thương động suy nghĩ, trong lòng có của nàng cố dự cảm bất tưởng, nhưng vẫn là vội vàng đi theo. Cảm tạ các đại lao đặt mua, hết hạn hiện nay, còn thiếu canh một. Chương 119, bọ ngựa bắt ve. Chương 119, bọ ngựa bắt ve. Khương Thần tiếp tục đi đường, hắn đạp thủy mà đi, hành động nhanh chóng, rất nhanh liền vượt qua bờ sông đối diện, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đường. Đúng lúc này, Khương Thần bước chân rơi xuống trong nháy mắt, cỏ dại bị tung bay, đất đá văng khắp nơi, tại chỗ chợt nổ tung khẩu, dưới chân có đồ vật chui ra. Khương Thần phản ứng linh mẫn, trong chớp mắt, thuần dương chi lực bao trùm toàn thân, một cước hung hăng đạp xuống mặt đất. Một cái thô to như thùng nước màu đỏ rắn theo thảo hạ vọt ra, côn trùng miệng rất là thủ, mở ra sau hiện ra hình tròn, cùng thân thể hắn giống nhau thô, miệng đều là sắc bén mà dày đặc răng. Khương Thần một cước đạp xuống, chỉ nghe thấy phù một tiếng, côn trùng cơ thể bạo liệt ra khẩu, dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi, còn không có tung tóe đến Khương Thần trên người, liền bị thuần dương chi lực thiêu đốt bốc hơi, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối không ngừng theo xoang mũi đánh tới. Ngay tại lúc đó, thương thần xung quanh 5-6 mét khu vực, mặt đất không ngừng sụp đổ, trọn vẹn chui ra ngoài hơn 30 cái rắn, trên người chừng hơn 10 mét, tất cả đều hướng phía thương thần một loạt mà đi. Này rắn nhìn lên tới dường như là cự hình câu dẫn, mỗi một cái cũng có dài 10 mấy mét, mặt ngoài xích hồng, dính, da cứng rắn dày đặc, trong miệng răng nhọn có thể nhẹ nhàng cắn đứt sắt thép. Đây là bí cảnh trong dựng dục ra tới kỳ lạ sinh linh, không phải yêu không phải ma, nhưng thực lực không dung kinh thường, đây là một loại quần cư sinh linh, mỗi một cái cũng có ngưng ý tông sư thực lực. Võ giả bình thường gặp được bọn hắn căn bản không cách nào mạng sống, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, chúng nó trừ ra có thể đào đất, trên mặt đất cũng được, nhanh chóng bỏ. Nhưng bọn hắn gặp phải là Khương Thần, tại sau một lát, tất cả rắn tất cả đều bị Khương Thần một quyền đánh sát, dòng máu màu xanh lục vẩy ra. Khương Thần ánh mắt sáng lên, tại tiêu diệt những kia rắn sau đó, hắn thuộc tính điểm đã gia tăng rồi hơn 30 điểm. Nơi này quả thực là phúc địa của ta. Khương Thần phấn chấn. Bước vào bí cảnh võ giả dường như đều là ngưng ý tu vi, cùng cảnh nội, Khương Thần không sợ bất luận kẻ nào. Góp nhặt thuộc tính điểm, lớn mạnh lôi trùng, tấn cấp chân nguyên. Tiện thể giết người. Khương Thần trong lòng càng sáng ngời, hắn cảm giác được đường đi của mình mở. Hắn tiếp tục dọc theo phía trước tiềm hành, rất nhanh liền đi ra đồng cỏ, đi tới một hồ bạc bên cạnh. Có người. Khương Thần cảm giác linh mẫn, trước tiên liền thấy bên hồ bên trên, tồn tại một người nam tử. Nam tử 27-28 tuổi tả hữu, một đầu tóc đen dày đặc tản mát, thân thể của hắn trắng kiện, nam tử vậy chú ý tới Khương Thần thân ảnh sau đó, ánh mắt sắc bén đâm người. Hắn hướng về phía Khương Thần vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn quá khứ nói chuyện. Khương Thần ánh mắt híp lại, hắn cũng không thèm để ý, sải bước đi quá khứ. Chân nguyên phía dưới ngưng ý tông sư đối với hắn uy hiếp không lớn. Ta tại trong hồ này phát hiện hai gốc lôi liên, người ta liên thủ ngắt lấy lôi liên, thế nào? Khương Thần theo nam tử tầm mắt nhìn về phía trong hồ, chỉ thấy hồ nước trung ương tồn tại hai gốc màu xanh trắng hoa sen, khe khe điện quang phơi phới, xem xét thì không phải là phàm vật. Nam tử nói ra, lôi liên là này bí cảnh đặc biệt linh dược, hắn bên trong ẩn chứa một tia lôi đỉnh chi lực, có thể rèn luyện nhục thân của mình, cải thiện thể chất, là hiếm có linh dược. Trong hồ này có đồ vật đi. Khương Thần nhìn thoáng qua hồ bạc, hắn tự nhiên hiểu rõ, trên trời sẽ không rớt xuống điểm bánh, nếu có, vậy cũng đúng cả bấy. Các hạ quả nhiên thông minh, cùng người thông minh hợp tác chính là dễ chịu. Nam tử trong mắt lộ ra tinh quang, đồng thời trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn ở đây trên người này cảm giác được cũng không có cảm giác được khí tức cường đại, nhưng người này ánh mắt quá hờ hững, trên người cũng không có cái gì cho bụi, hắn lường trước người này tất nhiên che giấu thực lực. Chẳng qua cho dù che giấu thực lực thì tính sao, hắn có lá bài tẩy của mình, căn bản không sợ. Có linh dược chỗ, cơ bản cũng sẽ tồn đang thủ hộ linh dược sinh linh, không nói gạt người, trong hồ này xác thực có một đầu thủ hộ sinh linh. Nam tử mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nói ra, tiếp qua một khắc đồng hồ chính là lôi liên thành thục thời cơ, vật kia chắc chắn sẽ không buông tha lôi liên. Ta nguyện cùng các hạ chia đều thu hoạch, chỉ cầu các hạ ngăn cản lại đầu kia sinh linh, để cho ta thuận lợi ngắt lấy, tới tay sau đó, lại một người một gốc. Khương Thần lại là mở miệng, ngươi vì sao không tới ngăn cản trong hồ đầu kia sinh linh, để cho ta đi ngắt lấy? Nhường ngươi đi thì đi, nói lời vô dụng làm gì? Nghe được Khương Thần nghi vấn sau đó, nam tử trong nháy mắt đứng lên, lạnh lùng mở miệng. Cùng lúc đó, bên bờ hồ bụi cỏ run run, xuất hiện 8 người ảnh. 8 người này đều là ngưng ý đỉnh phong võ giả, chỉ trong nháy mắt liền đem Khương Thần bao bọc vây quanh. Đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến người, thực sự là trời cũng giúp ta. Ánh mắt kia sắc bén nam tử hưng phấn mở miệng. Ta tốt âm thanh thương lượng với ngươi không được, vậy liền tới cứng. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn xuống hồ, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử cười lạnh mở miệng. Nơi này là bí cảnh, chết pháp quy trói buộc, có ít người đến nơi này về sau, như là tránh thoát đạo đức công xiềng, muốn làm gì thì làm, căn bản không có đem mạng người khác để ở trong mắt. Khương Thần đã từng nghe Tư Không Tiên Nguyệt đã từng nói, trong bí cảnh gặp được những võ giả khác lúc, nhất định phải chú ý, có đôi khi có ít người danh giới cuối cùng thấp đến khiến người ta tức giận, hắn hành vi đây quỷ thần còn đáng sợ hơn. Rất rõ ràng, những người này là nghĩ đem Khương Thần giết chết, buộc hắn vào có vấn đề trong hồ hái thuốc, tìm cái chết vô nghĩa. Các ngươi cứ như vậy chắc chắn, chỉ bằng các ngươi mấy người này, có thể bức bách ta. Khương Thần lạnh giọng nói, mấy cái ngưng ý đỉnh phong võ giả cũng dám ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm, mấy người kia là điên rồi sao? Gặp gỡ tiểu này đột phá danh giới cuối cùng người, Khương Thần cảm thấy không cần phải. Nhân từ nâng tay. Hắn mặc dù giết rất nhiều người, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn có điểm mấu chốt của mình, cũng không có bởi vì chính mình cường đại, mà đi tùy ý sát lục. Ngươi biết chính mình tại cùng ai nói chuyện sao? Nam tử trẻ tuổi cười lạnh hỏi. Nam tử trẻ tuổi đi tới, hắn cảm thấy có cần phải nhường Khương Thần hiểu rõ hắn đáng sợ, như vậy mới phải nhường hắn ngoan ngoan xuống hồ. Khương Thần gặp hắn đi tới, khoe miệng của hắn lộ ra ý cười, đồng dạng nhanh chân nên đón tiếp lấy, nói, như vậy cũng tốt, ta giết ngươi vậy có nguyên do. Nam tử trẻ tuổi cười, nhưng ấy mắt chỗ sâu đã có hàn mang chợt lóe lên, ý hắn thế bộc phát, tốc độ nhanh đến cực hạn, đưa tay hướng về Khương Thần chụp tới, đây là muốn bẻ gãy cánh tay của hắn. Nhưng ở trong mắt Khương Thần, nam tử này cùng chậm như rùa không có khác gì, hắn phản bắt tới, nhanh hơn hắn, vậy so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Răng rắc. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Khương Thần liền đem cánh tay của hắn bẻ gãy. Khương Thần thở dài một hơi nói ra, ngươi thì loại trình độ này, cũng dám dạy ta làm chuyện. Nam tử trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, sau đó cảm giác đến vô cùng kinh khủng, không thích hợp, nam tử trước mắt tuyệt có đúng hay không tỉnh. Hắn đến bây giờ nghĩ không cần nghĩ, hắn đá vào tấm sắt. Tại trước mặt người này, hắn căn bản không có sức hoàn thủ, hắn khó có thể lý giải được, đây là cái gì cấp độ quái vật. Mình cùng hắn chênh lệch làm sao lại như vậy to lớn như thế, nam tử này lẽ nào là chân nguyên cảnh cường giả? Có thể điều đó không có khả năng à, hắn có bí pháp đặc thù, có thể mơ hồ hiểu rõ người khác võ đạo tu vi, người này chỉ là cái ngưng ý võ giả. Cái này ngưng ý cảnh võ giả không thích hợp. Cái khác vây quanh ở Khương Thần bốn phía trung niên nam nhân vậy phát hiện không thích hợp, tại thời khắc này, tất cả mọi người xuất thủ. Ý thế cô đọng, như là lưỡi dao sắc bén, khóa chặt Khương Thần, oanh kích mà đi, loạn thạch cùng bay, tất cả đều oanh nổ tung ra. Nhưng sau một khắc, kia tám tên nam tử trên cổ riêng phần mình nhiều một đạo rõ ràng vết máu. Bịch. Bắt đầu người tất cả đều theo trên người rớt xuống. Một màn đáng sợ này nhường nam tử trẻ tuổi trong mắt ngạc nhiên đến cực hạn, hắn há mồm thở dốc, hắn sợ hãi được nhanh muốn nổi điên, căn bản nói không ra lời. Khương Thần cười lạnh, sau đó một cước đem nó rơi vào hồ bạc trong, trong chốc lát hù dọa một hồi bọt nước. Khương Thần nhìn thấy một thân ảnh màu đen theo hồ nước trung ương lao đến, há miệng máu cắn về phía trong nước kia không ngừng rẽ rủa nam tử trẻ tuổi. Đó là một đầu tương tự trên đầu trường một đôi sừng thú, toàn thân hiện lên màu đen nhánh to lớn cá sấu mạnh mẽ đánh thép, có dài hơn 10 mét, toàn thân bao trùm lần tiến, có loại kim trúc cảm nhận. Tốc độ nó quá nhanh, nhấc lên to lớn sóng lớn, một ngụm đem nam tử trẻ tuổi chặn ngang cắn đứt. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần âm thầm kinh hãi, đầu này cá sấu không đơn giản, tuyệt đối có thể đáng không ít thuộc tính điểm. Vậy đúng lúc này, Khương Thần động, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Ở chỗ nào đầu cá sấu đang muốn tiềm xuống hồ bên trong nháy mắt, thân ảnh xuất hiện tại cá sấu bên cạnh, một bả nhấc lên cá sấu, thuần dương chi lực toàn lực phun trào, sau đó hung hăng dùng sức một đập, lập tức xương máu phun trào. Một quả quang điểm lớn bằng hạt gạo trong nháy mắt chui vào Khương Thần thể nội, cùng lúc đó, hồ nước trung ương kia hai gốc lôi liên vậy phát ra hào quang chói mắt. Nó sắp chín rồi. Khương Thần ánh mắt sáng lên, đạp thủy mà đi, muốn ngắt lấy lôi liên. Nhưng ngay tại Khương Thần tay đang muốn chạm đến lôi liên trong nháy mắt đó, thân thể hắn trong nháy mắt bạo lui ra ngoài. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lại, tại phía trên lôi liên, lại lơ lửng một tên hắc y nam tử. Có thể lơ lửng giữa không trung, thì đại biểu cho người này tuyệt đối không phải ngưng ý cảnh, mà là chân nguyên cảnh. Nam tử dung mạo tuấn tú, lại góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy sắc bén, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hắc y nam tử cứ như vậy lơ lửng tại phía trên lôi liên 2 mét phía trên, hắn nhìn xuống phía dưới Khương Thần, ánh mắt lạnh nhạt, không có nửa phần ba động. Khương Thần ánh mắt nghiêm trọng, cứ như vậy đứng ở trên mặt nước, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc y nam tử. Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách khen thưởng, cảm tạ Đại Long Toyota, một sách 10281313734, thần thánh dê linh hồn, không người cực kỳ, không lưu gì một phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua, hôm nay làm khách quay về quá muộn, chỉ có một canh, tính đến hiện nay, thiếu các đại lao hai canh, sẽ mau chóng trả hết nợ. Chương 120, quyết đấu chân nguyên chương 120, quyết đấu chân nguyên giờ này khắc này, Khương Thần căn bản đều không cần nghĩ, nam tử kia tuyệt đối mang theo ác ý, tại linh dược trước mặt, căn bản không có chỗ giảng hòa. Hắc y nam tử lạnh lùng nói, hắn sát mặt tâm hàn, thân hình run lên, từ không trung chậm rãi rơi xuống, vững vàng đứng ở trên mặt nước mặt, khí thế của hắn như là một tòa núi lớn hướng phía Khương Thần nghiền ép mà đến, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác áp bách. Chân nguyên cảnh, Khương Thần thừa nhận áp lực lớn lao, đây là độc thuộc chân nguyên cảnh cường giả uy áp, có thể nghiền ép ngưng ý cảnh. Chân nguyên giao đấu ngưng ý, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng đối mặt với đối phương mênh mông khí thế, Khương Thần cũng không trốn tránh, trong lòng của hắn mơ hồ có cỗ hưng phấn cảm giác, máu của hắn bắt đầu nóng bỏng, chiến ý bành trướng. Khương Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu thúc đẩy thuần dương chi lực, khi hắn lần nữa mở ra hai mắt lúc, con ngươi của hắn đã biến thành ám kim sắc, tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Đây là thuần dương chi lực trong người triệt để phong thích, nhường cơ thể sinh ra một loại biến hóa, Khương Thần cơ thể bắt đầu thiêu đốt, cam ngọn lửa màu đỏ theo lồng ngực của hắn bắt đầu bao trùm toàn thân, cực hạn phong thích, chúc dung hàng lâm. Bèn, một cỗ nóng hổi khí thế bị Khương Thần làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra. Đây là thuộc về Khương Thần khí thế, như cùng một chôi thiên đao, gắng gượng ngăn cản được phía trước tên kia chân nguyên cảnh nam tử uy thế cường đại. Chân nguyên cảnh lại như thế nào? Khương Thần bá đạo đáp lại, cũng không muốn đem trước mắt linh dược chắp tay nhường cho người. Hai cỗ khí thế xen lẫn, giống như long tranh hổ đấu, lại tương xứng. Một màn này, nhường chân nguyên kia nam tử hai mắt đống nhiên co rụt lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn cũng ý thức được trước mắt cái này ngưng ý võ giả không thích hợp, hắn cũng là thiên tài võ giả, tự nhiên năng lực đã hiểu, muốn đạt tới loại tình trạng này, thiên phú, cơ duyên, nộ tính thiếu một thứ cũng không được. Người này tuyệt đối không đơn giản, thế lực bình thường căn bản bồi không nuôi ra được đến loại này thiên tiêu. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sát ý nồng nặc. Tất nhiên được tội người trước mắt, kia cũng chỉ phải đem nó chém giết, để trừ hậu hoạn chi lo. Hắc y nam tử bước vào bí cảnh sau đó, kỳ duyên trùng hợp địa tìm được rồi một chỗ kỳ dị khu vực, liền nếm thử đột phá chân nguyên cảnh giới. Không ngờ rằng lại bị hắn thành công đột phá, đã trở thành bí cảnh trong trước hết nhất đột phá chân nguyên võ giả. Hắn tự nhiên trong lòng bành trướng, khắp nơi cướp đoạt cơ duyên, hắn vậy chú ý tới lôi liên bất phàm, tự nhiên muốn thu vào trong túi. Nam tử trong mắt lóe lên chỉ riêng mang, nói ra, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ngươi bây giờ nếu bái ta làm chủ, ta có thể không giết ngươi, tương phản còn có thể cho ngươi cơ duyên. Thứ này chúng ta một người một gốc. Hắn động tâm tư, trước mắt ngưng ý võ giả còn chưa đột phá chân nguyên cảnh giới thì có thực lực như thế, nếu để cho hắn đột phá, thực lực tuyệt đối vượt qua hắn. Biến thành tôi tớ của ta, hoặc là một con đường chết, ngươi tự chọn đi. Chân nguyên nam tử chân nguyên cảnh cường giả, tự nhiên có lá bài tẩy của mình cùng nắm chắc, có thể tiêu diệt Khương Thần. Không cần, ta lựa chọn loại thứ ba. Khương Thần ánh mắt lộ ra chiến ý, khí huyết dần dần sôi trào lên, người này thực sự là đánh cho một tính toán thật hay, nhưng hắn gặp phải là Khương Thần kiểu này yêu nghiệt cấp độ ngưng ý võ giả. Khương Thần trả lời nhường chân nguyên kia nam tử nghi ngờ. Nói loại thứ ba. Đó là cái gì? Khương Thần cười lạnh, bá đạo mở miệng, giết ngươi. Giết ta. Ha ha ha, ngươi có biết ta là ai không? đến từ chỗ nào? Vậy mà như thế không biết điều. Chân Nguyên nam tử cười nói, cho dù ta chỉ là ngưng ý cảnh giới, ngươi cũng không dám đụng đến ta một cọng lông. Khương Thần lắc đầu, nghiêm túc nói, trong mắt ta chỉ có người chết cùng người sống khác nhau, ngươi là ai cũng không trọng yếu. Ta thế nhưng thiên sư phủ người. Chân Nguyên nam tử lộ ra mãnh liệt tiêu ngạo. Khương Thần nghe được thiên sư phủ sau đó, trong mắt lóe lên sắc ý, nói ra, thiên sư phủ, Đoạn Chính Đức là gì của ngươi? Hắc Y nam tử gầm thét, lớn tiếng nói, lớn mật, lại gọi thẳng sư tôn ta tên, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Khương Thần trong mắt đột nhiên tách ra quang mang chói mắt, nói Đoạn Chính Đức là sư tôn ngươi. Kia thật tốt, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Khương Thần trong đầu hiện lên Lâm Sơn Hải thân ảnh, trong mắt sát ý xen lẫn. Vừa mới dứt lời, Khương Thần ra tay, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thoáng qua liền đi tới phía sau nam tử, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oeng! Một cổ bá đạo vô song lực lượng nguyện như núi lửa bộc phát một từ hắn nắm đấm trong phun ra ngoài, lực lượng cường đại gắng gượng đem hồ bạc chấn động đến nổ bể ra tới. Không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này, Hắc Y nam tử đồng dạng lạnh hừ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dữ tợn trường kiếm. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một sợi kiếm khí phóng lên tận trời. Yên lặng một cái chớp mắt. Oeng! Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh, đúng lúc này, quyền ý cùng kiếm khí sóng xung kích từ hồ nước trung ương nguyện như một loại nước gợn chấn động ra đến. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh theo kia chấn động gợn sóng trong liên tục nhanh lùi lại, cái này lui, hai bên trọn vẹn lui hơn 50 mét. Hắc Y nam tử nhìn thoáng qua Khương Thần, nói ra, ngươi nhận ra sư tôn ta, lẽ nào cái chết của hắn cùng ngươi có liên quan? Đối diện Khương Thần thì là cười lạnh, Đoạn Chính Đức chính là ta giết, ngươi đừng đợi, cái này đưa ngươi cùng hắn vào tụ. Hắc Y nam tử lại là khinh thường nói ra, chỉ bằng cho ngươi mượn vậy có thể giết ta sư tôn, nhưng sư tôn ta chết tuyệt đối cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, ta muốn đem ngươi mang về thiên sư phủ nghiêm hình khảo vấn. Lời nói của hắn vừa nói, Khương Thần lần nữa bạo khởi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, tốc độ cực nhanh, ngay cả Hắc Y nam tử cũng âm thầm kinh hãi, Khương Thần một quyền đánh tới hướng đầu của hắn, như muốn nổ đầu. Hắc Y nam tử hai mắt híp lại, khóe miệng của hắn lộ ra khinh thường, liền để ngươi kiến thức hạ chân nguyên cảnh cường giả đáng sợ. Nam tử khí thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa, ở trên người hắn hiện ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, không giống với ngưng ý khí thế. Chân nguyên cảnh cường giả nguyên lực mênh mông như biển, có thể nghiền ép ngưng ý tông sư y thế. Nhất khiếu khai. Hắc Y nam tử trên người tách ra vô lượng quang mang, trong nháy mắt đem Khương Thần khí thế nghiền nát. Thiên địa vô cực, huyền tâm kiếm pháp. Trường kiếm của hắn tỏa ra quang mang chói mắt, hắn tại mượn nhờ nguyên lực trong cơ thể thi triển cường đại sát chiêu. Trong chốc lát, phía sau nam tử chỉ riêng hoa hội tụ ra 9 chuôi 3 trượng lớn nhỏ hư ảo lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào Khương Thần. Đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lưỡi kiếm trong chốc lát cấp tốc hướng phía Khương Thần mà đi, chỗ đến, kiếm khí tung hành, nước hồ lùi bước, bị cỗ lực lượng này gắng gượng mở ra. Xa xa, Khương Thần sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn phát giác được cỗ này đáng sợ kiếm khí, không dám kinh thường chút nào, thuần dương chi lực phun trào, thân thể hắn bên ngoài thỉnh lĩnh xuất hiện 3 đầu thổ hoàng sắc dây xích. Đối mặt chân nguyên cường giả, hắn không dám mảy may giấu giốt. Trước tiên thì lấy ra thuần dương trật tự thần liên. 3 cây thuần dương trật tự thần liên mũi nhọn hướng phía kiếm khí tung hoành mà đi. Kiếm đến. Oeng. Cả hai vừa mới tiếp xúc, kiếm khí trực tiếp bị chấn nát, thuần dương trật tự thần liên cũng bị gắng gượng chặt đứt. Một màn này, nhường Hắc Y nam tử trong lòng sát ý càng đậm, như thế thiên điều, tuyệt đối không thể nhường hắn sống mà đi ra bí cảnh. Khương Thần sắc mặt thường hồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nam tử này rất mạnh. Cùng lúc đó, Hắc Y nam tử giờ phút này nguyên lực đổ xuống mà ra, cầm trường kiếm hướng phía Khương Thần chính là một nhanh đâm. Sát bộ kiếm. Giờ khắc này, hắn mới bại lộ lá bài tẩy của mình, mượn Khương Thần nhất thời thở dốc khoảng cách, là thi triển một kiếm này thời cơ tốt nhất. Khi hắn thi triển ra một kiếm này lúc, trên người hắn tách ra vô tận sắc bén cảm giác. Kiếm thế. Một kiếm này, có một cổ bá đạo vô song thế. Khương Thần đối mặt một kiếm này, hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn không cách nào đảo tẩu, bị kiếm thế khóa chặt, vậy không thể chạy trốn. Lôi pháp, trưởng tâm lôi. Khương Thần cũng biết giờ phút này đến liều mạng thời điểm, thể nội lôi trùng cao tốc chuyển động. Trái phải trong lòng bàn tay, bắt đầu có phong lôi chi lực hội tụ thành hình, trong chốc lát, hai cái to bằng đầu người trưởng tâm lôi tại hắn hai trong lòng bàn tay hình thành. Tại trưởng tâm lôi hình thành trong nháy mắt, Hắc Y nam tử đồng tử đột nhiên co vào, dường như nhận xảy ra điều gì, la thất thanh, lôi pháp. Cảm tạ vương chim cánh cụt đi ngạch một phiếu, cảm tạ một nhất tỷ, bánh sủi cảo vị bánh trôi, trên đời duy nhất, vương chim cánh cụt đi ngạch, máy bay không người lái khí, mạch thượng nhân như phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua, cảm tạ. Phần 2 còn đang ở mã, muốn chế điểm. Chương 121, san giết thời khắc chương 121, san giết thời khắc thanh hư quan dư nghiệt, chết tiệt. Hắc Y nam tử tâm thần rung chuyển, trước tiên thì nhận ra Khương Thần thi triển trưởng tâm lôi. Bị giết ý càng thịnh, nhưng hắn hiểu rõ hơn lôi pháp đáng sợ, toàn thân nguyên lực đổ xuống mà ra, không dám bảo lưu mảy may. Trong chốc lát, hai người xung quanh trong vòng trăm thước nước hồ đảo ngược, đúng lúc này, Hắc Y nam tử mắt lộ ra ngân sắc, hắn hung hăng đập vào chính mình tim phía trên, phun ra một ngụm máu tươi. Tươi máu nhuộm đỏ trường kiếm. Sát bố kiếm hung ý càng thịnh. Một kiếm này, nhường Khương Thần có cỗ nồng đậm tim đập nhanh cảm giác, hắn không dám khinh thường chút nào, thuần dương chi lực cực điểm phóng thích, bốn phía nước hồ khẽ rửa gần hắn liền bị sấy khô, phát ra hương phấn tiếng vang. Không khí bị xé nứt. Hai người khí thế mạnh, bộc phát ra cường thịnh quan mang, xung quanh ngàn mét trong võ giả cảm ứng được cố khí tức này, đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kính sợ. Này là hơi thở của chân nguyên võ giả. Không ngờ rằng có người đã vậy còn quá nhanh đã đột phá chân nguyên. Một cỗ khác khí tức, nóng rực vô cùng, thật là khiến người ta giật mình a, hả? Lại là cái ngưng ý võ giả. Có cường giả vậy phát giác được song phương giao chiến cảnh giới cấp độ, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Chân chính yêu người ta. Vì ngưng ý chiến chân nguyên, đây cũng là người nào tiên tiêu hạng người. Có người sợ hãi thán phục, song phương giao chiến lại không tại cùng một cấp bậc. Đây là muốn phạm thượng sao? Có không ít cường đại người, mắt lộ ra hứng thú chi sắc, lại hướng phía cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức giới, tiên tiêu ngưng ý võ giả đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hai người này đều là thiên tiêu, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay đánh nhau, vô cùng có khả năng phát hiện thiên tài địa bảo gì. Âm thầm, có không ít người suy đoán, bất luận là cái nào loại khả năng, chỉ muốn đi qua xem xét thì có thể biết được. Nói không chừng năng lực mò được một chút chỗ tốt. Hồ Bạc Trong. Vâng. Trường Tâm Lôi cùng sát bố kiếm đụng vào tại một khối, màu xanh trắng lôi đỉnh khủng bố như vậy, cùng chân nguyên cảnh cường giả công kích xen lẫn, điện sáng long lánh, kiếm khí tung hành. Một đạo nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang vọng, đúng lúc này, một bóng người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này hách lại chính là chân nguyên kia cảnh áo đen, hắn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, cái này lui, trọn vẹn lui trăm thước khoảng cách, mỗi lùi một bước, dưới chân hắn mặt hồ càng là hơn hội theo hắn lui lại không ngừng nổ tung. Đúng lúc này, Hắc Y nam tử mới ngưng được bước chân, khi hắn dừng lại trong nháy mắt, trên người của hắn trang phục cẩm vàng vỡ vụn, lộ ra bên trong một cái kim ti nhuyễn giáp. Tại đây kim ti nhuyễn giáp trong, thình lình có một đạo lớn chừng quả đấm vết rách. Làm sao có khả năng, nay trưởng tâm lôi vậy mà như thế khủng bố, lại có thể đánh nát sát bố kiếm của ta, càng là hơn đánh nát kim ti nhuyễn giáp của ta phòng ngự. Hắc Y nam tử rung động, nếu không phải trên người hắn cái này bảo giáp ngăn cản trưởng tâm lôi, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Bên kia, thương thần cũng không chịu nổi, hắn khí huyết chấn động, trên người vết máu loang lổ, kém một chút liền bị cái kia đáng sợ một kiếm chằm giết. Lôi pháp trưởng tâm lôi uy lực to lớn, nhưng lại giết không chết nam tử áo đen kia. Cũng may thời khắc mấu chốt thuần dương trật tự thần liên ngăn cản được sát bố kiếm khủng bố một kích, thương thần lúc này mới có thể đem trưởng tâm lôi hung hăng nện vào Hắc Y nam tử trên người. Nhìn Hắc Y nam tử kim ti nhuyễn giáp, thương thần ám đạo đáng tiếc. Thanh hư quan dương nghiệt, ngươi nhất định phải chết. Hắc Y nam tử nhìn cách đó không xa thương thần, lộ ra không che giấu chút nào sát ý hắn không còn giấu rốt, giờ phút này cũng ý thức được, nam tử trước mắt cực kỳ đáng sợ, nếu như bị hắn đột phá đến chân nguyên cảnh, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ, người này cùng sư tôn chết đi có quan hệ lớn lao, về tình về lý, hắn đều phải chém giết người này. Không thể kéo dài nữa. Hắc Y nam tử sắc mặt tâm trầm, phát giác được có không ít khí tức cường đại đã bắt đầu hướng nơi này hội tụ. Hắn bắt đầu toàn lực phóng thích khiếu môn lực lượng, quanh thân quấn vòng quanh trong suốt long lanh hào quang màu trắng, lục thân chi lực đạt được nguyên lực gia trì, bình thường thuật pháp đã khó mà đánh tan phòng ngự của hắn. Chết đi. Tại nguyên lực gia trì dưới, Hắc Y nam tử không sợ bất luận cái gì ngưng ý cảnh võ giả, hắn xuất trước hướng phía Khương Thần khởi xướng tiến công. Đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, lục thân chi lực đạt được thủy biến, đưa tay giơ chân trong lúc đó, cũng có uy năng lớn lao. Nhất lực phá và pháp. Hai người cận thân vật lộn, sinh tử chém giết. Khương Thần không dám kinh thường, cực hạn phóng thích toàn thân tiềm năng, thuần dương chi lực sôi trào. Hắn quanh thân cuốn lượn quanh hỏa diễm, sau lưng càng là hơn có ba đầu không ngừng tuần hoàn thuần dương trật tự thần liên, trưởng tâm lôi hội tụ, sau người càng là hơn xuất hiện một đầu hoàn toàn do quyền ý cùng thuần dương chi lực hội tụ mà thành hư ảo mãnh hổ. Giờ khắc này, Khương Thần không có giữ lại. Trận chiến này thanh thế to lớn, hai người cũng đánh nhau thật tình. Hồ bạc nước hồ đều bị sấy khô, mà Hắc Y nam tử càng đánh càng là kinh hãi. Ngưng ý võ giả nhục thân làm sao có khả năng cường đại như vậy? Nhục thể của ta thế nhưng trải qua một lần khiếu môn thủy biến, còn có nguyên lực gia trì, lại không cách nào nghiền ép hắn. Hắc Y nam tử biết rõ tự thân đáng sợ, có thể dù thế, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản bắt không được Khương Thần. Tại ngắn ngủi ba chạm sau đó, hai người riêng phần mình lui về phía sau trăm mét xa, xa xa đối mặt, ánh mắt cũng hiện lên sát ý. Hắc Y nam tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó mặt lộ quả quyết, trước mặt Khương Thần, từ bên hông sau đó lấy ra một khối màu xanh hình bầu dục ngọc bội. Hắn dùng lực sờ, màu xanh ngọc bội trong chốc lát hóa thành màu xanh sương mù, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Khương Thần thình lình phát hiện phía trên đỉnh đầu chính mình lại lơ lửng một dễ thấy, dọc theo xuống dưới màu xanh hình kiếm ấn ký. Đây là cái gì? Khương Thần trên người bốc cháy lên hỏa diễm, muốn mang trên đầu phía trên hình kiếm ấn ký phá hủy, nhưng nhường hắn thất vọng là thuần dương chi lực hình thành hỏa diễm lại đối nó vô hiệu. Hắc Y nam tử nhìn Khương Thần hành động, khoe miệng lộ ra cười lạnh, nói ra: vô dụng, đây là ta thiên sư phủ linh kiếm ấn ký, trong vòng 7 ngày kiếm này hình ấn ký cũng sẽ không biến mất, tất cả thiên sư phủ đệ tử cũng có thể cảm nhận được cái này mai ấn ký, ngươi liền đợi đến ta thiên sư phủ truy sát. Hắc Y nam tử tự tin mở miệng: ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta nghĩ đi, ngươi ngăn không được. Chê cười, ngươi đều không cách nào làm sao ta, cái khác thiên sư phủ đệ tử đến rồi vậy là chịu chết. Khương Thần lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vừa bạn, rõ ta đi tìm các ngươi. Hắc Y nam tử nghe vậy, không khỏi lộ ra nụ cười, lạnh lùng nói ra, ngươi sai lầm rồi, phổ thông đệ tử xác thực không làm gì được ngươi, nhưng mấy người kia tuyệt đối năng lực giết ngươi, ngươi liền chờ xem. Hắc Y nam tử vừa mới dứt lời, thân ảnh của hắn lại nhanh chóng rời đi, hắn thân làm chân nguyên võ giả, tự nhiên không muốn cùng Khương Thần như vậy rông dài, hắn sợ sệt thời gian kéo càng lâu, hội ngoại ý muốn nổi lên. Nghe vậy, Khương Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nhìn Hắc Y nam tử bóng lưng rời đi từ tốn nói, thế thì chưa hẳn. Nguyên Nạo, khóa chặt tên kia sao? Bẩm chủ tử lời nói, tiểu nhân đã ở trên người hắn lưu lại một sợi hồn lực, bất kể hắn trốn ở đâu, tiểu nhân cũng có thể tìm tới hắn. Khương Thần trong đầu vang lên giọng Nguyên Nạo. Thứ này năng lực làm rồi sao? Khương Thần chỉ vào trên đỉnh đầu hắn ấn ký hỏi. Chủ tử đây là một đạo hồn ấn, tiểu nhân cái này cho ngài khứ trừ. Nguyên Nạo vừa dứt lời, Khương Thần trên người hồng mang chợt lóe lên, trên đỉnh đầu ấn ký trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, hắn vậy phát giác được bốn phương tám hướng chạy nhanh đến khí tức, ẩn tức quyết phát động, trong chốc lát hương thần khí tức trên thân tiêu tán, cùng người bình thường không có khác gì. Hương thần nhẹ giọng tự nói, thông qua một trận chiến này, hắn cũng biết với bản thân cực hạn, hắn dự định triệt để giết chết nam tử áo đen kia, để trừ hậu hoạn. San giết thời khắc, hương thần nhẹ giọng tự nói, hướng phía Nguyên Ngạo chỉ thị phương hướng mau chóng đuổi theo. Ai nói ngưng ý cảnh gặp được chân nguyên cảnh thì muốn chạy trốn? Cảm tạ gió phương nam biết ta ý nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 122, vị hôn thê hạ ngưng. Chương 122, vị hôn thê hạ ngưng. Trước khi đi, Khương Thần vẫn không quên đem kia hai gốc lôi liên thu vào trong túi, đây là bí cảnh linh dược, đối với hắn vô cùng hữu ích. Mà ở Khương Thần rời đi không lâu về sau, một nam một nữ thân ảnh xuất trước đến khu này hồ bạc. Hai người này chính là Thiên Nguyên Tông đệ tử, Đao Ba Nam cùng cái đó kiểu tiểu nữ tử. Hai người lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mớ hỗn độn, chu vi còn có trước đó chiến đấu lưu lại khẽ khẽ khí tức. Nữ tử mắt lộ ra kinh hãi, giọng nói có chút run rẩy nói ra, chúng ta còn muốn tiếp tục truy tung người kia sao? Bọn hắn đã sớm cảm giác được trước đó tiếng động, tự nhiên sẽ hiểu nơi đây tiếng động, cũng biết lúc trước chiến đấu là kinh người như thế. Có thể cùng chân nguyên cảnh cường giả giao thủ ngưng ý cảnh võ giả hoặc là chân nguyên cảnh cường giả cũng không phải chúng ta năng lực đối phó được tồn tại. Đao Ba Nam mắt lộ ra không cam lòng, hắn cắn răng, nói ra, trận chiến đấu này thực sự khốc liệt, nói không chừng hai người kia lưỡng bại câu thương, lúc này chính là giết chết bọn hắn thời cơ tốt nhất, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng không ngờ, tiểu nữ tử phản bác mở miệng, muốn đi ngươi chỉ có một người đi, ta sẽ không cùng ngươi đi qua, ta còn muốn sống lâu một ít. Đao Ba Nam lại là cười lạnh một tiếng, tùy ngươi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại, hướng phía Khương Thần rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn nghĩ liệu một phen. Tiểu nữ tử thì là thở dài một hơi, vậy nhanh chóng rời đi. Sau đó, có không ít thiên tiêu vậy chạy đến xem xét, chẳng qua không thu hoạch được gì, trong lòng có của bọn họ cố vẻ lo lắng. Thông chi một chút đi, nếu gặp được cái cô đơn chơi bóng, nhìn lên tới không tầm thường ngưng ý võ giả, nhất định phải rời xa hắn, nói không chừng người này chính là cái đó năng lực đánh với chân nguyên cảnh một trận yêu nghiệt ngưng ý võ giả. Mà Khương Thần lúc này cũng không biết, hắn cùng Na Thiên Sư phủ nam tử chiến đấu mang đến ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu, lúc này hắn tìm được rồi một chỗ bí ẩn sơn động. Hắn theo tung tích giờ phút này đi tới trong một vùng rừng rậm, Na Thiên Sư phủ chân nguyên cảnh cường giả dường như có nhất định con đường, không ngừng hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Bí cảnh trong, Khương Thần đã từng gặp qua không ít kỳ dị sinh linh, trên đường, hắn bị một đám con kiến ngăn cản đường đi. Trước mắt con kiến có cao 3 mét, thành quần kết đội, lít nha lít nhít, là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ quái vật. Khương Thần tận mắt nhìn đến một khối ngàn cân đá tảng bị kia con kiến tùy ý đẩy ra. Khương Thần đoán chừng này những kia con kiến chỉ có sức chiến đấu không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, nếu chọc giận bọn hắn, liền xem như chính mình cũng có vẫn lạc mạo hiểm. Con kiến dọn nhà thiên tướng mưa. Khương Thần mắt nhìn bầu trời, mây đen bắt đầu tụ tập, bắt đầu rơi ra mưa nhỏ, tối tăm mờ mịt, như là cho mảnh rừng núi này bị kín một tầng sương mù kỳ sơn sừng sững, quần sơn trung điệp, xanh ngắt cao và dốc, vân giả bụ nhiễu. Nhìn như mát mẻ thời tiết, lại là tràn đầy một cỗ sao động khí tức, này bí cảnh không khí tựa hồ cũng mang có một loại bá đạo nóng bức cảm giác. Điều này nóng bức đối với những võ giả khác mà nói, là một loại phiền toái không nhỏ. Đúng không Khương Thần mà nói, căn bản không có một chút ảnh hưởng. Đợi đến đám kia con kiến quái vật rời đi sau đó, Khương Thần tiếp tục tiến lên, lần này hắn cũng không có gấp, hắn đi tại che khuất bầu trời thâm lâm bên trong, nghe kia quen thuộc bùn đất hương vị, các loại không biết tên côn trùng tại xé hô, Khương Thần trong lòng có chỉ chốc lát yên tĩnh. Thương thế trên người hắn vậy khôi phục được 7-8 phần, cùng chân nguyên kia cảnh cường giả đánh một trận, nhường hắn sinh ra không ít chiến đấu cảm ngộ, hắn ở đây cẩn thận xem. Bốn phía im ắng, không có một cơn gió, mặc dù là ban ngày, nhưng tuyệt đại bộ phận chỉ riêng tuyến đều bị to lớn cây cối che kín. Có thể không chờ hắn đi không bao lâu, phía trước ngoài ngàn mét lại chuyển đến trận trận dã thú tiếng giống giận dữ. Này gầm thét tràn đầy vương bá chi khí, ngoài ngàn mét Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp bao trùm tới, nhường hắn khí huyết cũng bắt đầu sao động. Trung quanh to lớn cây cối sột sột rung động, không ít lá cây bị rung động mà rơi xuống, bốn phía côn trùng yên tĩnh trở lại, có trực tiếp bị cỗ khí tức này chấn bỡ. Cỗ khí tức này là chân nguyên cảnh cấp sinh linh. Khương Thần rung động trong lòng, nhưng trong mắt lại lộ ra chỉ riêng mang. Cường đại như vậy tồn tại, khẳng định giá trị không ít thuộc tính điểm. Khương Thần ánh mắt lộ ra tinh quang. Hắn theo âm thanh toát ra tiến lên, rất nhanh liền chạy ra khỏi âm u rừng rậm, đi vào một mảnh trống trải nham thạch khu vực. Hắn híp lại hạ con mắt, thích ứng hạ tia sáng mãnh liệt, lọt vào trong tầm mắt xung quanh ngàn mét đều là nham thạch khu vực, bốn phía tán lạc lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau hòn đá. Âm ầm một tiếng vang lên, Khương Thần chú ý liền bị trong lúc này chỗ thân ảnh to lớn hấp dẫn. Đó là một đầu chừng 3 trượng lớn nhỏ hổ hình dã thú, toàn thân che kín trắng đen xen kẽ hoa văn, phía trên trán còn có cái hiển hách chữ vương. Tứ chi tráng kiện vô cùng, móng đuôi sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hắc sắc quang mang, cường tráng cái đuôi đấy còn quấn một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đầu lâu dữ tợn. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, bén nhọn sắc bén răng hiển lộ không bỏ sót. Vô hình uy áp vờn quanh tại đây chỉ trắng đen xen kẽ lao hổ bên ngoài thân. Uống Khương Thần chợt nghe một tiếng thanh thúy nữ tử âm thanh truyền đến, tiếp lấy hắn cũng cảm giác được bốn phía nhiệt độ như là thấp xuống không ít. Mũi của hắn khoang truyền đến một cỗ làm người tâm thần thanh thản hương hoa. Âm một tiếng, hắc hổ thân thể lộ bộ một chút, nó dưới chân đá tảng trực tiếp nổ bể ra tới. Khương Thần hai mắt híp lại, hắn nhìn thấy hắc hổ trước người còn có một thân ảnh, đó là một nữ tử. Nổi bật mũi ngọc, ngọc má có hơi phím hồng, tiểu diễm bước tắt thần, trắng toát như tuyết kiểu y hiệp trong suốt như ngọc loại tuyết cơ màu da kỳ đẹp. Áo tím da tuyết, tóc dài như thác nước, thanh lệ linh hoạt kỳ ảo, đẹp như tiên tử. Nữ tử này tóc đen và mông, tay nắm một thanh tử sắc trường kiếm, mặt sắc mặt ngừng trọng chằm chằm vào hắc hổ. Nàng khí tức hỗn loạn, phía sau không ngừng chảy ra máu tươi càng là hơn kề sát sau lưng áo bào, nhường nàng mỹ lệ dáng vẻ hiện lộ không bỏ sót. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, nhưng lại che lấp không được nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt hàm sát, cầm trong tay trường kiếm, tư thế hiên ngang, giống như nữ chiến thần. Hắc hổ thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại không chậm chút nào, nhảy tới nữ tử cách đó không xa, hai mắt lộ ra khẽ khẽ trêu tức thần sắc, gấp nhìn chằm chằm trước mắt con mồi. Kia cái đuôi thiêu đốt trong ngọn lửa thình lình còn có một tấm phù văn màu vàng. Tại nữ tử sau lưng, còn có ba cái bị thương bạch y nữ tử, các nàng sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt có cố tuyệt vọng thần sắc. Trong đó một tên tuổi tác khá lớn nữ tử lo lắng nói ra, "Hạ Ngưng sư muội, đầu này hắc hổ chính là mở ra một khiếu môn tồn tại, ngươi không phải là đối thủ của nó. Ngươi chạy ngay đi." Mà xa xa Khương Thần nghe được Hạ Ngưng hai chữ sau đó, ánh mắt lộ ra ý động, "Hạ Ngưng, lẽ nào là nàng kia xưa nay chưa từng gặp mặt vị hôn thê? Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy?" Lúc trước hắn từng đánh chết một tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, vừa nghĩ như thế, cô gái mặc áo tím kia là hắn bị hôn thê khả năng tính 89/10. Mà bên kia, Hạ Ngưng sắc mặt nghiêm túc, nàng tựa hồ làm một quyết định trọng đại, nàng toàn thân tỏa ra càng cường thịnh hơn khí tức, ấn đường một đóa màu tím hoa hình ấn ký thỉnh lĩnh xuất hiện. Khương Thần nhìn về phía Hạ Ngưng, trong lòng có chút tò mò nữ tử này thực lực. Đó là một chém giết đầu kia hắc hổ cơ hội. Khương Thần tiềm phục tại chỗ tối, hắn định tìm cơ hội một kích trọng thương đầu kia hắc hổ. "Cố lên a, Hạ Ngưng, ngươi có thể." Khương Thần núp ở phía xa, trong lòng yên lặng là Hạ Ngưng cố lên, đồng thời cái gai trong mắt ở hắc hổ không ngừng tìm kiếm hắc hổ sơ hở. Cảm tạ một nghịch kích kình một khen thưởng, cảm tạ thư hữu 20170927073152412, thư hữu 160509132428043, thư hữu 20181212125655673, thư hữu 20211028125563701 phiếu, cảm tạ 1 tỷ phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua. Hôm nay ngồi xe vừa trở về, chương 2, còn đang ở mã, nếu như không kịp lời nói, hội vào ngày mai càng mới bù lại, hết hạn cho đến trước mắt, thiếu các đại lao 2 canh.